Chương 2963, kinh thế một kiếm. Chương 2963, kinh thế một kiếm. Một đạo càn khôn cương khí bung ra, nương theo lấy một đạo trầm thấp tiếng long ngầm, một đầu màu xám bạc trường long tại không trung bốc lên, nặng nề mà cùng chỉ bạ cả vậy bổ ra một kiếm đánh vào nhau. Oeng! Một trận tiếng oanh minh vang lên, tại hai cố lực lượng xung kích phía dưới, Đông Phương Huyền Thanh cùng chỉ bạ cả hai người đều bị đẩy lui ra ngoài. Chỉ bạ cả vậy rời khỏi 5 bước, Đông Phương Huyền Thanh rời khỏi 3 bước. Mặc dù chỉ có 2 bước chi kém, nhưng ở tu vi cùng trên thực lực lại là không thể vượt qua chênh lệch. Đối mặt cái chênh lệch này, chỉ bạ cả vậy không có cam lòng. Hắn không tin, mình sẽ ở cùng một cái quốc gia, đồng thời bại hai lần. Đây là hắn thân là một đời mới đảo quốc kiếm thần không thể nào tiếp thu được sự tình. Gió lốc chạm, chỉ bạ cạp hét lớn một tiếng, cả người đều giống như hóa thành một đạo xoay tròn gió lốc, từ mặt đất phóng lên tận trời, lại cùng mặt đất bảo trì một cái song song tư thái, hướng phía Đông Phương Huyền Thanh lướt gấp mà đi. Một bên Diệp Phi thấy cảnh này, chỉ là cười cười, sau đó điểm lên một điếu thuốc, cũng làm lên khán quan lao ra. Mà lại, Đông Phương Huyền Thanh cùng chỉ bạ cạp thấy đều là thực lực không tầm thường võ giả, cho nên quan sát bọn hắn chiến đấu, đối Diệp Phi đến nói cũng có nhất định dẫn dắt tác dụng. Ngay tại chỉ bạ cạp thấy lướt đến sát na, Đông Phương Huyền Thanh bỗng nhiên khoát tay bên trong càn khôn quạt sắt, sau đó hướng xuống đất bỗng nhiên vung ra ngoài. Chỉ nghe thấy vang một tiếng vang thật lớn, trên đất cắt đá bùn đất toàn bộ bị đánh bay. Sau đó, Đông Phương Huyền Thanh tại lắc tay bên trong quạt sắt, đánh ra một đạo càng thêm hùng hậu càn khôn cương khí. Chỉ một thoáng, không trung cắt đá bùn đất vậy mà ngưng tụ thành hình đồng, tổng cộng là 4 đầu. Cái này 4 đầu cắt đá bùn đất ngưng tụ thành trường long, phát ra trận trận tiếng long ngâm, hướng thẳng đến lướt đến chỉ bạ cả khởi sướng xung kích. Bây giờ, Đông Phương Huyền Thanh đối càn khôn cương khí trưởng khống đã tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, cái này ngưng tụ cắt đá cùng bùn đất vậy mà không có một hạt tiết lộ. Mắt thấy cái này 4 đầu trường long hướng phía mình bao bọc mà đến, chỉ bạ cả với thân thể tựa như thoát ly sức hút trái đất, tại không trung ngay cả tiếp theo mấy cái bước lên, liên tiếp vung ra 4 kiếm. Mỗi một kiếm đều thế đại lực trầm, khí thế rộng rãi. 4 kiếm vung ra, không trung phát ra ầm ầm tiếng vang, tử sắc dòng điện điên cuồng lấp lóe. Về phần cái này 4 phía ngăn cản không khí cũng bị chỉ bạ cả với 4 kiếm cho bộ ra, không gian bởi vì ủy mị tốc độ cùng bàng bạc đại lực mà bày biện ra một loại dị dạng bận bèo tư thái. Ầm 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 ầm. Ngay cả tiếp theo 4 đạo tiếng nổ vang lên, cái này 4 đầu trường long tại chỉ bạ cả với 4 kiếm phía dưới, toàn bộ vỡ nát tan rã. Đông Phương Huyền Thanh sắc mặt hơi đổi một chút, không cùng kia tàn mát cắt đá bùn đất rơi xuống đất, trực tiếp lại lần nữa ngưng tụ lại một đạo càn khôn cương khí, đồng nhiên hướng phía trước vung lên. Ngay tại cái này càn khôn cương khí đánh đi ra sát na, kia bay múa cắt đá bùn đất nháy mắt ngưng tụ thành vô số đem đoàn kiếm, hướng phía chỉ bạ cả vẫy lướt gấp mà đi. Mà lại, tại cái này hùng hậu càn khôn cương khí bao khỏa phía dưới, kia từng trôi cắt đá bùn đất ngưng tụ thành đoàn kiếm vậy mà trở nên sắc bén vô song, tựa như tinh cương kiếm sát. Dù sao, Đông Phương Huyền Thanh tu luyện càn khôn cương khí có vô số loại biến hóa, đã chỉ bạ cả am hiểu kiếm đạo. Kia Đông Phương Huyền Thanh liền quyết định liền lấy kiếm đối kiếm, nhìn xem đến cùng ai kiếm càng mạnh. Mắt thấy kia vô số trôi đoạn kiếm hướng phía mình đánh tới, chỉ bạ cạm thầy cười cười, nói: "Các hạ dùng chỗ yếu của mình cùng ta sở trường đọ sức, thật đúng là đủ tự tin." Nói, chỉ bạ cạm thầy đem chân khí trong thân thể chi lực đều điều động, đem kinh lôi kiếm ý cũng điều động lên, sau đó hướng phía trước bổ ra một kiếm. Oanh! Nương theo lấy một trận tiếng oanh minh, kia vô số trôi đoạn kiếm trực tiếp bị chỉ bạ cạm thầy một kiếm này cho đánh cho vỡ nát. Các đá cùng bùn đất toàn bộ hóa thành phấn kết thúc, tản mát ra, bay xuống trên mặt đất. Nhưng mà chỉ bạ cảm thấy lại là không có bất kỳ cái gì ngừng, xuyên qua tràn ngập cho bụi, kế tiếp theo hướng phía Đông Phương Huyền Thanh cuồng bật lên, sau đó một kiếm đâm về Đông Phương Huyền Thanh lồng ngực. Bất quá, Đông Phương Huyền Thanh tựa hồ đã sớm ngờ tới chỉ bạ cảm thấy sẽ có chiêu này. Cho nên, tại chỉ bạ cảm thấy một kiếm này đâm tới trong điện quang hỏa thạch, Đông Phương Huyền Thanh trực tiếp soạt một tiếng, triển khai ở trong tay quả sát, ngăn tại bộ ngực của mình trước. Keng! Một đạo tiếng va chạm giòn giã vang vọng mà lên, hỏa hoa vang khắp nơi, kiếm ý hướng phía bắn ra mà ra. Cái gì? Chỉ bạ cảm thấy lập tức bị chấn kinh đến. Kiếm trong tay mình thế nhưng là hắn tìm khắp đã lâu đảo quốc danh kiếm, tên là Ngự Hồn có thể nói là chém sắt như chém bùn, không gì không phá. Thế nhưng là, để hắn không nghĩ tới chính là, Đông Phương Huyền Thanh trong tay cái này đem quạt sắt vậy mà có thể đỡ mình một kiếm này. Khó nói ra hỏa này trong tay cây quạt cũng tới lịch bất phàm a. Kỳ thật, không chỉ có là chỉ bạ cảm thấy rất kinh ngạc, Diệp Phi cũng rất kinh ngạc. Diệp Phi kỳ thật rất sớm đã hoài nghi Đông Phương Huyền Thanh trong tay quạt sắt rất không bình thường, không giống như là bình thường sắt thép chế tạo. Trước đó, Diệp Phi cũng hỏi qua Đông Phương Huyền Thanh, nhưng Đông Phương Huyền Thanh lại nói không nên lời cái nguyên cớ, chỉ nói là cái này đem càn khôn quạt sắt là khai sáng Dạ Cung lão tổ lưu lại đồ vật, cụ thể là làm bằng vật liệu gì chế tạo hắn cũng không biết. Ca môn, chỉ bằng một kiếm này cũng muốn làm tổn thương ta, suy nghĩ nhiều đi. Đông Phương Huyền Thanh trêu tức cười một tiếng, không cùng chỉ bạ cả vừa kịp phản ứng, tay trái chính trường ngưng tụ lại một đạo hùng hậu càn khôn cương khí, hướng thẳng đến chỉ bạ cả vậy lồng ngực đánh ra. Càn khôn tám trường, bá vương mời rượu. Một trường này đánh ra lực lớn vô cùng, ngang ngược lại bà nói, giống như là một tên tráng hán đánh ra đến một trường. Chỉ bạ cảm thấy cũng là trong lòng giật mình. Hắn vốn cho rằng Đông Phương Huyền Thanh chỉ là am hiểu quan sát công phu, nào biết đạo gia hỏa này công phu quyền cước cũng như thế bá đạo. Chẳng lẽ nói hoa hạ võ giả đều lợi hại như vậy a? Chỉ bạ cảm thấy cũng không kịp suy nghĩ nhiều, cấp tốc nhấc đầu tông kiếm, ngăn tại trên ngực của mình. Khoan lác, một trường này nặng nề mà đánh vào lưỡi kiếm phía trên, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng va chạm. Chỉ bạ cảm thì là kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Một mực bay rất ra ngoài chừng 20 thước xa, chỉ bạ cảm thấy mới khó khăn lắm giữ vững thân thể. Các hạ võ công quả nhiên lợi hại.
Chị bạ cảm thấy nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi giơ tay lên bên trong ngự hồn kiếm, nói: "Nếu như các hạ có thể ngăn trở ta tiếp xuống một kiếm, ta liền nhận thua."
"Được, ngươi ra chiêu đi."
Đông Phương Huyền Thanh gật đầu đáp ứng. Nhưng mà, Đông Phương Huyền Thanh tiếng nói chưa rơi, chị bạ cảm thấy thân thể liền động. Thế nhưng là, để Đông Phương Huyền Thanh khiếp sợ là, chị bạ cảm thấy rõ ràng động, thế nhưng là thân thể của hắn lại vẫn đứng tại chỗ. Đây chẳng qua là hắn tàn ảnh. Bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, thậm chí đều lừa qua Đông Phương Huyền Thanh nghiên cứu, tạo nên một loại hắn còn chưa động giả tượng. Diệp Phi hai con ngươi cũng là có chút sáng lên, rất kinh diễm. Chỉ bạ cảm thấy đã xuất hiện tại Đông Phương Huyền Thanh trước mặt, hắn thẳng tắp đâm ra một kiếm kia. Một kiếm này rất phổ thông, rất bình thường, lại bình lại thẳng, không tốn chạm cánh gác, không kinh diễm, không có phong lôi băng động, cũng không có kiếm ý tung hành. Thế nhưng là, chính là bởi vì một kiếm này bình thường, mới khiến cho Diệp Phi phát giác được không tầm thường. Một kiếm này nhìn như không có biến hóa, nhưng trên thực tế đây chính là thay đổi lớn nhất, bởi vì nó tùy thời đều có vô số loại biến hóa. Không có kiếm ý, liền vô ý có thể thủ. Có ý tứ, không nghĩ tới người anh em này lại còn có thể thi triển như thế kinh diễm kiếm chiêu, kia vừa rồi hắn làm sao không thi triển. Diệp Phi nghĩ lại, cũng đúng, mình sớm đem hắn cho đánh bại, hắn mới không có cơ hội thi triển. Thế nhưng là, Diệp Phi mặc dù minh bạch một kiếm này tinh diệu, nhưng Đông Phương Huyền Thanh nhưng thật giống như không có phát giác. Hắn vốn định nhắc nhở tới, nhưng tưởng tượng có chút không công bằng, cho nên liền từ bỏ ý nghĩ này. Mắt thấy cái này thường thường không có gì lạ một kiếm đâm tới, Đông Phương Huyền Thanh cau mày, cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại nhìn không ra đến cùng là lạ ở chỗ nào. Nhưng mà, ngay tại Đông Phương Huyền Thanh lấy lại tinh thần một khắc này, đã muộn nửa nhịp. Là lấy, ngay tại chỉ bạ cảm thấy một kiếm này tới gần Đông Phương Huyền Thanh sát na, một cỗ bảng bạc mênh mông kiếm ý tựa như hồng thủy sóng cả nháy mắt quyết tán, bao phủ Đông Phương Huyền Thanh toàn thân cao thấp. Đối mặt cái này vô hình vô tình một kiếm, Đông Phương Huyền Thanh căn bản muốn tránh cũng không được, hoặc là phòng ngự, hoặc là nên kích. Nhưng ở Đông Phương Huyền Thanh trong lòng, nhưng không có lùi bước cùng nhận thua một từ. Cho nên, nhất định phải đối diện một trận chiến. Cùng Long Kiếu. Đông Phương Huyền Thanh chợt quát một tiếng, không có tiếp tục bất luận cái gì lưu thủ, nháy mắt đem tất cả càn khôn cương khí cho nhấc lên, sau đó nắm chặt trong tay càn khôn quả sát, thân hình khẽ động, hướng phía trước vung ra một cái. Hai người nháy mắt gặp thoáng qua, lại hình như là hai đạo cái bóng gặp thoáng qua, hư vô mờ mịt, để người nhìn không rõ ràng. Chương 2964, gặp lại cười một tiếng. Chương 2964, gặp lại cười một tiếng. Thẳng đến hai người thân thể bị kéo ra chừng 20 thước khoảng cách lúc. Vâng. Trên bầu trời kia gào thét màu xám bạc cự long nháy mắt cùng kia đạo hung hãn kinh lôi kiếm ý đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng tại không trung va chạm, bạo tạc, tựa như hai viên thiên thạch đánh vào nhau. Trong chốc lát, quang mang 10,000 trượng, đem toàn bộ công trường đều cho chiếu sáng. Ầm ầm. Toàn bộ công trường đều đi theo chấn động một cái, cát bụi phun trào, đá vụn tung bay mà lên, lạn vĩ lâu bên trên cự thạch cũng nhao nhao lăn xuống. Về phần Đông Phương Huyền Thanh cùng chỉ bạ cảm thấy, chẳng qua là đổi một chút vị trí, lặng lặng địa đưa lưng về phía mà đứng. Ngay tại vừa rồi một cái mắt, chỉ bạ cảm thấy thi triển ra kinh diễm nhất một kiếm. Cũng chính là một kiếm này, để hắn trở thành đạo quốc một đời mới kiếm thần. Dù cho gặp được tu vi cao hơn hắn một chút võ giả, hắn cũng có thể dùng cái này một kiếm, đứng ở thế bất bại. Bất quá, đối mặt chỉ bạ cảm cái này kinh thế một kiếm, Đông Phương Huyền Thanh lại không tránh không né, cưỡng ép phát động công kích, hơn nữa còn chống đỡ một kiếm này. Trọn vẹn qua 10 phút, các đá bùn đất rơi xuống đất, bụi mù tan đi, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Đông Phương Huyền Thanh cùng chỉ bạ cảm trên thân hai người uy áp cùng khí thế cũng đều tiêu tán, đứng bình tĩnh tại kia bên trong, không nhúc nhích, tựa như điêu đắp. Ngọn đèn hôn ám chiếu vào trên người của hai người, đem thân ảnh của hai người làm nổi bật chính là như vậy vĩ ngạn cao lớn, giống như thời đại thượng của hai cái tuyệt đỉnh chiến thần. Nếu có những võ giả khác tại cái này bên trong, cũng vô một sẽ không sợ hai thán phục hai người vừa rồi một lần kia giao thủ. Sắc bén nhất tiến công cùng nhất bá đạo phản kích, có thể xưng chiến đấu điển hình. Mà Diệp Phi cũng chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên, thật dài địa phun ra một điếu thuốc, khóe miệng toát ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Vô luận là Đông Phương Huyền Thanh hay là chỉ bạ cạm ấy, hắn đều rất thưởng thức. Cái này không quan hệ quốc tịch, không quan hệ thân phận, chỉ quan hệ đến hai người đối võ đạo lĩnh ngộ. Hai người bọn họ cũng còn trẻ tuổi, tại võ đạo một đường bên trên có thể đạt dạng này một cảnh giới, đã là tương đương kinh khủng tồn tại. Diệp Phi vốn cho là mình là một người đang chiến đấu, đối mặt chư thần, mình tứ cố vô thân. Nhưng bây giờ hắn nhìn thấy, tại cái vị diện này bên trên, cường giả cũng có rất nhiều, cũng đều đang yên lặng địa nỗ lực, phấn đấu, mình cũng không phải là cô độc. Đến lúc đó một khi cùng chư thần khai chiến, bọn hắn đều chính là thế giới này sau cùng một đạo phòng tuyến. Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, cộng đồng ngăn địch, chư thần muốn nhất thống vị diện này, tiêu diệt tất cả nhân loại, căn bản cũng không khả năng làm được. Lúc này, Đông Phương Huyền Thanh cùng chỉ bạ cạm chậm rãi xoay người qua, nhìn về phía lẫn nhau. Đông Phương Huyền Thanh trên cánh tay lưu lại một đạo vết kiếm, chỉ bạ cạm trên bụng cũng lưu lại một đạo vết cắt. Trên mặt của hai người đều toát ra một vòng thần tình phức tạp, nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt bên trong đều lộ ra một cố kính trọng. Chỉ bạ cạm thở dài một cái, chậm rãi nói: Hoa Hạ thật quá cường đại, Hoa Hạ võ giả cũng quá cường đại. Hai năm trước, Diệp Quân lao tới ta Nhật Bản, không chỉ có dám hướng sư phụ ta rút kiếm, càng là nhất cử đánh bại sư phụ của ta. Năm đó, sư phụ của ta được vinh dự kiếm thần được vạn người ngưỡng mộ cùng sùng bái, tức thì bị nước ta tất cả võ giả coi là thần minh. Thế nhưng là, sư phụ ta lại chung quy là thua với Diệp Quân, đồng thời cùng thế an nghỉ, điều này cũng làm cho ta Nhật Bản võ giả triệt để mất đi trụ cột cùng hy vọng. Tại trong 2 năm qua, ta Nhật Bản võ giả cũng rốt cuộc không có người ngoi đầu lên, có can đảm vì sư phụ ta báo thù, mỗi người đều tránh né tại mình tiểu gia bên trong liếm láp vết thương. Vì nhặt lại ta Nhật Bản võ giả lòng tin, 2 năm sau hôm nay, ta không xa 10,000 dặm đi Hoa Hạ, chỉ vì đánh bại Diệp Quân, vì sư phụ ta báo thù. Thế nhưng là, ta cuối cùng vẫn là bại, bị bại triệt triệt để, thua tâm phục khẩu phục. Ta vốn cho rằng, ta có thể đánh bại các hạ ngươi, cũng để cho ta nhặt lại một chút lòng tin, cũng để cho ta có mặt mũi đối những cái kia Nhật Bản võ giả. Thế nhưng là, ta cuối cùng vẫn là đánh giá thấp Hoa Hạ cường đại, đánh giá thấp Hoa Hạ võ giả cường đại, ta cuối cùng vẫn là thua với các hạ ngươi. Đông Phương Huyền Thanh nhìn cánh tay của mình, nhàn nhạt nói, "Ca môn, ngươi không có thua với ta, nếu như cuối cùng một khắc này ta không có ra sức đánh cược một lần, vậy ngươi một kiếm kia khả năng thật sẽ muốn mệnh của ta. Bất quá, ta rất hiếu kỳ chính là, ngươi vừa rồi một kiếm kia, uy lực rõ ràng có thể càng mạnh, biến hóa rõ ràng có thể càng nhiều, hoàn toàn có thể đem ta một kiếm đứt cổ. Thế nhưng là, đến một khắc cuối cùng, ngươi lại cải biến kiếm góc độ, vẹn vẹn chỉ là quẹt làm bị thương cánh tay của ta, mà không có lấy tính mạng của ta. Cho nên nói, ngươi cũng không có thua với ta." Chỉ bạ cảm thấy sửng sốt một chút, lập tức thật sâu thở dài, nói, các hạ không phải cũng là tại một khắc cuối cùng thời điểm lưu thủ rồi sao? Ngươi hoàn toàn có thể đánh trúng trái tim của ta, thế nhưng là ngươi cũng cải biến tiến công góc độ, chỉ là kích thương bụng của ta. Mà lại, ngươi ta ở giữa tu vi chênh lệch cuối cùng vẫn là bày ở cái này bên trong, ngươi vừa rồi một lần kia phản kích hoàn toàn có thể tại ta giết ngươi trước đó giết ta. Mặc dù ngươi cũng có thể sẽ bị thương nặng, nhưng cuối cùng người ngã xuống nhất định là ta, mà không phải ngươi. Ta cũng là võ giả, tự nhiên có thể nhìn ra kia một tơ một hào chênh lệch, cho nên, ngươi khỏi phải phủ nhận. Cùng các hạ một trận chiến này, đích thật là ta thua. Ai thua ai thắng có trọng yếu như vậy a? Đông Phương Huyền Thanh không nói nhìn về phía Chỉ Bạ Cạp đẩy, nói, ca môn, ta cảm thấy ngươi không sai, mặc dù là người cứng nhắc một điểm, nhưng cũng may rất thành khẩn, không có nhiều như vậy ý đồ xấu. Cho nên, ta cảm thấy, chúng ta cùng nó làm địch nhân, còn không bằng làm bằng hữu. Bằng hữu? Chỉ Bạ Cạp đẩy một mặt kinh ngạc nhìn về phía Đông Phương Huyền Thanh. Đúng, chính là bằng hữu. Diệp Phi ném đi tàn thuốc, đi tới, cười nói, Chỉ Bạ huynh, ngươi cùng chúng ta ở giữa vốn là không có cái gì thâm cừu đại hận, cần gì phải một mực chém chém giết giết xuống dưới đâu. Cho nên, ý của ta là, chúng ta còn không bằng tìm một chỗ hảo hảo uống một chén, phải say một cuộc. Đúng đúng đúng, ta cũng là ý tứ này. Đông Phương Huyền Thanh cũng vui vẻ ha ha điệu tiếp câu. Chỉ Bạ cảm thấy một mặt không hiểu nhìn về phía Diệp Phi, nói, Diệp Quân, ta lần này đến thế nhưng là vì giúp ta sư phụ báo thủ, đánh bại ngươi, thậm chí là giết ngươi. Nhưng ngươi chẳng những không hận ta, ngược lại muốn cùng ta làm bằng hữu, cái này làm ta rất khó hiểu. Diệp Phi cười cười, nói, ta Diệp Phi kết giao bằng hữu, là nhìn đối phương đúng hay không khẩu vị của ta, cũng sẽ không để ý thân phận của đối phương, cũng sẽ không để ý ta cùng đối phương trước kia ân ân đoán. Thì như vị này Đông Phương Minh, trước kia không phải cũng là vừa thấy được ta liền muốn kêu đánh kêu giết, nhưng về sau chúng ta cũng trở thành bằng hữu. Diệp Minh nói không sai. Đông Phương Huyền Thanh gật đầu cười, nói, ta trước kia cũng cùng Diệp Minh có hóa giải không xong cựu hận, cho nên hai ta vừa thấy mặt liền đánh. Bất quá, về sau đánh tới đánh lui, ta phát hiện chính mình là đánh không lại Diệp Minh, mà lại, cựu hận trong lòng cũng tiêu không ít. Bởi vậy, về sau, ta cũng đem cựu hận trong lòng triệt để buông xuống, còn cùng Diệp Minh trở thành bằng hữu. Chỉ Bạ Cạm thấy sững sờ nửa ngày, lập tức lộ ra một vòng nụ cười bất đắc dĩ, nói, Diệp Quân, Đông Phương Quân, ta rốt cuộc minh bạch ta với các ngươi ở giữa chênh lệch. Các ngươi là người rộng rãi, thành khẩn, lòng dạ rộng lớn, kia tự nhiên tại võ đạo một đường liền thiếu đi một chút bao phục cùng vương hữu, cũng liền có thể càng nhanh địa trưởng thành cùng tăng lên. Ngược lại là ta, trước đó một mực bị cừu hận che đậy tâm, cho nên dù cho cố này cừu hận có thể thúc đẩy ta tại võ đạo một đường tiến lên tiến vào một bước nhỏ, nhưng cũng khó có thể phóng ra một bước dài. Ha ha, ngươi có thể minh bạch chuyện này, vậy liền không thể tốt hơn. Đông Phương Huyền Thanh cười vỗ vỗ Chỉ Bạ Cạm vẩy bà bay, nói, Chỉ Bạ huynh, ta có thể nhìn ra, ngươi tại kiếm đạo một đường bên trên thiên phú không nhỏ, tiềm lực cũng không thiểu. Chỉ cần ngươi có thể quản cục nợ, bỏ xuống trong lòng cừu hận, vậy ngươi tại kiếm đạo một đường, võ đạo một đường, chắc chắn có thể trưởng thành càng nhanh. Ngươi bằng vào cách trần cảnh giới đại thành tu vi, liền có thể cùng ta tranh cao thấp một hồi, vậy nếu là chờ ngươi trưởng thành, vậy thật khó lường a. Ừm, ta minh bạch. Chỉ Bạ Cạm nhẹ gật đầu, trên mặt rốt cục lộ ra đã lâu tiêu dung, trong lòng kia vốn cổ phần mà tính không lên cừu hận cũng rốt cục hóa giải. Được rồi, đã không đánh, vậy chúng ta tìm cái địa phương đi uống rượu đi. Diệp Phi đề nghị nói. Tốt, uống rượu. Đêm nay nhất định phải không say không về. Đông Phương Huyền Thanh cùng Chỉ Bạ Cạm Thầy đều ứng tiếng. Tốt, mấy ca, đi tới. Đi. Diệp Phi ba người nhìn nhau cười một tiếng, rất có gặp lại một chút mận ân cửu ý vị. Sau đó, Diệp Phi liền dẫn Chỉ Bạ Cạm Thầy cùng Đông Phương Huyền Thanh cùng một chỗ, cấp tốc rời đi mảnh đất trống này. Chương 2965, sinh tử tồn vong. Chương 2965, sinh tử tồn vong. Hơn 9 giờ đêm chuông. Chợ đêm một nhà đại bài đường cổng. Mặc dù bây giờ thời tiết vẫn còn tương đối rét lạnh, nhưng ban đêm già ăn khuya người cũng không ít. Bất quá, tất cả mọi người bởi vì sợ lạnh, cho nên tại cửa hàng bên trong ăn khuya. Bởi vì Diệp Phi, Đông Phương Huyền Thanh cùng Chỉ Bạ Cạm thấy ba người đều là võ giả, tố chất thân thể cường hãn, căn bản cũng không sợ lạnh, cho nên ba người liền ngồi tại bên ngoài, cũng rơi vào thanh tĩnh. Đợi đến đồ ăn cùng rượu đều bưng lên về sau, Diệp Phi cầm lấy một bình rượu sái, ngược lại ba chén, nói, chúng ta ba người cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, tới đi, trước vì chúng ta cái này duyên điểm. Cạn một chén. Tốt, cạn ly. Làm. Đông Phương Huyền Thanh cùng Chỉ Bạ Cạm Thầy đều dơ chén rượu lên. Khoan lác. Sau khi cụm chén, ba người trực tiếp một ngụm đem rượu trong ly uống cạn. Lúc này, ngay tại bận rộn nhân viên công tác nhìn thấy Diệp Phi ba người như thế uống rượu, sửng sốt dọa đến khỏe miệng quất thẳng tới. Mặc dù cái này ly pha lê không tính lớn, nhưng cũng không tiểu, ba người này lại một ngụm một chén, thật sự là ngoan nhân a. Uống xong một chén rượu về sau, Diệp Phi a miệng mùi rượu, ăn miệng đồ ăn, nói: "Hai vị huynh đệ, kỳ thật ca là chuẩn bị đêm nay một người đi quán ba uống rượu. Bất quá, không nghĩ tới hai người các ngươi một trước một sau đổi tới, này cũng tốt, ca uống rượu cũng coi như là có người bồi." "Diệp huynh, ngươi làm gì muốn một người đi uống rượu à? Có nói là có cái gì không thuận tâm sự tình sao?" Đông Phương Huyền Thanh hỏi. Chị bà cạm thầy cũng nhìn về phía Diệp Phi, tràn đầy nghi hoặc. Dù sao, đối với nam nhân mà nói, cao hứng là ưa thích uống rượu, không cao hứng lúc cũng thích uống rượu. Nhưng là, nếu như là một người uống rượu giải sầu lời nói, vậy khẳng định là có cái gì không thuận tâm sự tình. Diệp Phi thở dài, nói, còn không phải bởi vì chuyện tình cảm. Chuyện tình cảm. Đông Phương Huyền Thanh ngây ra một lúc, nói, Diệp Minh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào à, cho mấy ca nói một chút. Diệp Phi vốn là có một bụng buồn khổ, cho nên cũng là không nhả ra không thoải mái, liền đem mình cùng Lộ Dạ ở giữa sự tình nói cho Đông Phương Huyền Thanh cùng chỉ bạ cả hai người nghe. Đang nói chuyện quá trình bên trong, Diệp Phi ba người một chén tiếp lấy một chén uống rượu, bởi vì ba người tiểu lượng đều rất không tệ. Cho nên, nửa bình rượu sái vào trong bụng, cũng không có chút nào bất luận cái gì men say. Thẳng đến nghe xong Diệp Phi lời nói, Đông Phương Huyền Thanh cùng chỉ bạ cả hai người đều trầm mặt lại. Diệp Phi đắng chát cười một tiếng, nói, huynh đệ, các ngươi nói ta làm sai rồi sao? Ta cự tuyệt Lộ Dạ, ta thật sai rồi sao? Bên cạnh ta vốn là có nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ, ngày thường bên trong làm bạn các nàng thời gian liền đã đủ ít, cái này khiến ta vẫn cảm thấy rất thua thiệt các nàng. Cho nên, ta không nghĩ để Lộ Dạ cũng dính vào, nàng là ta thương yêu nhất muội muội, ta chỉ muốn hảo hảo địa thủ hộ nàng, để nàng vui vui sướng sướng địa trưởng thành, để nàng có được một đoạn thuộc về mình mỹ hảo tình yêu. Đã Diệp Vinh đã có nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ, vậy vẫn là quên đi thôi, miễn cho lại cho Diệp Vinh tăng thêm phiền não. Ừm. Đông Phương Huyền Thanh nhãn tỉnh sáng lên, ôm chỉ bạ cả bảy bà bay, nói, ca môn, ngươi còn có một người muội muội. Đúng a? Làm sao rồi? Chỉ bạ cạm thầy nghi hoặc điệu nói. Dung mạo xinh đẹp không? Đông Phương Huyền Thanh nết miệng cười hỏi. Đương nhiên xinh đẹp à, người theo đuổi nàng đều từ Đông Đô xếp tới tên của Úc, chỉ bất quá, những cái kia người theo đuổi nàng ta đều trứng mắt, cho nên đều bị ta cưỡng chế gì rồi. Chỉ bạ cạm thầy về nói. Người? Chỉ bạ cạm trên dưới dò xét mắt Đông Phương Huyền Thanh. Đúng à, khó nói ta không được à? Đông Phương Huyền Thanh vuốt vuốt tóc của mình, hỏi. Ừm, ngươi cũng không tệ lắm, có tư cách khi ta muội muội bạn trai. Tốt, quyết định như vậy. Đông Phương Huyền Thanh cười ha hà nói. Mắt thấy hai gia hỏa này trò chuyện náo nhiệt như vậy, Diệp Phi có chút dở khóc dở cười, cũng không có đi quấy rầy, mà là từng ngụm địa uống vào rượu bơn. Lúc này, chị bà cạm bẫy nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Diệp huynh, kỳ thật ta cảm thấy tình cảm loại vật này hẳn là thuận theo tự nhiên. Nếu như cái kia Lộ Dạ tiểu thư thật rất thích Diệp huynh ngươi, vậy ta cảm thấy, coi như về sau Lộ Dạ tiểu thư thật tìm bạn trai khác, cũng chắc chắn sẽ không hạnh phúc. Cho nên, Diệp huynh ngươi có thể mới hảo hảo suy tính một chút, không muốn nhanh như vậy địa liền hạ quyết định. Nếu như ngươi cùng Lộ Dạ tiểu thư thật là có duyên điểm, kia Diệp Minh ngươi cũng không cần cưỡng ép đem nó kéo đứt, như thế đến cuối cùng thụ thương không chỉ có là Lộ Dạ tiểu thư, cũng là Diệp Minh chính ngươi. Đương nhiên, đây cũng là ta một điểm đề nghị, cuối cùng lựa chọn như thế nào, còn phải nhìn Diệp Minh chính ngươi." Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Đông Phương Huyền Thanh, nói: "Lao đệ, chư thần quốc độ sự tình, ngươi hẳn là cũng nghe nói đi." "Nghe nói?" Đông Phương Huyền Thanh đáp lại một câu, sắc mặt cũng trầm xuống, nói: "Ta vốn cho rằng đánh bại chư thần liên minh, thế giới cũng quá bình. Thật không nghĩ đến, chư thần liên minh cũng chỉ là chư thần quốc độ một quân cờ, mà chư thần quốc độ vậy mà dưới lớn như vậy tổng thể. Mục đích của bọn hắn không chỉ là tiêu diệt hoa hạ cổ võ, mà là hủy diệt tất cả nhân loại, chiếm lĩnh thế giới này, thật sự là lòng lang dạ thú a." "Đúng vậy a." Diệp Phi khẽ thở dài một cái, nói: "Khoảng thời gian này bên trong, ta cùng chư thần quốc độ bên trong mấy vị chủ thần giao thủ qua. Cũng chính bởi vì giao thủ, này mới khiến ta minh bạch chúng ta cùng bọn hắn chênh lệch. Bọn hắn rất mạnh a?" Đông Phương Huyền Thanh hỏi. "Rất mạnh." Diệp Phi híp híp mắt, nói: "Trước đó chư thần liên minh bên trong những ma pháp sư kia, trong mắt bọn hắn căn bản không đáng giá nhắc tới." Đông Phương Huyền Thanh vô cùng ngạc nhiên, nói: "Đây chẳng phải là nói, đối mặt tương lai chàng hạo kiếp kia, nhân loại chúng ta không có một chút hy vọng rồi?" Diệp Phi bưng chén rượu lên uống một hớp rượu, nói: "Hy vọng không phải là không có, chỉ bất quá phi thường xa vời." Đông Phương Huyền Thanh nắm thật chặt nắm đấm, trong mắt hàn mang lấp lóe, nói: "Coi như hy vọng xa vời, nhưng tương lai chàng hạo kiếp kia quan hệ toàn bộ thế giới tồn vong, cho nên liền xem như không có bất kỳ cái gì hy vọng, chúng ta cũng muốn liều chết một trận chiến." Diệp Phi cười cười, nói: "Ta quả nhiên không nhìn lầm tiểu tử ngươi còn rất có đấu trí nha." "Đấu trí cái gì nha?" Đông Phương Huyền Thanh khoát tay áo, một mặt thản nhiên nói: "Ta chẳng qua là không nghĩ như thế bất tức chết, chí ít trước khi chết cũng muốn xử lý mấy vị chủ thần, như thế, cho dù chết cũng không lỗ." Nghe tới Đông Phương Huyền Thanh lời nói, Diệp Phi sửng sốt, trong lòng cũng có một chút xúc động. "Đúng vậy à, đã hạo kiếp nhất định sẽ tới lâm, vậy cũng không thể thúc thủ chịu trói, chết quá, liền xem như chiến tử, cũng muốn chết có giá trị." "Diệp huynh, Đông Phương huynh, hai người các ngươi đang nói gì đấy? Ta làm sao nghe không hiểu?" Chỉ bạ cạm thầy một mặt ngượng bức địa hỏi. Diệp Phi nhìn về phía chỉ bạ cạm thầy, cười nhạt một tiếng, nói: "Thôi, chuyện này giấu là không đạt được, tương lai mọi người vẫn là phải cùng một chỗ cộng đồng đối mặt, cho nên nói cho ngươi, cũng để cho ngươi có chuẩn bị tâm lý." Kết quả là, thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Phi cũng không có giấu giếm, đem chư thần quốc độ sự tình nói cho chỉ bạ cạm thầy nghe. Thằng đến nghe xong Diệp Phi lời nói, Chị bạ cạm bẫy đều không thể lấy lại tinh thần, cả người đều đốc. Nếu không phải là bởi vì tin tưởng Diệp Phi là người, chị bạ cạm bẫy khẳng định coi là Diệp Phi là trong biên chế cố sự. Dù sao, chuyện này thực sự là quá nghe rợn cả người. Mặc dù bọn hắn Nhật Bản mạn gà một mực có thiên mã hành không địa tưởng tượng thế giới đứng trước hủy diệt, siêu anh hùng ra cứu vớt thế giới. Nhưng là, tại chính thức đối mặt chuyện này thời điểm, chị bạ cạm bẫy còn là bị hù đến. Dù sao, đây cũng không phải là mạn gà bên trong tưởng tượng, mà là tương lai không lâu, muốn chân chính gặp phải hạo kiếp. Chị bạ cạm bẫy nuốt một cái ít hầu, vẫn có chút không dám tin tưởng hỏi, Diệp Minh, ngươi nói chuyện này là thật? Đương nhiên là thật. Diệp Phi nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, trước đó không lâu, thần dịch truyền bá sự kiện, địa tâm lửa vẫn sự kiện, cùng sinh vật biến dị sự kiện, đều là chư thần quốc độ âm mưu. Mục đích của bọn hắn là không uổng phí một binh một tốt hủy diệt tất cả nhân loại, lấy làm tốt bọn hắn chiếm lĩnh thế giới này cung cấp thuận tiện. Cho nên, trong tương lai chẳng hạo kiếp kia bên trong, chỉ dựa vào chúng ta Hoa Hạ võ giả, lực lượng cũng quá bằng được. Trên thế giới này tất cả cường giả đều hẳn là đứng ra, vô luận là võ giả, ma pháp sư, dị năng giả, dị giả cùng các loại, đều hẳn là đứng ra thủ hộ thế giới này. Chương 2966, phải say một cuộc. Chương 2966, phải say một cuộc. Diễm Minh, ngươi nói không sai. Chị bạ cảm thấy nhẹ gật đầu, một mặt túc mục mà nói, quan hệ này đến toàn bộ thế giới sinh tử tồn vong, phàm là có năng lực, đều hẳn là đứng ra. Chờ ta trở lại Nhật Bản đảo quốc về sau, ta sẽ đem chuyện này báo cho tất cả Nhật Bản võ giả, để mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Những cái kia Nhật Bản võ giả sẽ tin tưởng ngươi a? Đông Phương Huyền Thanh hỏi. Chị bạ cảm cười nhạt một tiếng, nói, ta tại đảo quốc võ đạo vòng coi như có chút hy vọng, lời này nếu như là ta nói ra, đại bộ phận điểm Nhật Bản võ giả đều sẽ tin tưởng. Cho dù có một tiểu bộ điểm võ giả không tin, cái kia cũng dâu dịa. Dù sao, tương lai một trận chiến là đỉnh tiêm cao thủ ở giữa quyết chiến, thực lực bình thường võ giả, liền xem như lên chiến trường, cũng không được tác dụng quá lớn. Ừm, có đạo lý. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, chị ba huynh, vậy liền làm phiền ngươi đem chuyện này chuyển đạt cho Nhật Bản võ giả. Đây coi là phiền phải gì, dù sao, chư thần mới là nhân loại chúng ta địch nhân chung. Chị bạ cả khoát tay áo, nói, tốt, chúng ta cũng đừng nói những sự tình này, hào hào uống rượu. Tại các ngươi Hoa Hạ có câu nói hay lắm, hôm nay có rượu hôm nay say. Về sau phải đối mặt cái gì hạo kiếp, sau này hãy nói, đêm nay, chúng ta muốn uống thông quái, phải say một cuộc. Tốt, phải say một cuộc. Uống. Diệp Phi cùng Đông Phương Huyền Thanh cười sang sảng một tiếng, đều giơ chén rượu lên. Ở sau đó thời gian bên trong, Diệp Phi ba người vừa uống rượu, một bên nói chuyện trời đất, bầu không khí rất là nhiệt liệt. Bởi vì có huynh đệ buổi tiếp, Diệp Phi buồn bực trong lòng cũng hóa giải không ít. Cho nên xưa nay sẽ không uống say Diệp Phi, đêm nay cũng là triệt để say, say bất tỉnh nhân sự. Về phần Đông Phương Huyền Thanh cùng chỉ bạ cảm thấy cũng uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, mặc dù không có say bất tỉnh nhân sự, nhưng cũng là không sai biệt lắm. Trên bàn nhiều năm sáu cái rượu sái bình, ngã trái ngã phải. Diệp Phi thì là một tay chống đỡ lấy cái bàn, một tay bưng chén đến rượu, mơ hồ không rõ mà nói, các minh đệ, uống, tiếp tục uống. Nấc. Đông Phương Huyền Thanh ở rượu, nói, Phi ca, không uống, không uống, lại uống ta liền đi không được đạo. Đúng vậy a, bay. Phi ca, ta cũng không được, khó chịu muốn nói. Chỉ bạ cảm thấy cũng khoát tay áo, lớn miệng, nên miệng cười nói, bất quá, ta thật cao hứng. Hôm nay là ta trong hai năm qua cao hứng nhất một ngày. Có thể cùng hai vị trở thành bằng hữu, trở thành huynh đệ, là vinh hạnh của ta. Ta cao hứng. Ha ha ha. Một trận này rượu, khiến cho Diệp Phi ba người tình cảm làm sâu sắc không ít. Bởi vậy, Đông Phương Huyền Thành cùng chỉ bạ cả vậy cũng không còn Diệp huynh địa gọi Diệp Phi, mà là trực tiếp gọi Phi ca. Chỉ bạ cả vậy nụ cười này, khiến cho Diệp Phi cùng Đông Phương Huyền Thành cũng cười theo, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì cao thủ phong phạm, tựa như ba cái tiểu quỷ. Các ngươi không uống, ta uống. Diệp Phi bưng chén rượu lên chuẩn bị uống, lại phát hiện chén rượu bên trong trống rỗng, không có một giọt rượu. Ầm. Diệp Phi giận, vỗ bàn một cái, hô nói, "Lão bản, đưa rượu lên." Đại bài đương béo lao bản chạy tới, xấu hổ cười một tiếng, nói, "Tiểu ca, ngươi đã uống say, là thật không thể uống." Diệp Phi ngẩng đầu một cái, khuôn mặt đỏ bừng, mơ mơ màng màng nói, "Ai? Ai nói ta không thể uống rồi? Ta còn có thể uống, có thể uống. Ngươi dám không nghe ta? Ngươi biết ta là ai a? Ta là Địa Ngục Quân Vương, Hộ Quốc Long Tướng, Võ Lâm Minh Chủ. Ta là thế giới thủ hộ thần." Béo lao bản tự nhiên là không tin Diệp Phi nói lời, chỉ là cười theo. Dù sao, hắn thấy qua tiểu quỷ nhiều đi, có rất nhiều người quát một tiếng nhiều, nói mình là ai đều có, cho nên cái này cũng không kỳ lạ. Lúc này, chị bạ cạm khoát tay áo, từ mang bên trong móc ra một cái ví tiền, nói, lao bản, không muốn rượu, tính tiền. Nói, chị bạ cạm trực tiếp móc ra một chồng tiền mặt, đập tới béo lao bản tay bên trong chí ít có mấy ngàn khối. Ai bảo ngươi tính tiền? Ta đến kết. Diệp Phi thấy thế, liền muốn tiến lên tới đỡ tiền, nhưng dưới chân một cái lảo đảo, trực tiếp ném xuống đất. Phi ca. Đông Phương Huyền Thanh giật nảy mình, tranh thủ thời gian chạy lên trước đem Diệp Phi đỡ lên. Béo lao bản nhìn xem trong tay một chồng tiền mặt, sửng sốt mắt tròn váng, nói, tiểu ca, ngươi cho nhiều, điểm này thịt rượu tối đa cũng liền 400-500 khối tiền. Nói, béo lao bản liền chuẩn bị đem nhiều tiền trả lại chỉ bạ cạm ấy. Nhưng chỉ bạ cạm ấy lại là khoát tay áo, nói, ta hôm nay cao hứng, những này tất cả đều là ngươi. Tốt tốt tốt, ta tiểu ca. Béo lao bản cười đến miệng đều không khép lại được, liên tục nói tiếng cảm ơn, sau đó đi làm việc mình sự tình. Đông Phương Minh, Phi ca gia trụ chỗ nào, chúng ta tiến hắn trở về đi. Chỉ bạ cạm phải nói. Ta biết ở đâu, ta đi đón xe. Đông Phương Huyền Thanh nói liền muốn đứng người lên. Khỏi phải, ta gọi người lái xe tới đưa chúng ta. Chỉ bạ cạm thẩy về câu, sau đó gọi điện thoại. Cùng mười mấy phút, chỉ gặp một cỗ màu đen lao tư lai tư huyền ảnh lái tới, dừng ở cửa hàng cổng. Cửa xe mở ra, một người mặc màu đen tây trang nam tử chạy tới, nhìn về phía chỉ bạ cạm thẩy, cung kính nói, lưu chủ, xin hỏi ngài có gì phân phó? Đưa bằng hữu của ta về nhà. Chỉ bạ cạm thẩy lạnh nhạt nói câu, mà xong cùng Đông Phương Huyền Thanh cùng một chỗ bị Diệp Phi ngồi lên xe. Tại về phong diệp số 6 biệt thự trên đường, Đông Phương Huyền Thanh cùng chị bạ cạm hai người đem thân thể bên trong cồn bước đi ra không ít, cuối cùng là thành tỉnh một chút. Chị bạ Minh, đây là chuyện ra sao à, ngươi làm sao một điện thoại liền có thể gọi tới người, còn mở tốt như vậy một chiếc xe? Đông Phương Huyền Thanh hỏi. Chị bạ cạm cười cười, nói, ta hiện tại là Nhật Bản sao Bắc cực nhất đao lưu lưu chủ, chúng ta sao Bắc cực nhất đao lưu không chỉ có tại Nhật Bản có rất nhiều cái đạo trường, tại Hoa Hạ mấy cái tỉnh thành phố cũng mở mấy nhà đạo trường, trong đó Ninh Hải liền có một nhà. Nha, nguyên lai là dạng này. Đông Phương Huyền Thanh bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cười nói, sao Bắc cực nhất đao lưu thế nhưng là đạo quốc lớn nhất kiếm đạo lưu phái, đạo trường trải rộng toàn thế giới, hẳn là rất kiếm tiền a. Tạm được. Chỉ bạ cảm thấy ngại ngùng địa cười nói, được, không nghĩ tới tiểu tử ngươi hay là một phú hảo. Đông Phương Huyền Thanh hướng chỉ bạ cảm chớp chớp mắt, nói, chỉ bạ huynh, vậy sau này ta đi các ngươi Nhật Bản tìm ngươi muội, sống phóng túng cái gì, ngươi nhưng phải toàn bao a. Kia là đương nhiên, ta phi thường hoan nên ngươi cùng phi ca đến chúng ta Nhật Bản làm khách. Chỉ bạ cảm cười sang sảng một tiếng, nói. Đông Phương Huyền Thanh nhìn đổ vào trên chỗ ngồi Diệp Phi, cảm thán nói, ta cùng Phi ca uống nhiều lần rượu, cho tới bây giờ không gặp Phi ca uống say qua. Xem ra, Phi ca trong đầu kiềm chế đồ vật thực tế là nhiều lắm, cho nên mới nghĩ đến phải say một cuộc. Đúng vậy a, Phi ca cũng là tính tình bên trong người. Chị bạ cảm thấy thở dài, nói, thế nhưng là, liên quan tới chuyện tình cảm, chúng ta cũng giúp không được Phi ca, còn phải để Phi ca mình đi xử lý. Không. Đông Phương Huyền Thanh lắc đầu, thật sâu thở dài một cái, chậm rãi nói, vẹn vẹn chỉ là chuyện tình cảm, còn không đến mức để Phi ca trong đầu như thế buồn khổ. Chắc hẳn là bởi vì đặt ở Phi ca trên bờ vai gánh quá nặng đi. Coi như Phi ca cường đại hơn nữa, hắn cũng chung quy là người liền sẽ có không chịu nổi kia một ngày. Phi ca vẫn luôn bị coi là Hoa Hạ hy vọng, đã từng cũng dẫn đầu Hoa Hạ tất cả võ giả đánh bại chư thần liên minh, cứu vớt cổ võ giới cùng Hoa Hạ. Thật không nghĩ đến, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Bây giờ, Phi ca lại bị coi là toàn nhân loại hy vọng, còn muốn đứng trước chư thần khiêu chiến. Phi ca sở dĩ có thể tuổi còn trẻ tại tu vi cùng trên thực lực bỏ xa chúng ta, đó là bởi vì Phi ca chỗ kinh lịch khó khăn cùng thống khổ là chúng ta đều không thể tưởng tượng. Phi ca đấu với trời, đấu với đất, cùng địch nhân đấu, lần lượt tại bên bờ sinh tử bồi hồi, cũng khiến cho Phi ca không thể không mau chóng địa trưởng thành. Sự cương đại của hắn, không phải một ngày chế tạo, mà là tại những năm này bên trong, dùng mồ hôi cùng máu tươi đổ vào ra. Trên đường đi, chị bạ cạm thầy đều đang nghe Đông Phương Huyền Thanh giảng thuật Diệp Phi sự tình. Hắn lúc đầu chỉ là bị Diệp Phi thực lực cùng nhân phẩm chết phục. Nhưng ngừng Đông Phương Huyền Thanh lời nói về sau, hắn cũng bị Diệp Phi tín niệm cùng đấu trí chết phục. Đây là một cái chân chính võ giả, chân chính đấu sĩ. Sinh mệnh không ngừng, chiến đấu không thôi. Bất quá, cũng chính bởi vì Diệp Phi cố này không chịu thua đấu trí, cũng thật sâu khích lệ chỉ bạ cạm ấy, để nó đối võ đạo một đường, kiếm đạo một đường có cảm ngộ mới. Chương 2967, côn lôn dị tượng. Chương 2967, côn lôn dị tượng. Xe mở hơn nửa giờ mới đến phong diệp số 6 biệt thự. Bởi vì hiện tại đã là đêm khuya 12 giờ, cho nên biệt thự bên trong đèn đã đều dập tắt. Xe dừng ở cổng về sau, cửa xe mở ra, Đông Phương Huyền Thanh cùng chỉ bạ cạm ấy liền đỡ lấy Diệp Phi xuống xe. Đi tới cửa biệt thự, Đông Phương Huyền Thanh đè lên chuông cửa. Qua mấy phút về sau, biệt thự tầng 1 đèn phòng khách mở ra. Ngay sau đó, đại môn mở ra, mặc một thân áo ngủ Cố Khuynh Thành nhìn thấy cổng Đông Phương Huyền Thanh cùng chị bạ cạp ấy, đầu tiên là sức sở, lập tức lại quét mắt hai người đỡ Diệp Phi. Diệp Phi. Cố Khuynh Thành kinh hô một tiếng, nói, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Phi làm sao say thành dạng này rồi? Đầu tử, hôm nay Phi ca tâm tình tốt giống không tốt lắm, cho nên liền theo chúng ta cùng uống bỗng nhiên rượu, sau đó Phi ca liền uống tới như vậy. Đông Phương Huyền Thanh lúng túng nói, nhanh vào nhà, có lời gì vào nhà lại nói. Cố Khuynh Thành nói, liền mau nhường mở đường. Đông Phương Huyền Thanh cùng chỉ bạ cả vậy liền đem Diệp Phi nâng vào phòng bên trong, để nó nằm tại trên ghế salon. Ta không có say. Rượu. Nhanh mang rượu tới. Diệp Phi nằm trên ghế salon, mơ mơ màng màng nói. Nhìn thấy Diệp Phi đỏ mặt cùng hầu tử cái mông đồng dạng, say thức bộ dáng, Cố Khuynh Thành vừa bực mình vừa buồn cười mà nói, còn uống gì rượu à, ngươi nhìn ngươi đều uống tới như vậy. Trước kia cũng chưa từng gặp ngươi uống say quá à, làm sao hôm nay liền uống say đây. Như thế lớn một người, cũng sẽ không chiếu cố mình, thật sự là phục ngươi. Cố Khuynh Thành vừa nói, một bên cho Diệp Phi rót chén mật ong nước, sau đó đi tới, nói: "Đông Phương Huyền Thanh, làm phiền các ngươi đem hắn rượu dắt đứng lên, ta cho hắn uống chút mật ong nước, cũng có thể giải giải rượu." Đông Phương Huyền Thanh cùng chỉ bạ cạm đẩy gật gật đầu, sau đó đem Diệp Phi đỡ lên. Cố Khuynh Thành cho Diệp Phi uống hơn phân nửa cốc mật ong nước, sau đó hỏi: "Huyền Thanh, Diệp Phi nói với các ngươi sao? Hắn vì cái gì tâm tình không tốt lắm? Còn uống say rồi?" "Cái này..." Đông Phương Huyền Thanh gãi gãi đầu, có chút khó mà nói ra miệng. "Có lời gì nói thẳng, đừng có dâu dài." Cố Khuynh Thành nói: "Đầu tử, ta nếu là nói với ngươi, ngươi cũng đừng sinh khí." Đông Phương Huyền Thanh nói. Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, nói: "Được, ta không tức giận, ngươi nói đi." Đông Phương Huyền Thanh do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là chi tiết đem Diệp Phi cùng Lộ Dạ sự tình nói ra. Nghe xong Đông Phương Huyền Thanh lời nói, Cố Khuynh Thành một mặt phức tạp nhìn Diệp Phi, thật sâu thở dài. Đối với Lộ Dạ thích Diệp Phi chuyện này, nàng cũng là biết đến. Dù sao, giống Diệp Phi nam nhân như vậy, các nữ nhân nguyện ý phi nhi dập lửa, cũng rất bình thường, mình không phải cũng là trong đó một cái á chỉ bất quá, để nàng không nghĩ tới chính là, Diệp Phi vậy mà cự tuyệt Lộ Dạ. Cái này hoa tâm đại củ cải lại có cự tuyệt nữ nhân thời điểm, thật đúng là hiếm lạ. Đầu tử, ngươi không có sinh khí a? Đông Phương Huyền Thanh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không, tâm nhãn của ta còn không có như thế tiểu. Cố Khuynh Thành lắc đầu, sau đó nhìn về phía Chỉ Bạ Cạp Tẩy, nói, vị này là. Tẩu tử ngươi tốt, ta là Phi Ca bằng hữu, ta gọi Chỉ Bạ Cạp Tẩy. Chỉ Bạ Cạp Tẩy mỉm cười nói, ngươi tốt, ta gọi Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành cười về câu, sau đó nói, thật sự là làm phiền các ngươi, cái này đêm hôm khuya khoắt đem Diệp Phi đưa về. Không phiền phức không phiền phức. Đông Phương Huyền Thanh khoát tay áo, cười nói, tẩu tử, nếu là không có việc gì, vậy chúng ta liền đi trước. Nói xong, Đông Phương Huyền Thanh cùng Chỉ Bạ Cạp hai người liền rời đi biệt thự. Đợi đến hai người rời đi thời điểm, chỉ thấy Cố Tiểu Nhiệm ngáp một cái từ gian phòng bên trong đi ra, nói, tỷ, chuyện gì à, làm sao như thế nhau nhau. Không chỉ có là Cố Tiểu Nhiệm đi ra, Độc Cô Ý Nhi nhân cũng từ gian phòng bên trong ra. Cố Khuynh Thành bất đắc dĩ nói, Diệp Phi uống say, bị hắn hai cái bằng hữu đưa về. A, Phi ca uống say rồi. Chưa bao giờ nghe thấy a. Cố Tiểu Nhiệm giống như là phát hiện đại lục mới, hấp tấp địa tranh thủ thời gian chạy xuống dưới. Độc Cô Ý Nhi nhân cũng đi theo xuống lầu đến. Nhìn thấy nằm trên ghế salon đầy người mùi rượu, sắc mặt đỏ bừng, miệng bên trong còn tại thầm thầm thì Diệp Phi, Cố Tiểu Nhiễm nhịn không được bạch nhãn cùng lần, nói, Phi ca không phải một mực danh xưng ngàn chén không say à, làm sao hôm nay còn uống say rồi. Vừa rồi Diệp Phi bằng hữu nói tâm tình của hắn không tốt, cho nên uống say. Cố Khuynh Thành bày nói, tâm tình không tốt. Cố Tiểu Nhiễm bĩu môi, đến cùng phát sinh chuyện gì rồi? Phi nhi đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Độc Cô Ý Nhi nhân cũng hỏi một câu. Còn không phải bởi vì Lộ Dạ sự tình. Cố Khuynh Thành trả lời một câu, mà đối nghiệp tiếp theo nói, Lộ Dạ hôm nay hướng Diệp Phi tỏ tình. A. Cố Tiểu Nhiễm một đôi mắt to trừng tròn xoe, Lộ Dạ tỷ tỷ hướng Phi ca tỏ tình rồi. Kia Phi ca tiếp nhận sao? Không có. Cố Khuynh Thành lắc đầu, Diệp Phi nói cho tới nay đều coi Lộ Dạ là thành muội muội, cũng không có ý tứ kia, cho nên cự tuyệt. Lộ Dạ thụ đả kích, khóc đến rất thương tâm, Diệp Phi cũng cảm thấy rất phiền muộn, tâm tình không tốt, liền uống say. Cố Tiểu Nhiễm giơ chân lên, hướng về phía Diệp Phi cái mông đá mấy cước, nói, cái này đại lưu manh còn biết cự tuyệt nữ nhân tỏ tình. Thật sự là mặt trời mọc ở hướng tây. Độc Cô Y Y nhân khẽ khẽ thở dài, nói, Phi nhi là cái trọng tình trọng nghĩa nam nhân, cự tuyệt Lộ Dạ, hắn khẳng định cũng rất khó chịu, bằng không, hắn cũng không có khả năng đi mượn rượu tiêu sầu. Vậy làm sao bây giờ, nếu không đem Lộ Dạ tỷ tỷ kêu đến? Cố Tiểu Nhiễm đề nghị nói, quên đi thôi, Lộ Dạ hôm nay tâm tình khẳng định cũng không tốt, đem nàng gọi tới, còn không biết đạo sẽ phát sinh chuyện gì. Cố Khuynh Thành quả quyết lắc đầu, nói, cho nên, ta cảm thấy vẫn là để Diệp Phi cùng Lộ Dạ hai người đều tốt tỉnh táo một chút tương đối tốt. Ừm, trước đem đỡ đến phòng bên trong đi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Độc Cô Y Y nhân nói. Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm gật đầu đáp ứng, sau đó ba người cùng một chỗ đem say như chết Diệp Phi nâng vào phòng, bỏ vào trên giường. Cố Khuynh Thành vì Diệp Phi đắp lên một tầng chăn mền, sau đó cùng Cố Tiểu Nhiễm, Độc Cô Ý Nhi nhân cùng rời đi gian phòng. Rạng sáng 2-3 điểm trái phải. Hoa Hạ, dãy núi Côn Lôn. Hàn phong liệt liệt, tuyết động bao trùm ở trên núi, không khí bên trong tràn đầy mênh mông cổ lão vị nói. Toàn bộ Côn Lôn núi kéo dài mấy chục ngàn mét, bình quân cao độ cao so với mặt biển càng là cao tới 5000-6000 mét, cũng được xưng là Hoa Hạ Long mạch Vạn Sơn chi tổ. Bởi vì cái này bên trong luôn luôn phát sinh một chút kỳ quái sự tình, cho nên cơ hồ không có người nào dám tới gần nơi này bên trong, liền ngay cả cư dân phụ cận tận lực rời xa cái này bên trong, khoảng cách cái này giảm xa xa. Lúc này, toàn bộ dãy núi Côn Lôn trừ Hàn Phong âm thanh gào thét, lại không có bất luận cái gì thanh âm, rất là yên tĩnh. Nhưng mà, đúng lúc này, trầm trầm Hàn Phong đột nhiên đại tác, phát ra hào 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 thanh âm, trên núi tuyết động cũng bị thổi đến tung bay mà lên. Ngay sau đó, dãy núi Côn Lôn trên không, mây đen bắt đầu chuyển động, hướng phía bên này điền cuồng hội tụ, trực tiếp đem trên trời tinh thần cùng hạo nguyệt đều cho che đậy. Toàn bộ dãy núi Côn Lôn trên không, trong chốc lát, lâm vào một vùng tăm tối, tựa như quỷ vực. Âm phong trận trận, chói hai thanh âm giống như quỷ khóc sói gào. Cũng liền qua mấy phút, ầm ầm, ầm ầm. Trên bầu trời vang lên từng đợt chấn thiên động địa âm thanh sấm sét, tựa như trời muốn sập. Lập tức, liền nhìn thấy một đạo đạo tráng kiện thiểm điện giống như cùng long, tại trong mây đen lấp loé, giống như đem bầu trời cho bổ ra vài vết rách. Cái này âm thanh sấm sét, cái này kim sắc thiểm điện, căn bản không giống như là trong thiên nhiên rộng lớn có thể sinh ra, càng giống là cố ý đồng dạng. Tiếng sấm còn tại kéo dài, kim sắc thiểm điện liên tiếp không ngừng mà ở trên bầu trời lấp loé. Thình lình ở giữa, chỉ nghe bang một tiếng vang thật lớn, giống như bầu trời bị đánh nát thanh âm vang vọng mà lên. Chỉ gặp một cây lập trụ phá vỡ bầu trời, hướng phía dưới bay vụt xuống dưới, giống như thiên thạch xẹt qua bầu trời. Và anh, nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời. Căn này dài đến vài trăm mét, đường kính đạt tới hai mấy mét kình thiên lập trụ hung hăng cắm vào khoảng cách dãy núi Côn Lôn cách xa trăm mét trong đại địa. Nham thạch cùng bùn đất bị chấn động đến tung bay mà lên, càn quét đến cái này lập trụ trung quanh. Lộ ra lập trụ toàn thân trình màu đen nhánh, vẫn như cũ dài đến vài trăm mét, tựa như phá vỡ đám mây, nhìn không thấy cuối. Nhưng mà, khi căn này lập trụ cắm vào đại địa không có hơn phân nửa phút đồng hồ, chỉ nghe thấy loảng xoảng bang liên tiếp tựa như bầu trời bị đánh nát thanh âm liên tiếp không ngừng mà vang lên. Chương 2968, mặt trận thống nhất. Chương 2968, mặt trận thống nhất. Chỉ gặp mây đen bao phủ trên bầu trời, thình lình ở giữa xuất hiện 11 cái đen nhánh thâm thúy lỗ thủng đen. Từng cây cùng vừa rồi đồng dạng, dài đến vài trăm mét, đường kính đạt tới hai mấy mét màu đen nhánh lập trụ phá vỡ bầu trời, vội sông mà dưới. Vâng. Cái thứ hai lập trụ hạ xuống, cắm vào khoảng cách dãy núi Côn Lôn ngoài trăm thước bên trong lòng đất. Khi cái thứ hai lập trụ cắm vào đại địa về sau, rầm rầm rầm. Vậy còn dư lại 10 cái lập trụ cũng liên tiếp không ngừng mà hạ xuống tới, phân bố tại dãy núi Côn Lôn trung quanh, cắm vào bên trong lòng đất. Từ không trung nhìn xem đến, có thể rõ ràng địa nhìn thấy, cái này 12 cây lập trụ lấy vây quanh chi thế, đem toàn bộ dãy núi Côn Lôn cho bao bọc tại bên trong. Ầm ầm, ầm ầm. Khi cái này 12 cây lập trụ cắm vào đại địa về sau, một đạo đạo kim sắc thiểm điện phá vỡ mây đen, cùng bổ xuống. Tổng cộng là 12 đạo thiểm điện, mỗi một đạo thiểm điện đều tinh chuẩn không sai lầm bổ vào một cây lập trụ lên. Khi cái này 12 đạo thiểm điện rơi xuống sát na, cái này 12 cây lập trụ nháy mắt tản mát ra chói mắt kim sắc quang mang, đem toàn bộ dãy núi Côn Lôn nhuộm thành một mảnh kim hoàng. Kim sắc quang mang cầm tiếp theo lấp lóe 5-6 phút trái phải, mới chậm rãi tiêu tán. Khi quang mang tán đi, hết thảy mới khôi phục yên tĩnh. Quần quần tiếng sấm dần dần ngưng xuống, kia một đạo đạo tựa như cuồng long kim sắc thiểm điện cũng biến mất. Chẳng được bao lâu, hội tụ tại dãy núi Côn Lôn phía trên mây đen cũng tản đi, tinh thần cùng Hạ Nguyệt cũng lại lần nữa xuất hiện tại trên bầu trời. Tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, có thể rõ ràng địa nhìn thấy, cái này 12 cây dài đến vài trăm mét, tựa như sông pha đám mây kình thiên lập trụ, toàn thân trình màu đen, cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo thành. Mà lại, tại cái này 12 cây lập trụ phía trên, còn điêu khắc một chút phức tạp đồ án, huyền diệu lại thâm ảo. Cái này 12 cây lập trụ lặng lặng địa đứng bước tại dãy núi Côn Lôn trung quanh, giống như 12 vị cự nhân tại thủ hộ lấy mảnh này Hoa Hạ Long Mạch, lại hình như là đem Hoa Hạ Long Mạch cho cầm tù tại bên trong. Sáng sớm hôm sau, Hoa Hạ, Linh Hải thành phố, phong diệp số 6 biệt thự. Thẳng đến ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tiến gian phòng, phơi đến Diệp Phi trên mặt, Diệp Phi mới mở hai mắt ra, đi đi qua. Diệp Phi ngồi dậy, vỗ vỗ ẩn ẩn làm đau đầu, cười khổ một tiếng, nói, xem ra tối hôm qua là thật uống say, ngay cả về nhà cũng không biết nói. Nói, Diệp Phi lấy điện thoại di động ra nhìn, lập tức kinh hô một tiếng, a đủ, đều hơn 8 giờ rồi. Phải, cái này ngủ một giấc phải thật là đủ chìm. Diệp Phi để điện thoại di động xuống, ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm lại, vận chuyển một chút tâm pháp, đem thân thể bên trong còn lại cồn đều bài xuất bên ngoài cơ thể, men say mới hoàn toàn tiêu trừ. Sau đó, Diệp Phi xoay người xuống giường, tiến vào phòng tắm vọt vào tắm, rửa mặt một phen, lúc này mới cảm giác thần thanh khí sảng. Đổi một bộ quần áo về sau, Diệp Phi liền đi ra gian phòng, liền thấy Độc Cô Y Y Nhân cùng Cố Tiểu Nhiễm đang ngồi ở trên ghế salon trò chuyện. Phòng bếp bên trong cũng truyền tới động tĩnh, hẳn là Cố Khuynh Thành tại làm bữa sáng. Nghe tới mở cửa động tĩnh, Cố Tiểu Nhiễm cùng Độc Cô Y Y Nhân đồng thời quay đầu nhìn lại. Ê! Diệp Phi cười khan một tiếng, phất phất tay, nói, người ấy, Tiểu Nhiễm, buổi sáng tốt lành a, khá lắm quỷ a. Cố Tiểu Nhiễm hướng Diệp Phi chớp mắt, nói, Phi ca, ngươi tối hôm qua say cùng cái lợn chết đồng dạng, chúng ta hao phí thật lớn một phen khí lực mới đem ngươi làm tới trên giường đi. Nói đi, hôm qua ngươi đến cùng lúc nào trở về, làm sao còn uống xong như thế, ngay cả nhà cũng không tìm tới, còn để người cho ngươi đưa về. Độc Cô Y Y Nhân cũng cười yếu ớt lấy nhìn về phía Diệp Phi. Lúc này, Cố Khuynh Thành bưng một bàn lòng nướng đi ra, nói, bữa sáng làm tốt, chờ một lúc một bên ăn, một bên để hắn nói. A. Cố Tiểu Nhiễm ứng tiếng, sau đó lôi kéo Độc Cô Y Y Nhân hướng về phía phòng ăn đi đến. Diệp Phi cũng cười hắc hắc, hấp tấp cùng đi lên. Chờ mọi người đều ngồi xuống về sau, Diệp Phi kẹp lên một cây lòng nướng liền gặm. Nhưng mà, khi Diệp Phi ăn xong một cây lòng nướng về sau, ngẩng đầu một cái liền thấy Cố Khuynh Thành tam nữ chính chớp đôi mắt to xinh đẹp nhìn xem hắn. Khụ khụ. Diệp Phi ho nhẹ hai tiếng, nói, Khuynh Thành, Tiểu Nhiễm, người ấy, các ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì, làm sao không ăn à? Cố Khuynh Thành bưng lên một chén sữa bò, yêu nhã uống một ngụm, nói, ngươi đừng quản chúng ta, hay là hảo hảo nói một chút, ngươi vì cái gì ra ngoài hơn một tuần lễ mới trở về? Mà lại, lúc trở về, vì cái gì ngay cả nhà đều không trở về một chút, còn cùng người khác uống rượu hết tới nửa đêm canh ba, để người khác đem ngươi đưa về? Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, những sự tình này nói rất dài dòng, chúng ta ăn trước, một bên ăn một bên nói. Cố Khuynh Thành ba người cũng biết Diệp Phi hẳn là có rất nhiều lời muốn nói, cho nên cũng không có làm như vậy chờ lấy, mà là bắt đầu ăn. Diệp Phi cũng vừa ăn bữa sáng, một bên cùng mọi người giảng một chút mình cái này hơn một tuần lễ ở bên ngoài làm cái gì, cũng giảng một chút mình về Ninh Hải sau cùng Lộ Dạ phát sinh điểm kia sự tình. Đương nhiên, Diệp Phi cũng cố ý giấu giếm Mị Nộ và vị trí cùng Hải Tử sự tình. Cũng không phải nói không tín nhiệm Cố Khuynh Thành các nàng, thực chỉ là Diệp Phi cảm thấy bây giờ nói ra đến chả không phải lúc. Vừa đến, bại lộ càng nhiều, Mị Nộ và cùng Hải Tử liền càng không an toàn. Thứ hai, nếu là các nữ nhân nghe tới Mị Nộ và đều có Hải Tử, nếu là các nàng cũng nói muốn Hải Tử, vậy làm sao bây giờ? Không nói trước các nàng bây giờ có thể không thể vì chính mình sinh con, mấu chốt là hiện tại bên cạnh mình nguy cơ trùng trùng, muốn Hải Tử thì tính sao cam đoan Hải Tử an toàn? Cho nên, vì không dẫn xuất một hệ liệt phiền toái không cần thiết, Diệp Phi hay là lựa chọn tạm thời giấu giếm. Thằng đến nghe xong Diệp Phi lời nói, ba nữ nhân đều một mặt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Diệp Phi, chớp ngập nước mắt to, sửng sốt nói không ra lời. Ai ai, các ngươi đây là cái gì biểu lộ à, làm sao nhìn ta như vậy, có nói trên mặt ta có đồ vật gì sao? Diệp Phi buồn cười nói. Cố Khuynh Thành nhẹ ra một hơi, nói, ta trước kia liền nói ngươi so người lãnh đạo quốc gia còn bận điệu, chỉ nói là cười, hiện tại xem xét ta, ngươi là thật so với người ta người lãnh đạo còn bận điệu. Người ta chỉ là vội vàng xử lý quốc gia mình sự tình, ngươi ngược lại tốt, thật đúng là vội vàng đi cứu vớt thế giới. Khó trách những ngày gần đây vẫn luôn có truyền thông cùng phóng viên tìm tới cửa, nói muốn phỏng vấn thế giới thủ hộ thần, ta còn cảm thấy bọn hắn có ma bệnh. Không nghĩ tới cái kia thủ hộ thần thật đúng là ngươi. Diệp Phi khoát tay áo, nói, không cần phải để ý đến bọn hắn, ta nhìn những tên kia chính là nhàn rỗi không chuyện gì làm, cái gì thủ hộ thần không bảo vệ thần, ta căn bản liền không nghĩ tới làm cái gì thủ hộ thần. Đợi đến nhiệt độ thoáng qua một cái, bọn hắn cũng sẽ quên có ta nhân vật như vậy. Phi ca, vậy ngươi cùng Lộ Dạ tỷ tỷ lại là chuyện gì xảy ra a? Cố Tiểu Nhiễm híp lại đôi mắt đẹp, nói, không thế nào chuyện a. Diệp Phi giả vờ ngây ngốc mà nói, chính là náo một chút mâu thuẫn nhỏ, cho nên ta mới phát giác được tâm tình không tốt, liền đi uống rượu. Được rồi, Diệp Phi, ngươi liền đừng giả bộ. Cố Tiểu Nhiễm quét mắt Diệp Phi, nói, tối hôm qua Huyền Thanh đều nói với ta, nói là Lộ Dạ hướng ngươi tỏ tình, bị ngươi cự tuyệt. Sau đó ngươi tâm lý không thoải mái, liền đi uống rượu, đúng hay không? Quá. Diệp Phi nghiến răng nghiến lợi nói, mẹ nó, tiểu tử này ngoài miệng không có giữ cửa đúng không? Việc này cũng khắp nơi ồn ào. Được rồi, ngươi liền đừng nói hắn, đây là ta để hắn nói. Cố Khuynh Thành khoát tay áo, nói, nói đi, ngươi đến cùng định xử lý như thế nào người cùng Lộ Dạ việc này? Còn có thể xử lý như thế nào? Diệp Phi thở dài, nói, sự tình đã phát triển đến một bước này, mà lại ta cũng minh xác cự tuyệt Lộ Dạ. Khoảng thời gian này liền để Lộ Dạ yên lặng một chút đi, ta muốn nàng nhất định sẽ nghĩ rõ ràng. Cố Khuynh Thành rất là không nói nói, ta nói Diệp Phi, ngươi có thể hay không bất trêu chọc người khác nữ hài tử? Trêu chọc người khác, lại không cho người khác kết quả, làm người rất đau đớn được không? Ta không có trêu chọc a. Diệp Phi lập tức buồn bực, nhìn về phía Cố Tiểu Nhiễm cùng Độc Cô Y Liễu Nhân, nói, Tiểu Nhiễm, người ấy, các ngươi nói, các ngươi đi cùng với ta, là bởi vì ta trêu chọc các ngươi sao? Vâng. Cố Tiểu Nhiễm cùng Độc Cô Y Liễu Nhân gật đầu đáp lại một tiếng. Diệp Phi lập tức im lặng. Được rồi, mấy cái này nữ nhân vậy mà đứng ở mặt trận thống nhất. Diệp Phi gãi gãi đầu, một mặt vô tội nhìn xem Độc Cô Y Liễu Nhân, nói, người ấy, ngươi làm sao cũng bị Tiểu Nhiễm cho làm hư rồi. Ngươi trước kia cũng không phải dạng này, cùng tiên nữ đồng dạng, không dính khói lửa trần gian, làm sao bây giờ trở nên như thế tiếp địa khí, còn biết trêu chọc rồi. Mà lại, ngươi bây giờ ăn mặc, hoàn toàn nhìn không ra trước kia bộ dáng, hoàn toàn liền một đô thành phố mỹ nhân. Chương 2969, cổ võ hiệp hội. Chương 2969, cổ võ hiệp hội. Độc Cô Y Y Nhân che miệng cười một tiếng, nháy một chút đôi mắt đẹp, nói, thế nào, ta biến thành hiện tại cái dạng này, ngươi liền không thích sao? Nếu không, ta lại biến về trước kia cái kia bộ dáng. Dù sao ta nghĩ biến trở về đi rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể thích ứng, ta là không quan trọng nha. Nhìn thấy Độc Cô Y Y Nhân cười nói tự nhiên bộ dáng, Diệp Phi sửng sốt trở nên thất thần, trong lòng đều có chút lửa nóng. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Độc Cô Y Y Nhân dạng này một mặt. Mặc dù trước kia Độc Cô Y Y Nhân rất xinh đẹp, rất tiên, nhưng cuối cùng cho người ta một loại rất xa xôi cảm giác, có chút không chân thực. Bây giờ, nữ nhân không chỉ có cải biến mình ăn mặc, mà lại tính cách cũng phát sinh một chút biến hóa, trở nên càng thêm sáng sủa hoạt bát, cho người ta một loại càng chân thực cảm giác. Diệp Phi cười một tiếng, nói, người ấy, ngươi bây giờ dạng này rất tốt, khỏi phải lại biến về đi. Tóm lại, ngươi đừng bị Tiểu Nhiễm nha đầu này cho làm hư là được, cái khác đều rất tốt. Phi ca. Cố Tiểu Nhiễm vào mặt lại, gơ nằm đấm, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, cái gì gọi là không bị ta làm hư rồi? Ta có xấu như vậy sao? Diệp Phi sờ sờ cái mũi, nói, cũng không biết trước kia là ai, chỉnh cùng nàng tiểu thái muội, tóc chọn nhuộm thành tử sắc, còn muốn lôi kéo ta đi đua xe, còn muốn nhận tiểu lôi làm lão đại, khảo thí còn luôn luôn cố ý kiểm tra thất bại. Ngươi. Cố Tiểu Nhiễm lập tức gấp, quay đầu nhìn về phía Cố Khuynh Thành, nói, thì Phi ca nói như vậy ta, ngươi đến cùng có quản hay không à? Cố Khuynh Thành nhún vai, nói, Tiểu Nhiễm, Diệp Phi cũng không nói sai à, trước kia ngươi thật sự là dạng này. Các ngươi. A. Cố Tiểu Nhiễm phát điên địa hô vài tiếng, nói, ta không cùng các ngươi chơi, các ngươi đều là một đám người xấu. Diệp Phi ba người cùng nhìn nhau một chút, đều buồn cười địa nở nụ cười. Độc Cô Y Y Nhân buông xuống cái chén, rút ra một trương giấy ăn, lau đi khỏe miệng, nói, đúng, Phi Nhi, đã ngươi trở về, kia có chuyện ta muốn nói với ngươi một chút. Chuyện gì? Diệp Phi hỏi. Trước mấy ngày, Thiên Sơn Phái, Tuyết Sơn Phái, Bạch Đà Môn, Bát Quái Môn mấy lớn cổ võ ngoại môn môn phái trưởng môn tìm tới Lãnh Ngọc, nói muốn thành lập một cái cổ võ hiệp hội, tuyển ra một cái hiệp hội hội trưởng để quản lý cổ võ ngoại môn những môn phái kia. Bọn hắn còn nói, ngươi là thượng cổ liên minh minh chủ, cho nên nói muốn gặp một lần ngươi, để ngươi đến định đoạt chuyện này. Chỉ bất quá, bởi vì mấy ngày qua một mực không đợi được ngươi, cho nên bọn hắn trước hết rời đi, còn nói chờ ngươi trở về lại để cho Lãnh Ngọc liên lạc một chút bọn hắn. Độc Cô Y Y Nhân nói, thành lập cổ võ hiệp hội. Diệp Phi ngây ra một lúc, nói, tại sao phải làm như thế? Kia tứ đại môn phái trưởng muốn nói, làm như thế, thuận tiện quản lý cổ võ ngoại môn những môn phái kia. Mà lại, bởi vì lần trước tại Chư Thần Liên Minh đại chiến bên trong, các lớn cổ võ môn phái võ giả tử thương không ít, nhận trọng thương. Cho nên, nếu như có thể thành lập một cái cổ võ hiệp hội, mọi người cũng có thể trợ giúp lẫn nhau cùng chiếu ứng, mau chóng để các đại môn phái khôi phục nguyên khí. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, đã ngươi cùng Ngọc Nhi đều cảm thấy có thể thực hiện, vậy là được rồi, ta đồng ý, các ngươi bắt đầu đi làm đi. Thế nhưng là, kia tứ đại môn phái trưởng môn nói muốn gặp một lần ngươi, để ngươi hỗ trợ chọn một hội trưởng. Độc Cô Y Y Nhân nói, tuyển hội trưởng. Diệp Phi bĩu môi, nói, có phiền toái như vậy à? Ngọc Nhi tài quản lý không sai, trực tiếp để Ngọc Nhi làm người hội trưởng này thôi. Ta lúc ấy cũng là đề nghị như vậy, nhưng bọn hắn nói Lãnh Ngọc không phải cổ võ môn phái người, mà lại tuổi còn trẻ tư lịch không đủ, cho nên nói muốn tuyển cái khác người khác. Độc Cô Y Y Nhân nói, ha ha. Diệp Phi cười khẽ một tiếng, nói, ta xem như minh bạch, mấy cái kia trưởng môn nói muốn thành lập cái gì cổ võ hiệp hội, rõ ràng chính là muốn vì mình giành lợi ích, về phần nói muốn để ta định đoạt, chỉ là để bọn hắn cảm thấy sư xuất nổi danh. Kỳ thật, bọn hắn căn bản không nghĩ tới để ta nhúng tay chuyện này, chỉ là muốn đánh lấy ta ngụy trang, để môn phái khác gia nhập hiệp hội thôi. Tác dụng của ta giới hạn trong cổ võ hiệp hội thành lập, về phần để ta nhúng tay cổ võ hiệp hội sự tình, bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới. Bất quá, bọn hắn thật là suy nghĩ nhiều, chính ta sự tình đều bận không qua nổi, nào có thời gian đi nhúng tay bọn hắn những này phá sự. Thật sự là dạng này a? Độc Cô Y Y Nhân đại mi nhỏ, khẳng định đúng thế. Diệp Phi gật gật đầu, nói, bằng không, vì cái gì bọn hắn biết rõ Đạo Ngọc Nhi là nữ nhân của ta, mà lại tu vi cùng thực lực đều cao hơn bọn hắn, nhưng vì cái gì bọn hắn chính là không để Ngọc Nhi làm hội trưởng đâu? Cái gì không phải cổ võ giới người, tuổi còn trẻ, tư lịch không đủ, đều chỉ là lấy cớ thôi. Hừ. Độc Cô Y Y Nhân hừ lạnh một tiếng, nói, đã bọn hắn sớm đã đánh tốt bản tính, vậy bọn hắn còn giả mù sa mưa nói muốn để ngươi định đoạt. Nguyên lai, bọn gia hỏa này chỉ là muốn mượn dùng Phi Nhi uy danh của ngươi đến hoàn thành bọn hắn sự tình, quả thực là một đám vô lại. May mà Ngọc Nhi còn đối với chuyện này để ý như vậy, được rồi, ta cái này liền cùng Ngọc Nhi gọi điện thoại, để nàng không nên nhúng tay chuyện này. Lúc này, Cố Khuynh Thành tiếp nhận lời nói gốc dạng, nói, Diệp Phi, ngươi thật không có ý định nhúng tay chuyện này rồi sao? Cái này có cái gì tốt nhúng tay? Diệp Phi nhún nhún vai, nói, bọn hắn muốn cả cái gì yêu thiêu thân, để bọn hắn cả chứ sao? Không được. Cố Khuynh Thành lắc đầu, nói, Diệp Phi, ta cảm thấy chuyện này ngươi nhất định phải nhúng tay, mà lại nhất định phải hào hào quản quản chuyện này. Bằng không, về sau cổ võ hiệp hội làm việc các gì, nguy hại đến quốc gia hoặc là thế tục giới người, vậy bọn hắn sẽ đem sai lầm toàn do tại trên đầu của ngươi, nói là trải qua ngươi cho phép. Đương nhiên, có lẽ bọn hắn sợ ngươi, không dám làm như thế, nhưng người khác khẳng định sẽ nghĩ như vậy dù sao, cổ võ hiệp hội thành lập là trải qua ngươi đồng ý cho nên, nếu như ngươi thật không nghĩ nhúng tay chuyện này, vậy sẽ phải nói rõ ràng, nói cổ võ hiệp hội thành lập cùng ngươi không có nửa xu quan hệ. Diệp Phi vốn cho rằng đây chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng trải qua Cố Khuynh Thành tiểu nói này, chuyện này thật đúng là không phải việc nhỏ. Dù sao cổ võ hiệp hội bên trong tụ tập thế nhưng là một đám võ giả, từng cái đều không phải người bình thường. Bọn hắn nếu là làm ác, đôi kia quốc gia cùng người bình thường tổn thương thế nhưng là to lớn, hoàn toàn không phải những cái kia phổ thông phần tử phạm tội có thể so sánh. Cho nên, cổ võ hiệp hội hoặc là không thành lập, thành lập liền muốn có điều lệ chế độ, phải có đốt thuốc. Diệp Phi gãi gãi đầu, nói, Khuynh Thành, vậy ngươi nói cái này cổ võ hiệp hội đến cùng muốn hay không thành lập? Ta cũng không biết. Cố Khuynh Thành lắc đầu, lập tức nghĩ, nói, Diệp Phi, ngươi có thể hỏi một chút Hoa Hạ số 1, nhìn hắn nói muốn hay không thành lập. Dù sao thành lập cổ võ hiệp hội thế nhưng là Hoa Hạ một kiện đại sự, hay là trưng cầu một chút số một ý kiến tương đối tốt. Được thôi, ta hiện tại liền cho số một gọi điện thoại. Diệp Phi không nói hai lời, lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi cho số một. Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm hai tỷ bội rất là im lặng. Điện thoại vang trong chốc lát, rất nhanh liền kết nối. Điện thoại vừa tiếp thông, số một cởi mở thanh âm liền chuyển tới. Liên lạc với ta. Diệp Phi đứng môi, nói, làm sao vậy, số một, ngươi tìm ta có việc? Cũng không có việc lớn gì, chính là muốn nói với ngươi một chút, sự kiện kia làm không tệ. Trước kia phải bở những tên kia làm quyết định cho tới bây giờ đều rất vô đoán, cũng sẽ không tiếp thu chúng ta Hoa Hạ cùng cái khác châu Á quốc gia đề nghị. Nhưng bây giờ những tên kia tại một chút chuyện trọng đại bên trên làm quyết định thời điểm, còn biết nghe một chút ý kiến của ta. Đây đối với chúng ta Hoa Hạ đến nói, thế nhưng là một cái cự đại tiến bộ, cho nên, ta còn phải hảo hảo cảm tạ một chút ngươi. Số một người nói, được rồi, cảm tạ cái gì thì thôi, dù sao ta áp chế kia phải bở, cũng là bởi vì bọn hắn trêu cho ta. Diệp Phi trả lời một câu, sau đó nói, đúng, số một, ta hôm nay điện thoại cho ngươi là có chuyện nghị trưng cầu một chút quyết định của ngươi. Chuyện gì? Số một hỏi. Là có liên quan chúng ta Hoa Hạ thành lập cổ võ hiệp hội sự tình. Diệp Phi cũng không có giấu giếm cái gì, sắp thành lập cổ võ hiệp hội sự tình nói cho số một nghe. Chương 2970, hố 2 tỷ. Chương 2970, hố 2 tỷ. Nghe xong Diệp Phi lời nói về sau, số một trầm mặt lại. Mấy phút đồng hồ sau, số một mới chậm rãi mở miệng nói, Diệp Phi, ta cảm thấy thành lập cổ võ hiệp hội là một chuyện tốt. Dù sao, qua nhiều năm như vậy, những cái kia cổ võ môn phái chính là năm bè bảy mảng, rất khó ngưng tụ. Nếu như bây giờ có thể đem cái này bản vụn cắt ngưng tụ, đôi kia Hoa Hạ chỗ tốt thế nhưng là rất lớn. Nói nhỏ chuyện đi, có thể bảo cảnh an dân, nói lớn chuyện ra, có thể chống cự ngoại địch. Chúng ta sở dĩ thành lập Long Hồn, ẩn long những bí mật này bộ đội, tích cực chiêu nạp võ giả gia nhập, cũng là vì phát huy ra võ giả tác dụng. Mà lại, hiện tại tiểu tử ngươi là thượng cổ liên minh minh chủ, uy vọng rất cao, tất cả mọi người kính sợ ngươi, sùng bái ngươi, xem ngươi là thần tượng. Nếu là ngươi đưa ra thành lập cổ võ hiệp hội, như vậy các lớn cổ võ môn phái nhất định sẽ tích cực hưởng. Đương nhiên, đã muốn thành lập cổ võ hiệp hội, vậy liền nhất định phải có một bộ hoàn chỉnh điều lệ chế độ đi ước thúc những này cổ võ môn phái, mà lại, hội trưởng nhất định phải là chính chúng ta người mới được. Bằng không, cổ võ hiệp hội một khi thoát ly ước thúc, nội nhập lạc lối, vậy bọn hắn đối quốc gia tổn thương cũng là tương đối lớn. Cho nên nói, thành lập cổ võ hiệp hội là một thanh kiếm hai lưỡi, liền thấy thế nào dùng tốt thanh kiếm này. "Tiểu tử, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm tốt chuyện này. Dù sao, ngươi nhưng cho tới bây giờ không có khiến ta thất vọng qua." Diệp Phi vội vàng về nói, "Được rồi, số 1, ngươi liền đừng cho ta lời tân bốc. Đã ngươi nói cổ võ hiệp hội muốn thành lập, vậy liền thành lập chứ sao?" Số 1 từ một tiếng, kế tiếp theo nói, "Đương nhiên, cổ võ hiệp hội hội trưởng nhất định phải là ngươi tín nhiệm người mới được. Bằng không, ta tình nguyện cổ võ hiệp hội là năm bè bảy mảng, cũng không nguyện ý cái này cổ võ hiệp hội thành lập." "Được thôi, nếu nói như vậy, vậy ta liền để nữ nhân của ta làm người hội trưởng này, dạng này ngươi cuối cùng yên tâm đi." Diệp Phi cười nói, "Ha ha ha, yên tâm, để ngươi nữ nhân làm người hội trưởng này, ta là 100 cái yên tâm." Số 1 cười sang sảng một tiếng, sau đó nói, "Tiểu tử, nếu là có cái gì cần, có thể tùy thời liên lạc với ta. Muốn người cho người ta, muốn tiền cho tiền, chỉ cần có thể làm tốt chuyện này, hết thảy đều không phải vấn đề." "Thật sao?" Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, nói, "Nếu nói như vậy, số 1, vậy ngươi trước chuyển cái 1-2 hơn 10 cái trăm triệu, dùng làm tài chính khởi động thế nào?" Cút. Số 1 lập tức nổ kinh, trực tiếp giống một cú họng. "Ai mà ơi, nguyên lai số 1 ngươi nói có gì cần có thể tùy thời sách, chỉ là một câu nói xuống a." Diệp Phi đập đi miệng nói, "Ngươi tên tiểu tử khốn kiếp này thật đúng là ăn không được một điểm thua thiệt." Số 1 tức giận mắng câu, sau đó nói, "Được, ngươi cho ta cái số thẻ, ta để người cho ngươi chuyển 2 tỷ đi qua, đằng sau nếu là không đủ, lại nói với ta. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải làm tốt chuyện này, nếu là không có làm tốt, lập tức cho ta đem tiền lui về tới." "Ha ha." Diệp Phi lập tức cười nở hoa, nói, "Không hổ là số 1, quả nhiên có khí phách, hào sảng, hào phóng. Cái này thẻ của ta hào là." Số 1 cũng là bị Diệp Phi chỉnh không còn cách nào khác, cho nên tại Diệp Phi nói xong số thẻ về sau, trực tiếp liền cúp điện thoại. Cố Khuynh Thành tam nữ thấy Diệp Phi một mặt cười bị ổi bộ dáng, sửng sốt có chút không nghĩ ra. "Phi ca, ngươi đang cười cái gì đâu, cười đến cũng quá tiện đi." Cố Tiểu Nhiễm hỏi. Diệp Phi nết nết miệng, nói, "Vừa rồi số 1 đã đồng ý thành lập cổ võ hiệp hội phương án, đồng thời để tỏ lòng ủng hộ, số 1 sẽ để cho người chuyển 2 tỷ tới, coi như tài chính khởi động." Cố Khuynh Thành tam nữ lập tức im lặng. "Phải, con hàng này một điện thoại liền hố đến 2 tỷ, hơn nữa còn là từ số 1 tay bên trong hố đến. Cũng chỉ có con hàng này có thể làm đến ra, đổi lại những người khác, ai dám?" Cố Khuynh Thành khinh bỉ nhìn Diệp Phi, nói, "Diệp Phi, ta cảm thấy ngươi thật có làm gian thương tiềm chất." Diệp Phi cười hắc hắc, nhìn về phía Độc Cô Y Liễu Nhân, nói, "Người ấy, ngươi đợi chút nữa đi một chuyến Hồng Trang hội sở, cùng Ngọc Nhi nói một chút chuyện này, để hắn đem kia mấy đại môn phái trưởng môn cho gọi tới Linh Hải. Chờ bọn hắn sau khi tới, chúng ta sẽ cùng nhau triển khai cuộc họp, quyết định một chút việc này." "Được rồi." Độc Cô Y Liễu Nhân gật đầu đáp ứng. An điểm tâm xong về sau, Diệp Phi chở Cố Khuynh Thành tiến về công ty, Cố Tiểu Nhiễm đi học, Độc Cô Y Liễu Nhân thì là tiến về Hồng Trang hội sở. Cùng lúc đó, 9 giờ sáng nửa trái phải, dãy núi Côn Lôn, người người nôn náo. 12 cây lập trụ ngạo nghễ đứng thẳng tại toàn bộ dãy núi Côn Lôn trung quanh. Tại khoảng cách lập trụ 100m có hơn, kéo lên đường ranh giới, bên ngoài thì là tụ tập một đám người. Những người này đều là ở tại cư dân phụ cận, tối hôm qua bọn hắn cũng nghe được Côn Lôn núi bên này chuyển đến dị động. Bởi vậy, một buổi sáng sớm, tất cả mọi người chạy tới, muốn nhìn một chút cái này bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá, bởi vì chú dấu bộ đội sớm đã hiểu rõ đến tối hôm qua dãy núi Côn Lôn phát sinh dị tượng, cho nên rạng sáng 4-5 điểm thời điểm liền đuổi tới, đồng thời kéo lên đường ranh giới. Cho nên mọi người cũng chỉ có thể xa xa nhìn xem, không cách nào tới gần. Đương nhiên, mặc dù cách khá xa, nhưng mọi người cũng có thể nhìn thấy cái này 12 cây lập trụ đại khái bộ dáng. Dù sao, cái này 12 cây lập trụ quá lớn, đường kính liền đạt tới 20 mét, chiều dài càng là đạt tới vài trăm mét, một chút đều nhìn không thấy đích. Đây rốt cuộc là cái gì à, làm sao một buổi tối thời gian, đột nhiên liền thêm ra 12 cây kỳ quái lập trụ. Chẳng lẽ nói cái này 12 cây lập trụ là từ trên trời đến. Dù sao, tối hôm qua cái này bên trong sấm sét vang dội, thật sự là hủ chết người. Có chút đạo lý, cái này dãy núi Côn Lôn luôn luôn xuất hiện quái sự, cái này 12 cây lập trụ muốn thật sự là từ trên trời hạ xuống, cũng không biết là phúc là họa. Ai biết được, cùng kết quả thôi. Mọi người đều đứng tại đường ranh giới bên ngoài chỉ trỏ, nghị luận, không chịu tán đi. Từng chiếc xe dịp nhà binh lái xe đi qua, từng cái máy bay trực thăng bay tới. Chạy đến nơi này trừ một chút võ trang đầy đủ chiến sĩ, còn có một số nhà khoa học khảo sát tiểu tổ. Lúc này, một khung máy bay trực thăng từ đằng xa bay tới, sau đó chậm rãi hạ xuống. Cabin cửa mở ra, mặc một thân màu đen kẹp khắc sư tuấn trạch, mang theo bạch phượng đồ, nghiêm tử long mấy cái long hồn chiến sĩ máy bay hạ cánh. Chú dấu bộ đội quan chỉ huy mang theo mấy người tranh thủ thời gian tiến lên đón. "Long chủ." Mọi người nhao nhao hướng sư tuấn trạch kính cái quân lễ. Sư tuấn trạch gật gật đầu, quét mắt khoảng cách gần nhất một cây lập trụ, nói: "Trương đội, tình huống điều tra thế nào? Cái này 12 cây lập trụ đến cùng là thế nào đến?" Trương đội về nói: "Long chủ, ta hỏi qua ở tại cư dân phụ cận, bọn hắn nói tối hôm qua nghe tới Côn Lôn núi bên này sấm sét vang dội, náo ra động tĩnh rất lớn. Sáng sớm chạy tới, liền thấy dãy núi Côn Lôn trùng quanh thêm ra 12 cây lập trụ. Mà lại, chúng ta dò xét qua, cái này 12 cây lập trụ dài đến hơn 800 mét, đường kính đạt tới 20 mét. Mỗi cái lập trụ bên trên đều điêu khắc một chút kỳ quái đồ văn. Đi, đi qua nhìn một chút." Sư Tuấn Trạch gật gật đầu, sau đó hướng phía khoảng cách gần nhất một cây lập trụ đi tới. Có vài khung máy bay trực thăng xoay quanh tại không trung, ngay tại dò xét lập trụ phía trên tình huống. Đi đến lập trụ trước mặt về sau, Sư Tuấn Trạch ngẩng đầu nhìn một chút phía trên đồ văn, nhưng căn bản xem không hiểu. "Lão đại, những này lập trụ đến cùng là cái gì đồ chơi?" Làm sao trong vòng một đêm đột nhiên liền xuất hiện tại cái này bên trong rồi? Bạch Phượng Đồ đánh giá trước mắt căn này tráng kiện lập trụ, tò mò hỏi một câu. Ngươi cảm thấy kỳ quái, ta còn cảm thấy kỳ quái đâu. Sư Tuấn Trạch về câu, nhìn trước mắt căn này lại dài lại thô lập trụ, trong mắt tràn đầy phức tạp cùng nghi vấn. Bạch Phượng Đồ xuống tới, nói, lão đại, khoảng thời gian này, làm sao đều là phát sinh một chút quái sự à? Trước đó không lâu liền hạ xuống hai viên thiên thạch, rơi vào Nam Bắc Cực, kém chút dẫn đến Nam Bắc Cực băng xuyên hòa tan. Trước mấy ngày lại phát sinh sinh vật biến dị sự kiện, dẫn đến thế giới rất nhiều địa phương đều phát sinh bạo loạn. Hôm nay, cái này bên trong lại thêm ra 12 cây kỳ quái lập trụ, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút kỳ quái, a ta luôn cảm thấy cái này mấy món sự tình ở giữa chỉ sợ có liên quan gì. Nghe Bạch Phượng Đồ lời nói, Sư Tuấn Trạch nhíu nhíu mày, nói, Phượng Đồ, mặc dù ngươi nói có chút đạo lý, nhưng bây giờ cái này 12 cây lập trụ lai lịch còn chưa hiểu, cho nên không thể vọng thêm suy đoán. Nói, Sư Tuấn Trạch nhìn về phía một bên chú tàng chỉ huy quan, nói, Trương đội, ngươi bây giờ lập tức phái người đem cái này 12 cây lập trụ bên trên đồ văn cho sao chép xuống tới, theo tỷ lệ hội chế thành 12 tấm bản vẽ. Sau đó, dùng máy dò kiểm chắc một chút những này lập trụ đến cùng có hay không phóng xạ tính, hoặc là cái này lập trụ bên trong là không ẩn chứa cái gì năng lượng, đối cư dân phủ cận phải chăng có nguy hại. Đợi đến hết thệ kết quả đều đi ra về sau, lập tức phản hồi cho ta. Vâng, Long chủ. Trương đội cung kính đáp lại một tiếng, sau đó nhanh đi bận điệu. Đi, chúng ta đi cái thứ hai lập trụ kia bên trong nhìn xem. Sư Tuấn Trạch nói, liền dẫn Bạch Phượng Đồ mấy người ngồi lên xe, hướng phía cái thứ hai lập trụ chạy tới. Chương 2971, đều là cao thủ. Chương 2971, đều là cao thủ. Hoa Hạ Ninh Hải. Đến công ty về sau, Cố Khuynh Thành đi lên lầu, Diệp Phi sau khi đậu xe xong, đang chuẩn bị đi tìm Lục Khinh Hồng, Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ đi tu luyện, không ngờ điện thoại vang lên. Diệp Phi nhìn, là Đông Phương Huyền Thanh đánh tới, liền nhận nghe điện thoại. Phi ca, ngươi bây giờ ở đâu? Đông Phương Huyền Thanh thanh âm truyền tới. Ta tại Khuynh Thành quốc tế đâu? Diệp Phi về câu, nói, đúng, tối hôm qua ngươi cùng Thắng Bình đưa ta về nhà thời điểm, có phải hay không là ngươi tiểu tử đem ta cùng Lộ Dạ sự tình nói cho Khuynh Thành nghe rồi? Đông Phương Huyền Thanh xấu hổ cười một tiếng, nói, Phi ca, tối hôm qua ta cũng không muốn nói tới, nhưng tẩu tử càng muốn hỏi, cho nên ta cũng không có xử lý, đành phải như nói thật. Tiểu tử ngươi chính là ngoài miệng không có giữ cửa, chuyện gì đều hướng bên ngoài nói. Diệp Phi tức giận nói câu, sau đó nói, đúng, ngươi rời đi Ninh Hải sao? Không có đâu, Thắng Bình không phải sao Bắc Cực nhất đao lưu lưu chủ nhà, tiểu tử này tại Ninh Hải cũng mở một nhà đạo trường, cho nên tối hôm qua ta tại hắn chỗ này qua đêm đâu. Đông Phương Huyền Thanh cười về câu, sau đó nói, đúng, Thắng Bình kia tiểu tử nói muốn mời ngươi đến đạo trường của hắn bên trong, giúp hắn chỉ điểm một chút hắn những cái kia đệ tử kiếm thuật. Nếu không ta cùng Thắng Bình hiện tại sẽ tới đón ngươi đi. Huyền Thanh, ta hôm nay có chút bận điệu, cho nên. Tốt, quyết định như vậy, ta cùng Thắng Bình lập tức tới tiếp ngươi. Không cùng Diệp Phi nói hết lời, Đông Phương Huyền Thanh liền trực tiếp đánh gãy Diệp Phi lời nói, sau đó lập tức cúp điện thoại. Nhìn xem bị cúp máy điện thoại, Diệp Phi lập tức liền im lặng. Tiểu tử này vậy mà tự tiện chủ trương liền giúp mình đáp ứng. Nhưng mấu chốt là, để cho mình đi giáo đạo trường bên trong những tên kia kiếm thuật, đây không phải là khôi hài à? Những tên kia ngay cả kiếm khách cũng không tính, chỉ là một đám sẽ đùa nghịch kiếm. Mình lĩnh ngộ đến đồ vật, coi như giáo, bọn hắn cũng học không được. Các Diệp Phi nghĩ nghĩ, dù sao hôm nay là dự định mang theo Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ đi tu luyện, cái kia dứt khoát mang theo bọn hắn đi sao Bắc Cực nhất đao lưu đạo trường, để bọn hắn cùng Đông Phương Huyền Thanh cùng chỉ bạ cả vậy luận bản tỉ thí một chút. Tu vi của bọn hắn cùng thực lực đều không kém là bao nhiêu, luận bản so tài cũng có thể có tăng lên. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền tới đến công ty tầng một đại sảnh, đem Lục Khinh Hồng ba người gọi đi qua. Phi ca, chúng ta hiện tại xuất phát đi tu luyện a? Lục Khinh Hồng hỏi. Lại vân vân. Diệp Phi cho ba người một người ném điếu thuốc, mình cũng điểm lên một cây, nói, hôm nay ta cho các ngươi tìm hai người cao thủ, thực lực của bọn họ không tệ, các ngươi cùng bọn hắn thực chiến luận bàn lời nói, hẳn là đối tu luyện có trợ giúp rất lớn. Trương Bảo Côn ba người nghe xong, lập tức con mắt đều phát sáng lên. Ba người bọn họ một mực chỉ là tỉ thí với nhau so tài, đã sớm cảm thấy không có ý nghĩa. Bây giờ, Phi ca giúp bọn hắn tìm hai người cao thủ khi bồi luyện, bọn hắn tự nhiên rất kích động. Cùng ước chừng hơn 20 phút, chỉ gặp một cỗ phiên bản dài màu đen lao tư lai tư viễn ảnh lái tới. Xe dừng ở cổng về sau, cửa xe mở ra, Đông Phương Huyền Thanh cùng chị bạ cả vậy xuống xe, cười đi tới. Đi, bọn hắn đến. Diệp Phi phất phất tay, mang theo Trương Bảo Côn ba người đi tới. Phi ca buổi sáng tốt lành. Đông Phương Huyền Thanh cùng chị bạ cả cười ha hả lên tiếng chào hỏi. Tối hôm qua nhờ có các ngươi hai cái đem ta đưa về nhà, bằng không ta còn thực sự phải ngủ lớn đường cái. Diệp Phi cười nói. Phi ca, chúng ta nếu là mặc kệ ngươi, ngươi bị mỹ nữ nhặt đi, thất thân làm sao bây giờ? Đông Phương Huyền Thanh nết miệng cười nói. Ba. Diệp Phi một bàn tay đập vào Đông Phương Huyền Thanh trên nó, cười mắng nói, tiểu tử ngươi liền thích hồ lên đấy, trước kia cao lanh phạm đâu, làm sao hiện tại biến đùa bứt rồi? Đông Phương Huyền Thanh cười hắc hắc, nói, cao lanh phạm là cho người khác nhìn, chúng ta đều là huynh đệ, không cần đến trang. Đây là ta ba vị huynh đệ, Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng, Đường Vũ, các ngươi có thể nhận thức một chút, mọi người về sau đều là huynh đệ. Đông Phương Huyền Thanh cùng chỉ bạ cả vậy vừa rồi liền chú ý tới Trương Bảo Côn ba người, chỉ bất quá bọn hắn cảm thấy rất kỳ quái. Ba tên này xem bọn hắn con mắt đều tại tỏa ánh sáng, liền cùng sói nhìn thấy dê. Bất quá Đông Phương Huyền Thanh trước đó bởi vì tham gia qua cùng Chư Thần Liên Minh đại chiến, cho nên gặp qua Trương Bảo Côn ba người, cũng biết ba người này thực lực không kém. Bất quá vẹn vẹn một đoạn thời gian không gặp, hắn lại phát hiện cái này ba cái ca môn tu vi vậy mà lại tăng lên. Lục Khinh Hồng tu vi đạt tới thiên nhân cảnh cảnh giới tiểu thành, Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ tu vi đều đạt tới cách trần cảnh giới đại thành. Chán ai ra, chỉ cần đi theo phi ca bên người, tu vi liền có thể tăng lên nhanh như vậy à? Muốn thật sự là như vậy, vậy sau này mình nhưng phải thường đến, nhưng phi ca chỉ điểm 12. Về phần chỉ bạ cảm thấy cũng bị khiếp sợ không được. Tối hôm qua, Diệp Phi cùng Đông Phương Huyền Thanh ngay tại về mặt tâm linh của hắn lưu lại không nhỏ bóng tối. Thật không nghĩ đến, hôm nay vậy mà lại tại Diệp Phi bên người nhìn thấy ba cái cao thủ. Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ cùng hắn tu vi đồng dạng, hắn ngược lại là có thể nhìn ra. Nhưng Lục Khinh Hồng tu vi, hắn lại nhìn không ra. Bất quá, cũng là bởi vì nhìn không ra, mới càng làm cho hắn cảm thấy khủng bố. Bởi vì, hắn cảm giác được Lục Khinh Hồng khí tức trên thân cùng uy áp cùng Đông Phương Huyền Thanh không sai biệt lắm. Nói cách khác, tu vi của người đàn ông này chỉ sợ đã siêu việt cách trần cảnh, đạt tới thiên nhân cảnh. Hoa Hạ đỉnh tiêm cao thủ lúc nào trở nên nhiều như vậy rồi? Thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Tốt tốt tốt, ta thích nhất tìm người luận bàn. Trương Bảo Côn nhếch miệng cười một tiếng, cơ cơ to bằng cái thất năm đấm. Chỉ bạ cạm phải không khỏi toàn thân run lên, gia hỏa này khổ người cũng quá lớn đi. Coi như mình cùng tu vi của hắn đồng dạng, nhưng vẹn vẹn chỉ là nhìn hắn hình thể, liền cho người ta sự uy hiếp mạnh mẽ lực. Nói, Diệp Phi một đoàn người liền lục lục tiếp theo nối liền xe. Cũng may mắn chiếc xe này đủ dài rất rộng rãi, bằng không, liền Trương Bảo Côn cái này hình thể, thật đúng là ngồi không đi vào. Xe mở hơn 20 phút, liền đến một nhà tên là Kiếm Thiền xã đạo trường. Nhà này đạo trường ở vào Ninh Hải tương đối an tĩnh một bộ trên đường phố, chiếm diện tích rất rộng, bề ngoài rất lớn, trang trí phong cách tràn ngập Nhật Bản phục cổ ý vị. Sau khi xe dừng lại, chị bà cạm gậy liền dẫn Diệp Phi mấy người đi tiến vào đạo trường. Đại sảnh bên trong rộng rãi sáng tỏ, làm bằng gỗ sàn nhà không nhốn bụi trần, treo trên vách tường một ít chữ họa, rất có phong cách. Bên trong học sinh đều mặc tràn ngập đảo quốc phong cách thống nhất trang phục, tay cầm kiếm gỗ, đang luyện kiếm. Luyện kiếm trừ Nhật Bản đảo quốc người, còn có người Hoa cùng quốc gia khác người. Lúc này, một người mặc màu đen võ đạo phục, dáng người khỏe mạnh, cái đầu tại một M75 trái phải, mọc ra hào phóng mặt, giữ lại một đầu tóc ngắn nam tử trung niên tay cầm một thanh kiếm gỗ, đi nhanh tới. Hắn nhìn về phía chỉ bạ cạm đẩy, dùng một ngụm lưu loát tiếng Hoa, cung kính chào hỏi, "Lưu chủ." Vị này là Kiếm Tiền xã quán chủ, tên là Yamada Tadao. "Hôm nay ta mời bọn hắn đến đây, là muốn cho bọn hắn hỗ trợ chỉ điểm một chút các ngươi." Dạ Mạ Đạ Tạ Dồ một mặt tiêu căng địa quét mắt Diệp Phi mấy người, nói: "Lưu chủ, trong lòng ta, ngài mới xem như cao thủ chân chính. Đương nhiên, ta cùng vị này Đông Phương Quân hôm qua luận bàn qua, hắn cũng là ta thấy qua số lượng không nhiều Hoa Hạ cao thủ. Về phần mấy cái này người Hoa, bọn hắn dựa vào cái gì xưng mình vì cao thủ? Khó nói tại Hoa Hạ cao thủ cứ như vậy không đáng tiền à, tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu cũng có thể coi là cao thủ rồi." Nghe tới Dạ Mạ Đạ Tạ Dồ lời nói, Diệp Phi nhiều hứng thú cười. Về phần Lục Khinh Hồng, Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ ba người lập tức giận. Tê dại, đảo quốc này người cũng dám nói bọn hắn là A Miêu A Cẩu, quả thực thiếu giáo huấn. Dạ Mạ Đạ Côn, chỉ bạ cạm với quát lạnh một tiếng, tốt âm thanh nói, bọn hắn là bằng hữu của ta không cho phép ngươi nói bọn họ như vậy. Dạ Mạ Đạ Tạ Dồ khẽ cúi đầu, nói, lưu chủ, ngài rất ít đến Hoa Hạ, cho nên đối Hoa Hạ không hiểu rõ lắm. Tại Hoa Hạ, tự xưng cao thủ rất nhiều người, nhưng đại đa số đều chỉ là biểu diễn tính chất hoa chân múa tay. Mà lại, trước đó cũng không ít tự xưng Hoa Hạ cao thủ ra hỏa đến đây phá quán, nhưng cuối cùng đều bị chúng ta đánh bại. Cho nên, lưu chủ, mong rằng ngài không muốn bị mấy tên này cho lừa gạt. Chương 2972, tuyệt không xin lỗi. Chương 2972, tuyệt không xin lỗi. Đối với Dạ Mạ Đạ Tạ Dồ nói lời nói này, Diệp Phi, Đông Phương Huyền Thanh, Lục Khinh Hồng, Đường Vũ mặc dù khó chịu, nhưng đây đều là sự thật. Dù sao, hiện tại đích xác có rất nhiều tự xưng võ lâm cao thủ ra hỏa ra giả danh lừa bịp, nhưng trên thực tế sẽ cũng chỉ là một chút hoa chân múa tay. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới có càng ngày càng nhiều người không tin Hoa Hạ võ học, cảm thấy đều là gạt người. Nếu như ngay cả người trong nước cũng không tin Hoa Hạ võ học, có nói ngươi còn trông cậy vào người ngoại quốc đi tin tưởng à? Bất quá, cũng nguyên nhân chính là như thế, mới càng thêm kiên định Diệp Phi muốn thành lập cổ võ hiệp hội ý nghĩ. Chỉ cần cổ võ hiệp hội tạo dựng lên, đến lúc đó để các đại môn phái dung nhập xã hội này, mở võ quán, chân chính làm được trăm hoa đua nở. Vậy sau này sẽ có nhiều người hơn hiểu rõ đến chân chính Hoa Hạ võ học, biết Hoa Hạ võ học cũng không phải là khoa chân múa tay, mà là có chân tài thực học. Mãi mãi, ngươi nói cái gì đó? Trương Bảo Côn mới sẽ không quản những cái kia, hắn chợt quát một tiếng, trực tiếp đi lên trước, trong mắt hung mang lấp lóe, nói: "Ngươi dám nói bọn ta là A Miêu A Cẩu, còn dám nói bọn ta đều là khoa chân múa tay? Chẳng lẽ không phải a?" Dạ Mạ Đạ Tạ Dồ cười lạnh một tiếng, nói: "Đừng tưởng rằng dung mạo ngươi tráng, liền có thể xưng mình vì cao thủ. Trong mắt của ta, giống như ngươi tứ chi phát triển đầu não đơn giản ra hỏa, căn bản chính là không chịu nổi một kích." Cách gặm. Trương Bảo Côn bóp nằm đấm, xương cốt vang lên kẹt kẹt, hắn tức giận nói: "Có bản lĩnh ngươi liền đến cùng ta đánh một trận, nhìn ta có phải là không chịu nổi một kích? Ta mới không có công phu cùng ngươi náo, ta còn muốn giáo sư học viên." Dạ Mạ Đạ Tạ Dồ khinh thường nhìn Trương Bảo Côn mấy người, sau đó nói với chỉ bạ cạp đẩy: "Lưu chủ, đã bọn hắn là của ngài bằng hữu, vậy ngài xin cứ tự nhiên, nhưng ta cùng cái khác giáo luyện là sẽ không nhận đợi bọn hắn." Nói, Dạ Mạ Đạ Tạ Dồ xoay người rời đi. "Cậu vật, mắng bọn ta còn dám chạy, cho ta dừng lại." Trương Bảo Côn giận tím mặt, trực tiếp rôi ra quả hương bổ lớn tay, hướng phía Dạ Mạ Đạ Tạ Dồ bả vai bắt tới. "Siêu." Một tay nô ra, mang ra một cỗ lăng lệ cương phòng, tựa như mãnh hổ giơ bước, khí thế bảng bạc mãnh liệt mà ra. Trương Bảo Côn vẹn vẹn chỉ là khẽ vươn tay, Chỉ bạ cạp hai con người sáng lên. Bởi vì cái gọi là người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề canh cổng đạo. Hắn có thể cảm giác được, cái này to con tuyệt đối là cao thủ. Dạ mạ đạ tạ rồ dù sao cũng là quy nguyên cảnh giới đại thành cường giả, cho nên phát giác được hậu phương quấn tới uy áp, nháy mắt liền phản ứng lại. Hắn tranh thủ thời gian một cái đánh ra trước, trên mặt đất một lăn lông lốc, cái này mới miễn cưỡng tránh đi trương bảo cô tay. Lư đả của đây. Đường Vũ cười ha ha ra tiếng. Đích thật là đầu con lượng ốc. Lục Khinh Hồng cũng bất thình lình tiếp câu. Bà cả. Dạ mạ đạ tạ rồ một cái lý ngư đả đỉnh, xoay người mà lên, nghĩ đến mình vừa rồi chật vật tránh né bộ dáng, lập tức tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Hắn căm tức nhìn Trương Bảo Côn, hung ác âm thanh nói, khó nói đây chính là ngươi cái gọi là phong phạm cao thủ a, cũng dám đánh lén. Trương Bảo Côn nghe răng cười một tiếng, ồ mồm mà nói, ta nếu là đánh lén, ngươi vừa rồi đã sớm mất mạng. Ha ha, khoác lác ai không biết nói. Dạ mạ đạ tạ rồ cười lạnh một tiếng, nói, có bản lĩnh liền công bằng quyết đấu, không, có bản sự liền trực tiếp xéo đi, ta kiếm tiền xã không chào đón ngươi. Dạ mạ đạ côn, đủ. Chỉ bạ cạm với chấn quát một tiếng, sát mặt lạnh xuống. Ngày thường bên trong, dạ mạ đạ tạ rồ ỷ vào tu vi của mình so cái khác quán chủ cao, từ trước đến nay không đem bất luận kẻ nào đặt ở mắt bên trong. Lại thêm mình kế nhiệm lưu chủ thời gian không đủ dài, trẻ tuổi, tư lịch còn thấp, cho nên gia hỏa này liền ngay cả mình lời nói cũng thường xuyên không nghe. Trước đó, mình nhìn hắn vì mở rộng Nhật Bản kiếm đạo tận tâm tận lực phân thượng, mình cũng không tốt nói hắn cái gì. Nhưng hôm nay, gia hỏa này vậy mà ở ngay trước mặt chính mình, làm khó bằng hữu của mình, cái này khiến hắn cảm giác thật mất mặt. Chỉ bạ cảm thấy lạnh như băng nhìn chằm chằm dạ mạ đạ tạ rồ, nói, dạ mạ đạ cun, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, hiện tại lập tức hướng bằng hữu của ta xin lỗi. Dạ mạ đạ tạ rồ nắm chặt nắm đấm, hung tợn quét mắt Trương Bảo Côn mấy người, nói, lưu chủ, ngươi muốn ta hướng bọn hắn xin lỗi, cũng được. Trừ phi bọn hắn có thể đánh thắng ta, nếu không, ta tuyệt sẽ không hướng bọn hắn xin lỗi. Quan hệ này đến chúng ta sao Bắc Cực Nhất Đao Lưu tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Ngươi, chỉ bạ cảm thấy tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào dạ mạ đạ tạ rồ, nói, dạ mạ đạ cun, ngươi nghe kỹ cho ta. Ta mới là sao Bắc Cực Nhất Đao Lưu đương nhiệm lưu chủ, ngươi dám lấy hạ phạm thượng, làm trái ta. Dạ mạ đạ tạ rồ sầm mặt lại, cúi đầu nói, lưu chủ, ngươi nếu muốn trừng phạt ta, ta dạ mạ đạ tạ rồ cũng nhận. Nhưng là, nếu như ngươi muốn ta hướng những này hoa hạ lừa đảo túi đầu xin lỗi, tha thứ ta không cách nào làm được. Chỉ bạ cạp với hai con ngươi lánh mang lóe lên, tay phải vừa nhấc, một đạo hùng hậu chân khí đánh ra. Bụt. Nương theo lấy một trận thanh âm trầm thấp, chỉ gặp trên kệ đặt vào một thanh kiếm gỗ lập tức ra khỏi vỏ, siêu một tiếng bắn đi qua, chuôi kiếm bị chỉ bạ cạp cho vững vàng tiếp được. Chỉ bạ cạp với cổ tay khẽ đảo, trong tay kiếm gỗ trực tiếp chỉ hướng dạ mạ đạ tạ rồ ngực bộ vị. Từ kiếm gỗ ra khỏi vỏ, đến kiếm chỉ dạ mạ đạ tạ rồ, toàn bộ quá trình cũng bất quá một giây đồng hồ thời gian. Trôi chạy tự nhiên, một mạch mà thành. Đối với chỉ bạ cạm bảy thực lực, Diệp Phi cùng Đông Phương Huyền Thanh là biết, cho nên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng Lục Khinh Hồng, Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ ba người lại là mừng rỡ, hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Phi ca nói đảo quốc này người là cao thủ, không nghĩ tới thật đúng là. Dạ mạ đạ cun, ta cho ngươi thêm một cơ hội, hiện tại, lập tức hướng bằng hữu của ta xin lỗi. Chỉ bạ cạm với kiếm chỉ dạ mạ đạ tạ rồ, hai con ngươi hiện ra lênh mang, như lợi dao găm. Một cỗ cường đại uy áp trực tiếp khuyết tán ra đến, đem dạ mạ đạ tạ rồ cả người đều cho bao phủ. Cảm giác được từ trên thân chỉ bạ cảm thấy bao trùm tới bị áp, dạ mạ đạ tạ rồ sửng sốt cảm giác hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn, liền ngay cả trên trán đều không tự giác toát ra mồ hôi lạnh. Mặc dù mình tu vi trả lại nguyên cảnh giới lại thành, nhưng so với chỉ bạ cảm thấy hay là kém hai đại đẳng cấp. Hắn không có chút nào hoài nghi, chỉ bạ cảm thấy nếu muốn giết mình, rất dễ dàng. Dù cho chỉ là một thanh không có bất kỳ cái gì lực sát thương kiếm gỗ, nhưng chuôi này kiếm gỗ tại chỉ bạ cảm thấy trong tay, tuyệt đối sẽ biến thành một thanh giết người lợi khí. Bất quá, dạ mạ đạ tạ rồ lại là cau mày, sắc mặt tâm trầm, chính là không nói một lời. Xin lỗi. Chỉ bạ cảm thấy đã là triệt để giận, lần nữa gầm thét một tiếng. Lưu chủ. Lưu chủ, còn xin hạ thủ lưu tình. Lưu chủ, có nói ngươi thật muốn vì mấy cái người Hoa, đối với chúng ta người một nhà động thủ à? Ngài nếu là thật sự làm như thế, nhất định sẽ tổn thương các đệ tử tâm. Lúc này, ba cái giáo luyện chạy tới, vì dạ mạ đã tạ rồ cầu tình. Cái này ba cái giáo luyện theo thứ tự là mụ tổ hùng một, thôn giới ưu vậy, tạ cả hạ sĩ tản sụ kẻ, tu vi tướng các loại, đều tại tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Ba người bọn họ mặc dù yếu tại dạ mạ đã tạ rồ, nhưng cũng là kiếm thiền xã kim bài giáo luyện, dị vãng mỗi lần có người đến phá quán, đều không cần đến dạ mạ đạ tạ rồ xuất thủ, bọn hắn liền có thể giải quyết. Mà lại, bên này náo ra động tĩnh, cũng gây nên các học viên chú ý, tất cả mọi người xuống tới, nghị luận ầm ĩ, ta không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Đây là tình huống gì? Khó nói mấy cái này người Hoa là đến phá quán sao? Phá quán? Ha ha ha, liền bọn hắn cũng xứng. Cũng không nghĩ một chút trước đó có bao nhiêu tự xưng hóa hạ cao thủ ra hỏa đến đây phá quán, cuối cùng không phải đều từng cái dựng thẳng tiến đến, nằm ngang đi ra rồi sao? Bất quá chỉ bạ lưu chủ giống như rất giữ gìn mấy cái này người Hoa, khó nói bọn hắn cùng chỉ bạ lưu chủ là bằng hữu. Chỉ bạ cảm thấy nghe tới cái này ba cái giáo luyện vì dạ mạ đã tạ rồ cầu tình, lại gặp sự tình huyên náo càng lúc càng lớn, không khỏi cảm thấy là khó. Nếu quả thật trước mặt nhiều người như vậy giết dạ mạ đã tạ rồ, kia đệ tử khác tuyệt đối sẽ đối với mình tâm hàn, uy tín của mình cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Thế nhưng là nếu như không làm gì, vậy mình lại thế nào xứng đáng những này mời tới bằng hữu đâu? Trong lúc nhất thời, chỉ bạ cảm thấy lâm vào lưỡng nan cảnh giới. Một màn này, Diệp Phi tự nhiên xem ở mắt bên trong, nếu như mình lại không đứng ra nói chuyện, vậy khẳng định sẽ để chị bạ cảm thấy làm khó. Thế là Diệp Phi đi ra, nói: Thắng Bình, đã vị này ca môn nói muốn công bằng quyết đấu, chỉ cần đánh thắng hắn mới bằng lòng hướng huynh đệ của ta xin lỗi, vậy liền dựa theo hắn ý tứ đến xử lý, công bằng quyết đấu đi. Chị bạ cảm thấy cũng biết Diệp Phi là tại cho mình bậc thăng dưới, hắn trực tiếp cầm trong tay kiếm gỗ quăng ra, thấu một tiếng, kiếm gỗ tinh chuẩn không sai lầm trở lại bày ở trên kệ trong vỏ kiếm. Thấy cảnh này, những học viên kia nhịn không được một trận sợ hãi thán phục, gọi thẳng ngư bức. Chương 2973, ta muốn ngươi chết. Chương 2973, ta muốn ngươi chết. Sau đó, chị bạ cảm thấy lạnh như băng nhìn về phía Giả Mạ Đạ Tạ Rồ, nói: Giả Mạ Đạ Cun, bằng hữu của ta muốn cùng ngươi công bằng quyết đấu, ngươi có dám ứng chiến? Hừ. Giả Mạ Đạ Tạ Rồ hừ lạnh một tiếng, quét mắt Diệp Phi mấy người, khinh thường cười một tiếng, nói: Đây có gì không dám. Tốt. Chị bạ cảm thấy gật gật đầu, nói: Đã song phương đều đồng ý công bằng quyết đấu, trận kia địa liền an bài đang huấn luyện đại sảnh. Ở đây các học viên mắt thấy có náo nhiệt nhìn, cả đám đều kích động. Sau đó, một đoàn người đi tới huấn luyện đại sảnh, các học viên thì là rất tự giác chống đi một mảng lớn đất trống. Dạ Mạ Đạ Tạ Rồ từ trên giá cầm một thanh kiếm gỗ, sau đó một mặt kiêu căng địa quét mắt Diệp Phi mấy người, nói: Mấy người các ngươi là cùng tiến lên hay là một người lên? Đương nhiên, ta đề nghị các ngươi hay là cùng tiến lên tương đối tốt, miễn cho đợi chút nữa kết thúc quá nhanh, vậy liền không có ý nghĩa. Yên tâm đi, ca môn, trận này quyết đấu nhất định sẽ theo ngươi suy nghĩ như thế, rất nhanh liền kết thúc. Diệp Phi cười một tiếng, về nói: Thật sao? Dạ Mạ Đạ Tạ Rồ trêu tức cười một tiếng, nói: Tiểu tử, xem ra ngươi rất có tự mình hiểu lấy nha. Bất quá, ngươi yên tâm, đã các ngươi là lưu chủ bằng hữu, ta nhất định sẽ chạm đến là thôi, sẽ không đem các ngươi đánh thành trọng thương. Diệp Phi chỉ là cười cười, trong lòng tự đủ, người anh em này đến cùng là chỗ nào đến tự tin, cảm thấy mình nhất định sẽ thắng. Khó nói cũng bởi vì đánh bại mấy cái giả mạo hoa hạ cao thủ, liền thật cảm thấy mình vô địch thiên hạ rồi. Bất quá, đối với dạng này tiểu nhân vật, Diệp Phi hoàn toàn ngay cả cùng hắn giải thích ý nghĩ đều không có, mà là quay đầu nhìn về phía Trương Bảo Côn ba người, nói: Trận này quyết đấu, ba người các ngươi ai nguyện ý bên trên? Ta. Đường Vũ lúc này đáp lại một tiếng, sau đó nhếch miệng cười nói: Ta cam đoan tại trong vòng một phút giải quyết hắn, đánh bại hắn chỉ cần 30 giây. Lục Khinh Hồng cũng bước về phía trước một bước, một mặt lạnh nhạt nói câu: Phi ca, vẫn là để ta lên đi, ta đã sớm muốn đánh hắn. Trương Bảo Côn trà sắt tay, một mặt hưng phấn. Mắt thấy Lục Khinh Hồng ba người tranh nhau muốn xuất chiến, Diệp Phi lập tức dở khóc dở cười. Ba tên này là kìm nén đến quá ác sao, đối phó dạng này một tiểu nhân vật cũng muốn cướp bên trên. Nhưng mà nghe tới Lục Khinh Hồng ba người lời nói, Dạ Mạ Đạ Tạ Rồ cùng cái khác ba cái giáo luyện sửng sốt tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt. Bà cả. Dạ Mạ Đạ Tạ Rồ chợt quát một tiếng, giơ tay lên bên trong kiếm gỗ, chỉ hướng Trương Bảo Côn ba người, nói: Ba người các ngươi khỏi phải tranh, cùng lên đi. Nếu là ta không cách nào đánh bại các ngươi, chính là để ta quỳ hướng các ngươi xin lỗi, cũng không thành vấn đề. Diệp Phi híp mắt cười một tiếng, nói: Ca môn, quỳ xuống nói xin lỗi lời này thế nhưng là ngươi nói, chúng ta nhưng không có miễn cưỡng ngươi. Đương nhiên. Dạ Mạ Đạ Tạ Rồ tiếng nổ đáp lại, sau đó nói: Cái này bên trong có nhiều như vậy học viên làm chứng, ta Dạ Mạ Đạ Tạ Rồ nói được thì làm được. Chỉ cần các ngươi có thể đánh bại ta, quỳ xuống nói xin lỗi thì thế nào? Tốt, vậy liền quyết định như thế. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó nói với Trương Bảo Côn: Bảo Côn, một trận chiến này, ngươi bên trên, ghi nhớ, thu thêm chút sức, đừng đem người đánh chết. Trương Bảo Côn nghe xong muốn thu thêm chút sức, lập tức buồn bực gãi gãi đầu, nói: Vâng, Phi ca. Nói, Trương Bảo Côn liền sải bước đi đến sân huấn luyện giữa đại sảnh, như là một tòa núi nhỏ, đứng vững tại Dạ Mạ Đạ Tạ Rồ trước mặt. To con, ta muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút ta sao Bắc Cực nhất đao lưu kiếm thuật, để ngươi biết cái gì mới thật sự là kiếm đạo. Chỗ nào đến nói nhảm nhiều như vậy, đánh liền xong việc. Trương Bảo Côn lại là không kiên nhẫn đánh gãy Dạ Mạ Đạ Tạ Rồ. Hô trướng. Dạ Mạ Đạ Tạ Rồ trực tiếp hét lớn một tiếng, hai chân đông nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái, thân như lợi kiếm, hướng thẳng đến Trương Bảo Côn vội xông mà đi. Hiu. Đang áp sát Trương Bảo Côn sát na, Dạ Mạ Đạ Tạ Rồ thình lình đâm ra một kiếm, kéo theo lên một cỗ lăng lệ kinh phong, nhanh như điện thần. Mặc dù đây chỉ là một thanh kiếm gỗ, nhưng ở Dạ Mạ Đạ Tạ Rồ vội xông quá trình bên trong, đã trở nên sắc bén vô cùng, xé rách không khí, tựa như phá vỡ kim bạc ngọc sắt thép chi kiếm. Lao sư bị vũ, lao sư như bức. Dạ Mạ Đạ Cun, đánh bại hắn, nhất cử đánh bại hắn. Ở đây các học viên cùng mấy cái giáo luyện nhìn thấy một kiếm này uy lực, đều kích động hô lên, tựa như điên cuồng. Nhưng mà đối mặt Dạ Mạ Đạ Tạ Rồ cái này sắc bén một kiếm, Trương Bảo Côn nhưng như cũ đứng tại kia bên trong, vương như bản thạch. Bất quá, ngay tại Dạ Mạ Đạ Tạ Rồ một kiếm này đâm tới sát na, Trương Bảo Côn thân thể chỉ là thoáng lệch ra, liền nhẹ nhõm tránh đi một kiếm này. Hồng hộc, mắt thấy một kiếm đâm vào không khí, Dạ Mạ Đạ Tạ Rồ sắc mặt hơi đổi, cổ tay khẽ đảo, một cái thế đại lực chầm chém ngang, hướng phía Trương Bảo Côn eo chém qua. Quá yếu. Trương Bảo Côn đúng thanh nói câu, tại Dạ Mạ Đạ Tạ Rồ một kiếm chém ngang mà đến ngay mắt, hắn đột nhiên vươn quả hương bổ lớn tay, trực tiếp chế trụ Dạ Mạ Đạ Tạ Rồ cầm kiếm thủ đoạn. Cái gì? Dạ Mạ Đạ Tạ Rồ nhịn không được kinh hô một tiếng, ra sức muốn tránh thoát Trương Bảo Côn tay. Thế nhưng là Trương Bảo Côn đại thủ này lại tựa như cốt thép kiểm sắt, để Dạ Mạ Đạ Tạ Rồ không thể động đậy. Ấy ra ra. Dạ Mạ Đạ Tạ Rồ gầm thét một tiếng, tay trái nắm tay, hướng phía Trương Bảo Côn bụng dưới đập tới. Bởi vì chiều cao của hắn so với Trương Bảo Côn, đích sắc liền cùng tiểu hải nhân đồng dạng, cho nên một quyền này cũng chỉ có thể đệm vào Trương Bảo Côn bụng dưới. Ầm. Một quyền này nện ở Trương Bảo Côn trên bụng, phát ra một tiếng vang trầm. Trương Bảo Côn không có một chút việc, nhưng Dạ Mạ Đạ Tạ Dỗ lại cảm giác một quyền này giống như nện ở một khối thép tấm bên trên đồng dạng, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Phế vật. Cút. Trương Bảo Côn cũng không tâm tư cùng hắn chơi tiếp tục, cho nên trực tiếp một tay đem Dạ Mạ Đạ Tạ Dỗ cho xách lên, sau đó đột nhiên phát lực, hướng phía nơi xa ném ra ngoài. Bạch. Dạ Mạ Đạ Tạ Dỗ căn bản không có kịp phản ứng, thân thể liền như là như đạn pháo bay ngược ra ngoài, vang một tiếng, nặng nề màn nện ở một mặt tường trên vách, sau đó trượt xuống trên mặt đất. Lập tức, toàn bộ đại sảnh yên tĩnh trở lại. Vừa rồi những cái kia xem trọng Dạ Mạ Đạ Tạ Dỗ học viên cùng đám huấn luyện viên cả đám đều trợn mắt hốt mồm. Dạ Mạ Đạ Tạ Dỗ thế nhưng là kiếm tiền xã viện trưởng, trụ cột tại các loại giải thi đấu bên trên cầm thưởng nắm bắt tới tay mềm tồn tại. Thật không nghĩ đến, lợi hại như thế Dạ Mạ Đạ Tạ Dỗ đối mặt cái này to con, thậm chí ngay cả một chiêu đều đi bất quá, liền trực tiếp bị ném bay rồi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ở đây học viên cùng đám huấn luyện viên căn bản cũng không dám tin tưởng sự thật này. Đối với kết quả này, Diệp Phi, Lục Khinh Hồng, Đường Vũ cùng Đông Phương Huyền Thanh Sơn có đoán trước, cho nên rất bình tĩnh. Bất quá, Chỉ Bạ Cạp thì là hai mắt càng sáng hơn, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cái này to con quả nhiên không đơn giản, là cái đỉnh tiêm cao thủ. Bất quá cũng thế, có thể đi theo Phi Ca bên người lẫn bảo, sao lại có nhân vật đơn giản? Ném bay Dạ Mạ Đạ Tạ Dỗ, đối với Trương Bảo Côn đến nói cũng chính là làm một kiện dâu ria sự tình thôi. Hắn phủi tay, quay đầu ngu ngơ địa hỏi, Phi Ca, ta đánh bại hắn tốn bao lâu thời gian? Vừa vặn 20 giây. Diệp Phi cười bày nói. Trương Bảo Côn gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói, sớm biết tốn thời gian dài như vậy, ta liền không nên để hắn hai chiêu. Nghe nói như thế, đại sảnh bên trong mấy cái kia giáo luyện sửng sốt tức giận đến muốn thổ huyết. Đánh bại bọn hắn viện trưởng vẹn vẹn chỉ phí 20 giây, cái này còn ăn mày thời gian dài. Đây là đang khôi hài a. Bà cả, ngươi dám đụng ta, ta muốn ngươi chết. Nhưng mà, đúng lúc này, nguyên bản nằm dạp trên mặt đất rên Dạ Mạ Đạ Tạ Dỗ nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp từ dưới đất nhảy lên một cái. Tại vọt lên mấy mắt, hắn một tay nô ra, từ trên giá cầm một thanh thật kiếm, hướng phía Trương Bảo Côn cuồng hướng mà đi. Đang áp sát Trương Bảo Côn mấy mắt, hắn cấp tốc ngưng tụ lại một cỗ quy nguyên đại thành chân khí chi lực, ong 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 tiếng kiếm reo vang lên, một kiếm hướng phía Trương Bảo Côn phía sau đâm tới. Hiu, hắn mang bùng lên, sát ý hiện lên. Dạ Mạ Đạ Côn dừng tay. Chỉ Bạ Cạp thấy Dạ Mạ Đạ Tạ Dỗ tựa hồ động sát tâm, lập tức quát to một tiếng. Học viên khác cũng đều kinh hô lên, tựa hồ không nghĩ tới Dạ Mạ Đạ Tạ Dỗ muốn làm thật. Thế nhưng là, Dạ Mạ Đạ Tạ Dỗ tốc độ quá nhanh, từ vọt lên rút kiếm đến đâm ra một kiếm này, chỉ phí 3 giây không đến. Cho nên, đợi đến Chỉ Bạ Cạp kịp phản ứng lúc, đã là không kịp ngăn cản. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là Trương Bảo Côn biết cái này một kiếm đâm trúng thời điểm, chỉ gặp Trương Bảo Côn thình lình xoay người qua, trong mắt hiện ra một vòng như dã thú hung mang. Cậu vật, muốn chết. Trương Bảo Côn cuồng hống một tiếng, không tránh không né, mà là như là một đầu da áp mãnh hổ, hướng phía Dạ Mạ Đạ Tạ Dỗ bật tới. Chương 2974, thâm bất khả trắc. Chương 2974, thâm bất khả trắc. Nhìn thấy Trương Bảo Côn không tránh không né, hướng tới trước mặt Dạ Mạ Đạ Tạ Dỗ khởi xướng xung kích, đại sảnh bên trong học viên cùng đám huấn luyện viên đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này to con là muốn làm gì, không muốn sống rồi sao? Liền ngay cả Chỉ Bạ Cạp vậy cũng cảm thấy Trương Bảo Côn đây là đang làm loạn. Dù sao, Dạ Mạ Đạ Tạ Dỗ đã vận dụng tu vi, lên sát tâm, ở thời điểm này, hẳn là tránh né mũi nhọn mới đúng. Nhưng cái này to con lại phương pháp trái ngược, đây không phải muốn chết ta. Nhưng mà, một giây sau, để Chỉ Bạ Cạp thấy bọn người khiếp sợ là, Trương Bảo Côn cái này thân thể cao lớn vậy mà như là hầu tử linh hoạt, tại bội sông quá trình bên trong, thân thể chỉ là thoáng lệch ra, liền tránh đi Dạ Mạ Đạ Tạ Dỗ một kiếm này. Lập tức, chỉ nghe phanh một tiếng vang vọng, Trương Bảo Côn ngọn núi nhỏ này thân thể nặng nề mà đụng vào Dạ Mạ Đạ Tạ Dỗ trên lồng ngực. A! Dạ Mạ Đạ Tạ Dỗ kêu thảm một tiếng, cảm giác mình tựa như là bị một đoàn tàu lửa đụng kích, thân thể lần nữa bay ngược ra ngoài, ầm ầm một tiếng nện ở vừa rồi bức tường kia lên. Đợi đến Dạ Mạ Đạ Tạ Dỗ trượt xuống thời điểm, chỉ nghe được ken két vài tiếng, bức tường kia đều vỡ ra mấy đường máy khe hở. Sau đó, lại là két gặm tiếng vang lên, đây không phải vách tường vỡ tan thanh âm, mà là Dạ Mạ Đạ Tạ Dỗ xương sườn đứt gãy thanh âm. Dạ Mạ Đạ Tạ Dỗ nằm rạp trên mặt đất, cảm giác thể nội khí huyết bay cuồng một hồi, phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu đặc. Huyết dịch vung vãi, đem sàn nhà cho nhiễm phải đỏ thắm một mảnh. Toàn bộ đại sảnh lập tức trở nên yên tĩnh như chết. Đại sảnh bên trong những học viện kia cùng giáo luyện, thậm chí là Chỉ Bạ Cạp ấy, đều triệt để bị chấn kinh đến. Dạ Mạ Đạ Tạ Dỗ không chỉ có vận dụng tu vi, lên sát tâm, còn đánh lén. Thế nhưng là, vẫn như cũng bị Trương Bảo Côn đụng bay. Mà lại, từ đầu đến cuối, Trương Bảo Côn cũng không có đụng tới tu vi, hoàn toàn chính là dùng kia ngang ngược thân thể, đánh bại Dạ Mạ Đạ Tạ Dỗ. Cái này căn bản là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Vô luận Dạ Mạ Đạ Tạ Dỗ làm sao giày vò, đều là không nổi cái gì bằng nước. Giờ khắc này, nằm dạp trên mặt đất Dạ Mạ Đạ Tạ Dỗ cũng triệt để mộng, hắn một mặt hoảng sợ nhìn xem đối diện Trương Bảo Côn, thân thể cũng nhịn không được run rẩy lên. Cái này to con cùng mình trước kia gặp phải những cái kia khoa chân múa tay cao thủ căn bản không giống. Chẳng trách mình thấy thế nào không thấu tu vi của hắn cùng thực lực, nguyên lai thực lực của người này đã xa xa siêu việt mình. Dạ Mạ Đạ Côn, Mù Tô Hùng một, thôn giới ưu cũng cùng Tạ Cả Hạ Sĩ Tản Sủ Kẻ ba người kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian vào tới, đem Dạ Mạ Đạ Tạ Dỗ cho đỡ lên. Bà cả, ngươi lại dám đánh làm chúng ta bị tổn thất quán chủ, ta muốn giết ngươi. Ta phải vì quán chủ báo thù. Mù Tô Hùng vừa cùng Tạ Cả Hạ Sĩ Tản Sủ Kẻ hai người nổi giận gầm lên một tiếng, từ trên giá một người rút ra một thanh thật kiếm, hướng phía Trương Bảo Côn xông tới. Mù Tô, cao cầu, dừng tay cho ta. Chị bạ cạm thấy mắt thấy chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng, lúc này quát lớn một tiếng. Thế nhưng là mụ tô hùng vừa cùng tạ cả hạ sĩ tản sủ kẻ hai người sớm đã là lửa bốc ba trượng, căn bản nghe không tiến vào chị bạ cạm thấy quát lớn. Ba đánh càng nhiều không có ý nghĩa, ta đến buổi các ngươi chơi bừa. Đường Vũ cười nói câu, sau đó thương thân hình lóe lên, liền xông ra ngoài. Còn có ta. Lục Kinh Hồng cũng ứng tiếng, cướp ra ngoài. Mắt thấy hiện trường hỗn loạn tương mừng, các học viên cùng mấy cái trợ giáo đều dọa đến nhao nhao lùi tán, không còn dám tới gần. Đi chết đi. Mù Tô Hùng một hét lớn một tiếng, ngưng tụ lại tiên tiên đại viên mãn chân khí chi lực, hai tay cầm kiếm, đống nhiên một kiếm, hướng phía Lục Kinh Hồng đâm ra một kiếm. Hiu. Một kiếm đâm ra, duệ không thể đỡ, âm bạo thanh trực tiếp nổ vang. Nhưng mà, đối mặt Mù Tô Hùng một kiếm này, Lục Kinh Hồng trong mắt lộ ra một vòng kinh thường. Mặc dù gia hỏa này kiếm thuật nhìn như rất tinh diệu, nhưng kỳ thực trăm ngàn chỗ hở. Lục Kinh Hồng trực tiếp quát tay, cách đó không xa trên kệ một thanh kiếm gỗ trực tiếp tuốt ra khỏi vỏ, bắn đi qua, bị hắn vững vàng tiếp được. Lập tức, Lục Kinh Hồng ngưng tụ lại một cỗ thiên nhân chút thành tiểu cảnh lực lượng, tay cầm kiếm gỗ, nên tiếp Mù Tô Hùng một kiếm này. Ken. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng va chạm, kiếm gỗ cùng sắt thép thật kiếm đến một lần kịch liệt va chạm. Một giây sau, chỉ nghe thấy liên tiếp tiếng tạch tạch vang lên, Mù Tô Hùng một tay bên trong chôi này sắt thép thật kiếm giống như giấy đồng dạng, vỡ vụn thành từng mảnh, rơi vào trên sàn nhà, chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm. Cái này sao có thể? Mù Tô Hùng sững sờ là nhanh đến mất, trong tay mình thế nhưng là một thanh sắt thép thật kiếm, lại bị một thanh kiếm gỗ cho đánh nát. Nhưng mà, không cùng Mù Tô Hùng hồi phục tinh thần lại, Lục Kinh Hồng đâm ra một kiếm này dư uy cũng không có biến mất, mà là kế tiếp theo hướng phía Mù Tô Hùng một đâm qua thứ. Đối mặt chuôi này có thể đánh nát sắt thép thật kiếm, tôi khô là hủ, thế không thể đỡ kiếm gỗ. Mù Tô Hùng một căn bản không có dũng khí đi đối kháng, mà là bước ra lui lại, muốn né tránh Lục Kinh Hồng một kiếm này. Thế nhưng là, Lục Kinh Hồng tốc độ thực tế là quá nhanh, kiếm trong tay càng lại như gió như điện, như bóng với hình. Mặc kệ Mù Tô Hùng một làm sao lui, đều không thể tránh đi một kiếm này. Thằng đến Mù Tô Hùng vừa lui đến vách tường chỗ, lui không thể lui lúc, Lục Kinh Hồng mới ngừng lại được. Ùng ùng. Mù Tô Hùng xem xét lấy gần trong gang tấc, cách mình nhất hầu chỉ có nửa tấc khoảng cách không đến kiếm gỗ lúc, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, toàn thân run lên, mồ hôi rơi như mưa. Không hề nghi ngờ, Lục Kinh Hồng chỉ cần cầm trong tay kiếm lại đẩy tiến vào nửa tấc, cổ họng của mình tất nhiên sẽ bị đâm xuyên. Gia hỏa này kiếm thuật cũng quá mẹ hắn khủng bố đi, vẹn vẹn chỉ là một kiếm, không chỉ có hóa giải công kích của mình, hơn nữa còn để cho mình tránh cũng không thể tránh, lui không thể lui. Liền xem như chỉ bạ lưu chủ kiếm thuật, cũng chính là dạng này đi. Cao thủ. Cái này hoa hạ tiểu tử là cái dùng kiếm đỉnh tiêm cao thủ. Cốc cốc cốc. Nhưng mà, đúng lúc này, một trận như sấm rền tiếng va chạm vang lên. Mù Tô Hùng một đột nhiên quay đầu, liền thấy, một bên tạ cả hạ sĩ tản sủ kẻ cũng tựa ở trên vách tường. Mà lại, để hắn nghẹn họng nhìn chân chối chính là, tại tạ cả hạ sĩ tản sủ kẻ trung quanh thân thể, từng cây kiếm gỗ xuyên thủng vách tường, hình thành một cái hình chữ đại đem nó một mực vây cuốn tại bên trong. Tạ cả hạ sĩ tản sủ kẻ nuốt một cái yết hầu, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, nhìn về phía đối diện cái kia mang theo cười bị ổi Đường Vũ, sửng sốt sắp bị dọa nước tiểu. Quỷ biết hắn vừa rồi kinh lịch cái gì. Hắn vừa rồi lúc đầu nghĩ đến đi đối phó Đường Vũ, thế nhưng là không đợi hắn tới gần, Đường Vũ lại chỉ là vung tay lên, những cái kia trên kệ chỗ thả kiếm gỗ như có linh tính, toàn bộ bay lên, phô thiên cái địa hướng phía mình phóng tới. Hắn căn bản không chỗ có thể trốn, chỉ có thể lui về sau đó liền bị cái này phô thiên cái địa kiếm gỗ cho đính tại trên tường. Hắn biết, Đường Vũ như thật muốn giết mình, vậy mình lúc này đã sớm bị những này kiếm gỗ cho đâm thành cái sảng. Về phần Trương Bảo Côn, chỉ là một mặt buồn bực đứng tại kia bên trong, chiến đấu mới vừa rồi, hắn căn bản cũng không có tham dự. Trương Bảo Côn vốn đang cao hứng một lần, coi là có thể đánh hai, nhưng nào biết đạo lại bị Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ đoạt trước. Ở đây những học viên kia cùng trợ giáo nhóm đã triệt để ngốc rơi, ngơ ngác đứng ở đằng kia, một câu đều nói không nên lời. Nhất là thôn giới ưu cũng cùng Dạ Mã Đạ Tạ Dỗ hai người càng là sắc mặt trắng bệnh, trong lòng triệt để bị chấn động một lần. Bọn hắn vốn cho rằng tại những người hoa này bên trong, chỉ có Trương Bảo Côn rất mạnh, nhưng nào biết đạo Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ cũng mạnh đến mức độ biến thái. Về phần cái kia tử vừa mới bắt đầu một mực đứng bình tĩnh ở nơi nào không hề động hoa hạ nam tử, thực lực của hắn lại nên mạnh bao nhiêu? Căn bản là không có cách tưởng tượng. Theo bọn hắn nghĩ, có thể làm cho Trương Bảo Côn, Lục Kinh Hồng cùng Đường Vũ cái này ba cái đỉnh tiêm cao thủ ngoan ngoãn nghe lời, còn bị bọn hắn cứ gọi là phi ca gia hỏa, thực lực khủng bố càng thêm thâm bất khả chắc. Lúc này thật đúng là đá trúng thiết bản. Chỉ bạ cảm thấy Lục Kinh Hồng cùng Đường Vũ đều có lưu thủ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Phi ca, đa tạ hạ thủ lưu tình. Không cần cảm ơn, ngươi là bằng hữu ta. Ta tự nhiên sẽ không thật làm cho Bảo Côn bọn hắn người giết ngươi." Diệp Phi trả lời một câu, sau đó nói: "Đương nhiên, nói xin lỗi là nhất định, dù sao, ngươi cái này viện trưởng tính tình cũng không nhỏ, mới vừa rồi còn vũ nhục huynh đệ của ta." Chỉ bạ cảm thấy nhẹ gật đầu, Diệp Phi là cho hắn mặt mũi, cho nên mới không có giết người, bằng không, Dạ Mạ Đạ Tạ Dỗ mấy người đã sớm không sống được. Thế là, chỉ bạ cảm thấy bỗng nhiên vừa quay đầu, hướng phía Dạ Mạ Đạ Tạ Dỗ quát lạnh một tiếng: "Dạ Mạ Đạ Côn, nếu như ngươi còn làm mình là sao Bắc Cực nhất đao lưu đệ tử, vậy liền lập tức tới, quỳ xuống nói xin lỗi. Đây chính là ngươi lời mới vừa nói, đã nói đến ra, vậy sẽ phải làm được." Chương 2975, dùng võ luận đạo. Chương 2975, dùng võ luận đạo. Dạ Mạ Đạ Tạ Dỗ sắc mặt trắng bệnh, một cỗ bi thương dâng lên trong lòng. Thế nhưng là, bây giờ không chỉ có là mình thua, liền ngay cả Mụ Tổ Hùng vừa cùng Tạ Cả Hạ Sĩ Tản Sủ Kẻ cũng thua. Mà lại, còn thua như vậy triệt để. Cái này không phải quyết đấu a, cái này căn bản là đơn phương nghiền ép. Sớm biết mấy cái này Hoa Hạ tiểu tử lợi hại như vậy, vậy coi như mượn mình 100 cái lá gan, mình cũng không dám khiêu khích á, nhưng trên đời nào có cái gì thuốc hối hận, làm liền phải nhận. Dạ Mạ Đạ Tạ Dụ hít thở sâu một hơi, che ngực, kéo lấy chiếu nặng bước chân, hướng phía Diệp Phi cùng Lục Khinh Hồng mấy người đi tới. Đi đến Diệp Phi mấy người trước mặt, Dạ Mạ Đạ Tạ Dụ trực tiếp bịch một tiếng quỳ xuống trên mặt đất, lớn tiếng nói, "Thật xin lỗi." Cách đó không xa học viên, trợ giáo cùng đám huấn luyện viên nhìn thấy để bọn hắn đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo viện trưởng hướng Diệp Phi mấy người quỳ xuống nói xin lỗi, từng cái trong lòng là ngũ vị tạp trần. Bất quá, ở đây những cái kia Hoa Hạ học viên từng cái ngược lại là rất kích động, rất hưng phấn. Dù sao, bọn hắn tại cái này bên trong luyện kiếm, liền không ít thụ bọn này đạo quốc người khí. Bây giờ, rốt cục nhìn thấy có người dạy vấn mấy cái này đạo quốc người, cảm giác mở mày mở mặt, tâm lý còn đang suy nghĩ lấy, nếu là có thể đi theo mấy cái này Hoa Hạ cao thủ học võ, vậy nhưng so ở chỗ này học cái gì đạo quốc kiếm thuật mạnh hơn nhiều a. Diệp Phi chỉ là lặng lặng mà nhìn xem quỳ trên mặt đất Dạ Mạ Đạ Tạ Dụ, nhàn nhạt nói, "Ca môn, tại chúng ta Hoa Hạ có câu chuyện cũ kể thật tốt, gọi nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngươi hiểu biết đến Hoa Hạ võ học, ngay cả gia mao cũng không tính, những cái kia dựa vào khoa chân múa tay ra khoe khoang, không phải cao thủ, nhiều nhất chỉ có thể coi là thằng hề. Bởi vì chân chính Hoa Hạ võ công, cũng không phải lấy ra giả vờ giả vịt, mà những cái kia cao thủ chân chính đều rất địa thấp, không hiển sơn không lộ thủy. Cho nên, ca môn, về sau con mắt sáng lên điểm, cũng đừng người nào đều trêu chọc, bằng không các ngươi cũng sẽ không giống hôm nay may mắn như vậy." Dạ Mạ Đạ Tạ Dụ chỉ là cúi đầu, căn bản một câu cũng không dám phản bác, ngoan phải cùng học sinh tiểu học đồng dạng, rốt cuộc không có vừa rồi kia phách lối khí diễm. Chỉ bạ cả chỉ là khe khẽ thở dài, sau đó đối Diệp Phi mấy người nói, "Phi ca, các vị huynh đệ, đi, chúng ta về phía sau viện thưởng thức trà giao lưu võ học." Diệp Phi một đoàn người nhẹ gật đầu, sau đó cùng chỉ bạ cả chuẩn bị rời đi đại sảnh, tiến về hậu viện. "Các vị đại sư, chờ chút. Đại sư, chúng ta có thể đi theo các ngươi học võ công sao? Hoa Hạ công phu quá lợi hại, ta muốn học Hoa Hạ công phu." Ở đây các học viên cơ hồ đều chạy tới, ồn ào. Diệp Phi xoay người, cười nhạt một tiếng, nói, "Các vị, chúng ta rất bận rộn, cũng không có thời gian dạy các ngươi võ công. Bất quá, không bao lâu, sẽ có rất nhiều chân chính Hoa Hạ võ công tông sư xây dựng võ quán, đến lúc đó các ngươi có thể đi báo danh học tập." "Soái ca, đây là sự thực sao?" Một cái xinh đẹp người da trắng nữ tử kích động hỏi một câu. Diệp Phi cười cười, nói, "Mỹ nữ, đương nhiên là thật, chân chính Hoa Hạ võ công không chỉ có thể cường thân kiện thể, mà lại mỹ nữ ngươi học, cũng liền không cần sợ lưu manh." Người da trắng mỹ nữ hướng Diệp Phi liếc mắt đưa tình, nói, "Soái ca, nếu không ngươi dạy ta được, miễn cho ta lại đi cái khác võ quán báo danh." "Khó mà làm được, đến lúc đó nếu là dạy ngươi đem ta cho nhào, vậy ta coi như lô lớn." Diệp Phi cười trêu chọc nói. Người da trắng mỹ nữ nghe xong, sửng sốt cười đến nhánh hoa run rẩy, đầy đặn núi tuyết run lên một cái, sửng sốt thấy cái khác da súc chảy nước miếng. Diệp Phi chỉ là cười lắc đầu, không tiếp tục cùng những học viên này nhiều nói nhảm, mà là đi theo chỉ bạ cả vậy bọn người cùng rời đi đại sảnh, hướng phía hậu viện đi đến. Tại đạo trường hậu viện, Lâm Giang xây một cái cổ hương cổ sắc cái đỉnh. Cái đỉnh trung quanh cắm rất dùng nhiều cây quả mục, gió sông vắt qua, thanh hương bốn phía. Diệp Phi một đoàn người đi tới cái đỉnh bên trong, sau đó ngồi tại bồ đoàn bên trên. Trên bàn chính đặt vào một bộ đồ uống trà, ở giữa đặt vào một cái cỡ nhỏ bếp nấu bên trên đặt vào một cái bình đồng. Lúc này, bên trong nước đã đun sôi, phát ra ùng ục ùng ục thanh âm. Trải qua một loạt trà đạo chương trình về sau, chỉ bạ cạp cho Diệp Phi mấy người một người rót chén trà, sau đó cười nói, "Các vị, đây là ta từ Nhật Bản mang tới sắc trà, các ngươi có thể nhấm nháp một chút." Diệp Phi nâng chung trà lên nhấp một hớp, nói, "Hương trà bốn phía, vị đạo hữu điểm cổ, có chút chát chát, nhưng dư vị ngọt cũng không tệ lắm. Phi ca, ngươi cũng hiểu trà đạo a?" Chỉ bạ cạp hỏi. "Hiểu một điểm." Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, "Mặc dù các ngươi đảo quốc đem trà đạo phát dương quang đại, nhưng nội tình kỳ thật cũng không tính thâm hậu, mà lại lá trà chủng loại cũng rất có hạn. Nếu như ngươi muốn uống đến chân chính trà ngon, có thể tại chúng ta Hoa Hạ mua sắm một chút trở về, cam đoan để ngươi dư vị vô tận." "Ha ha, ta cũng đang có ý này." Chỉ bạ cả cười sang sảng lấy nhẹ gật đầu. "Phi ca, trà nào có tốt như vậy uống a, ta cảm thấy còn không có nước sôi dễ uống." Trương Bảo Côn cầm không cái chén, ngu ngơ điểm nói câu. Diệp Phi mấy người nghe xong, lập tức nở nụ cười. Đường Vũ nghiêng mắt Trương Bảo Côn, nói, "Cờ hàng, người ta uống trà là phẩm vị, ngươi uống trà tổn túy chính là lãng phí. Ta cái kia bên trong lãng phí, đều uống vào bụng bên trong, một giọt đều không có lãng phí." Trương Bảo Côn đúng thanh nói. Đường Vũ lập tức im lặng. Phải, lời này hắn thật đúng là không có cách nào tiếp. "Phi ca, hôm nay Dạ Mạ Đạ Tạ Dụ đối các ngươi bất kính, là ta quản giáo vô phương. Ta làm lưu chủ, hướng hắn bồi cái tội." Chỉ bạ cả phải nói. "Ngươi thưởng cái gì tội, khiêu khích chúng ta người lại không phải ngươi, mà là mấy người bọn hắn. Huống hồ huynh đệ của ta đã giáo huấn qua bọn hắn, chắc hẳn về sau bọn hắn hẳn là sẽ thành thật một chút." Diệp Phi cười nhạt một tiếng, sau đó nhấp một ngụm trà, nói, "Đương nhiên, Thắng Bình, ngươi làm sao Bắc Cực nhất đao lưu đương nhiệm lưu chủ, thiên phú cao, thực lực mạnh, hẳn là có chút bá khí mới được. Nên kiên cường thời điểm liền phải kiên cường, nên hung ác thời điểm liền phải hung ác, bằng không ngươi về sau làm sao phục chúng?" Chỉ bạ cả thở dài ra một hơi, gật gật đầu, nói, "Phi ca, ngươi nói đúng, ta về sau sẽ từ từ thử cải biến chính mình. Sư phụ đem sao Bắc Cực nhất đao lưu giao phó cho ta, ta cũng không thể cô phụ lão nhân gia ông ta kỳ vọng. Phi ca, chúng ta hôm nay cũng không có gì không phải áp vì cùng hai vị này huynh đệ giao lưu võ học à, cứ như vậy một mực nói chuyện phiếm, rất không ý tứ a. Lục Khinh Hồng lên tiếng nói, đúng a, Phi ca, vừa rồi mấy tên kia quá yếu, ta đánh cho không có chút nào thoải mái. Trương Bảo Côn cũng cười hắc hắc nói, Lục Huynh cùng Trương Huynh quả nhiên là người sảng khoái. Chị Bạ Cảm thấy cười cười, nói, tốt, vậy chúng ta liền ít nói nhảm đi, lấy giao lưu võ học làm chủ đi. Nói, chị Bạ Cảm thấy nhìn về phía Lục Khinh Hồng, nói, Lục Huynh, nghe nói kiếm thuật của ngươi không sai, chúng ta nếu không luận bàn một chút. Tốt, ta ổn thỏa phụ bồi. Lục Khinh Hồng gật đầu đáp ứng. Lập tức, chị Bạ Cảm trực tiếp từ cái đỉnh bên trong trên kệ cầm hai thanh kiếm gỗ, ném cho Lục Khinh Hồng một đem, mà chân sau đạp khinh công, trực tiếp cướp đến cái đỉnh bên ngoài bờ sông. Lục Khinh Hồng tay cầm kiếm gỗ, cũng đạp trên khinh công, cướp đến bờ sông. Diệp Phi, Trương Bảo Côn, Đường Vũ cùng Đông Phương Huyền Thanh bốn người thì là ngồi tại cái đỉnh bên trong, nhìn về phía bờ sông hai người. Lục Minh, cứ việc sử xuất ngươi toàn bộ thực lực, dạng này mới đánh cho thông khoái. Chị Bạ Cảm tiếng nổ nói. Tốt. Lục Khinh Hồng đáp lại một tiếng, nháy mắt đem thiên nhân cảnh chút thành tiểu thiên địa lực lượng cùng thanh liên kiếm ý điều động. Ông. Kiếm gỗ phát ra run rẩy thanh âm, trên thân kiếm hiện ra thanh sắc và mang, mênh mông kiếm uy trực tiếp quyết tán mà ra. Chị Bạ Cảm thấy cũng thân thể chấn động, đem cách Trần Đại Thành chân khí chi lực cùng kinh lôi kiếm ý tăng lên. Ông. Tiếng kiếm reo vang vọng mà lên, một đạo đạo tử sắc dòng điện tại trên một kiếm lấp lóe, bộc phát ra một cỗ cương mãnh kiếm uy. Khi lực lượng cùng kiếm ý tăng lên sát na, Chị Bạ Cảm bị sầm mặt lại, thân hình lóe lên, dẫn đầu hướng phía Lục Khinh Hồng khởi xướng công kích. Sao bác cực nhất đao lưu, lôi minh chạm. Chị Bạ Cảm với thân hình nhảy lên, như hùng ngưng dương cánh nhảy lên thật cao, hai tay cầm kiếm, trực tiếp một kiếm bổ về phía Lục Khinh Hồng. Bạch. Một kiếm rơi xuống, tựa như một đạo kinh lôi rơi xuống. Đến hay lắm. Lục Khinh Hồng chấn quát một tiếng, một cước đạp đất, thân như nhẹ yến nhảy lên thật cao, sau đó một kiếm vung ra ngoài. Bạch. Một kiếm vung ra, một cỗ nhu hòa kiếm ý tựa như thanh liên nở rộ, càn quét mà ra, nháy mắt cùng Chị Bạ Cảm vậy vung ra một kiếm đánh vào nhau. Bạch. Hai đạo kiếm ý đụng vào nhau, phát ra một tiếng nổ rung trời. Rầm rầm rầm. Bắn ra mà ra kiếm ý giống như ở trên sông tung ra mấy cái bom nổ dưới nước, đem giang thủy chấn động đến phóng lên tận trời. Chương 2976, Phong Ca Kiếm Dương. Chương 2976, Phong Ca Kiếm Dương. Một đạo đạo giang thủy như là tiềm ẩn trong nước cùng lòng, phóng lên tận trời, tại ánh nắng chiếu rọi xuống tản ra ngũ thải quang mang, chói lọi chói mắt. Tại lần này kiếm ý tuyệt đối va chạm phía dưới, Lục Khinh Hồng cùng Chị Bạ Cảm thấy đều bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, hai người đều là đỉnh tiêm cấp bậc cao thủ, tại đánh bay ra ngoài xa mười mấy mét về sau, rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái, vững vàng rơi vào trên mặt đất. Lúc này, sông lên bầu trời giang thủy tựa như thác nước cọ rửa mà dưới. Một bộ điểm rơi vào trong nước, một bộ điểm hướng thẳng đến bờ sông, Lục Khinh Hồng cùng Chị Bạ Cảm bị xung kích mà dưới. Thanh Liên kiếm ca, nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Lục Khinh Hồng chấn quát một tiếng, đột nhiên một kiếm bung ra một đạo nhu hòa thanh liên kiếm ý. Trong khoảnh khắc, kiếm ý này trực tiếp đem xung kích mà dưới giang thủy cho bao khỏa, hình thành một đạo màu xanh dòng lũ, mang theo vỡ đê chi thế, thay đổi một cái phương hướng, hướng phía Chị Bạ Cảm bị giận hướng mà đi. Cái này thanh liên kiếm ý nhìn như nhu hòa, kỳ thực ngoài mềm trong cứng, khiến cho cái này đạo thanh sắc dòng lũ giống như hóa thành một đầu màu xanh cuồng long, gào thét mà ra. Sao bác cực nhất đao lưu, thiết sương dáng. Chị Bạ Cảm trong lòng giật mình, cũng lập tức hướng phía trên không vung ra một kiếm. Chỉ một thoáng, một đạo xung kích xuống tới giang thủy bị một cỗ băng lãnh kiếm ý cho đông cứng, tựa như hình thành một thanh dài đến hai mấy mét to lớn băng kiếm. Đi. Chị Bạ Cảm thấy một kiếm vung ra, trôi này to lớn băng kiếm mang theo phá không chi thế, đoạt bắn mà ra, thẳng đến kia đạo thanh sắc kiếm ý dòng lũ. Vâng. Một giây sau, cái này đạo thanh sắc kiếm ý dòng lũ hung hăng cùng trôi này to lớn băng kiếm đánh vào nhau, giống như hai viên thiên thạch đánh vào nhau. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy tạch 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 tiếng vỡ vụn vang lên. Chỉ thấy, lần này mãnh liệt va chạm phía dưới, trôi này to lớn băng kiếm vậy mà vỡ vụn thành từng mảnh, kiếm ý tán đi, hóa thành giang thủy vẩy xuống xuống dưới. Về phần kia đạo thanh sắc kiếm ý dòng lũ cũng thình lình bị tách ra, hóa thành giọt nước, vẩy xuống xuống dưới. Bất quá, không cùng những này giọt nước hạ xuống, Lục Khinh Hồng thủ đoạn khẽ động, kiếm chỉ thương cùng, một kiếm vung ra. Bạch. Màu xanh kiếm ý huy sái mà ra, tựa như tại không trung hình thành một đóa to lớn thanh liên. Thanh liên nở rộ ra, tràn ra kiếm ý dung nhập mỗi một giọt trong nước sông. Kết quả là, cái này mỗi một giọt dung nhập kiếm ý giang thủy thì là hình thành vô số trôi chỉ có giọt nước lớn nhỏ kiếm. Lít nha lít nhít giọt nước kiếm như cuồng phong mưa rào, hướng phía Chị Bạ Cảm thấy bao phủ tới. Thật là lợi hại kiếm ý. Chị Bạ Cảm không khỏi tán thưởng một tiếng. Hắn không nghĩ tới Lục Khinh Hồng đối kiếm ý trưởng khống vậy mà đến như thế tinh diệu tình trạng, còn có thể đem mỗi một tia kiếm ý đều dung nhập giọt nước bên trong, hóa thành giọt nước kiếm. Quả nhiên là cao minh đến cực điểm. Bất quá, hắn nhưng không có như vậy nhận thua, mà là tại cái này vô số trôi giọt nước kiếm phóng tới thời điểm, ngay cả tiếp theo vung ra mười kiếm. Ba ba ba. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời hắn bay xuống xuống tới từng giọt giang thủy, cũng dung nhập kinh lôi kiếm ý, sau đó đan vào lẫn nhau, hình thành một trường to lớn tử sắc lưới điện. Xì xì xì. Một đạo đạo dòng điện tại lưới điện thượng lưu vọt, điện quang lấp lóe, phát ra từng đợt điện minh thanh âm. Lập tức, chương này to lớn lưới điện hướng thẳng đến kia vô số trôi giọt nước kiếm bao trùm quá khứ, tựa như muốn đem nó cho toàn bộ bao quát đi vào. Thương thương thương. Nương theo lấy một đạo đạo thanh giòn tiếng ba đập, kia vô số trôi dung hợp thanh liên kiếm ý giọt nước kiếm đụng vào chương này to lớn lưới điện phía trên. Dây đặc giọt nước kiếm cùng chương này dung hợp kinh lôi kiếm ý lưới điện triển khai giao phong kịch liệt. Một đạo đạo kiếm ý, hỏa hoa cùng dòng điện bắn ra mà ra, khí thế rộng rãi. Tại hai cố kiếm ý đối kháng phía dưới, cái này dày đặc như mưa rào giọt nước kiếm bị xoắn nát không ít, hóa thành giọt nước rơi vào trên mặt đất. Nhưng vẹn vẹn chỉ cầm tiếp theo mấy phút, xoẹt, một đạo xé rách tiếng vang triệt mà lên. Chỉ gặp chương này từ kinh lôi kiếm ý hình thành lưới điện ngạnh sinh sinh địa bị xé mở một cái lỗ hổng, bị xé mở lỗ hổng dần dần mở rộng, sau đó vang một tiếng bạo tạc, triệt để bị phá hủy. Chỉ gặp vậy còn dư lại mấy chục trôi không có bị xoắn nát giọt nước kiếm mang theo lăng lệ chi thế, trực tiếp bắn về phía chỉ bạ cạp ấy. Chỉ bạ cạp trong lòng kinh hãi, đội vàng bước ra lui lại, thân hình ngay cả tiếp theo mấy cái né tránh, mới khó khăn lắm tránh đi cái này còn lại giọt nước kiếm. Thế nhưng là đợi đến hắn giữ vững thân thể lúc, chỉ gặp trên người hắn kia thân màu đen kimono đã bị vừa rồi giọt nước kiếm cho xé mở mấy lỗ lớn. Chỉ bạ cạp hít thở sâu một hơi, một mặt kinh hãi nhìn xem Lục Khinh Hồng. Vừa rồi nếu không phải mình phản ứng đủ nhanh, chỉ sợ lúc này mình đã thụ thương. Hắn vốn cho là chỉ có phi ca kiếm ý có thể áp chế mình, lại không nghĩ rằng Lục Khinh Hồng kiếm ý vậy mà cũng có thể để lên mình một đầu. Không hề nghi ngờ, Lục Khinh Hồng lĩnh ngộ kiếm ý khẳng định cũng khá cường đại. Bất quá nguyên nhân chính là như thế, chỉ bạ cạp cảm giác nhiệt huyết sôi trào, chiến ý bay lên. Dù sao có thể cùng cao thủ như vậy luận bàn, thế nhưng là rất khó được, kiếm thuật của mình cũng có thể tăng lên không ít. Lục Minh, chúng ta kế tiếp theo. Chỉ bạ cạp hô lớn một tiếng. Tốt, kế tiếp theo. Lục Khinh Hồng cũng cảm thấy đánh cho rất thoải mái, cho nên một lời đáp ứng. Siêu, siêu. Hai người không có nhiều lời nói nhảm, lại lần nữa hướng phía lẫn nhau khởi xướng xung kích. Lúc này, cái đỉnh bên trong. Phi ca, ngươi nói Khinh Hồng cùng Thắng Bình trận này đỏ sức, đến cuối cùng, đến cùng ai có thể chiến thắng? Đông Phương Huyền Thanh hỏi. Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ cũng nhìn về phía Diệp Phi, rất là nghi hoặc. Bởi vì bọn hắn đối kiếm đạo không hiểu nhiều, cho nên cũng nhìn không ra Lục Khinh Hồng cùng chỉ bạ cạp vậy đến cùng ai mạnh hơn. Theo bọn hắn nghĩ, thực lực của hai người giống như không kém là bao nhiêu. Diệp Phi nâng chung trà lên phẩm hấp trà, cười nhạt một tiếng, nói: "Khinh Hồng cùng Thắng Bình hai người đều là 10 ngàn có một kiếm đạo cao thủ, bọn hắn đối với kiếm ý lĩnh ngộ cùng đối kiếm đạo trường khống, đều là rất nhiều kiếm khách không thể so sánh. Bất quá, Khinh Hồng lĩnh ngộ kiếm ý muốn mạnh hơn một chút, lại thêm Khinh Hồng tu vi mạnh hơn Thắng Bình. Cho nên, đánh tới cuối cùng, chiến thắng nhất định là Khinh Hồng. Đương nhiên, Khinh Hồng muốn chiến thắng cũng phải tốn một phen công phu." Đông Phương Huyền Thanh ba người giật mình gật đầu, đã Phi ca nói Lục Khinh Hồng sẽ chiến thắng, vậy khẳng định không sai. Đối với Diệp Phi nói lời, bọn hắn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Ngay tại Diệp Phi mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, Lục Khinh Hồng cùng chỉ bạ cạm gầy đỏ sức cũng tiến vào gây cấn giai đoạn. Kiếm lộ tin tập, các đùi phun trào, cành lá tung bay, bọt nước văng khắp nơi. Cũng may mắn thì bờ sông không có những người khác, nếu không nếu như bị người bình thường nhìn thấy, nhất định sẽ cho là mình đang nhìn võ hiệp mạng lớn. Liên tiếp kịch chiến mấy trăm chiêu, Lục Khinh Hồng cùng chỉ bạ cạm y phục của hai người đều bị kiếm ý cho cắt vỡ không ít lỗ hổng. Bất quá, bởi vì hai người đều có lưu thủ, so là kiếm ý cùng kiếm thuật, ngược lại là không có thương tổn đến đối phương. Sao bác cực nhất đao lưu, thân phát chạm, lại một lần nữa thân thể bị bắn ra về sau, chỉ bạ cạm quát lớn hét lớn một tiếng, thân như mị ảnh, lại lần nữa hướng phía Lục Khinh Hồng lướt gấp mà đi. Hai mấy mét khoảng cách, chớp mắt là tới. Bạch, một kiếm rơi xuống, một đạo tráng kiện kinh lôi từ không trung hạ xuống, giống như thần phạt giáng lâm, không khí chung quanh đều xuất hiện bận bẹo cùng ba động. Thanh Liên kiếm ca, Trường Phong khi cả kiếm khi dương. Lục Khinh Hồng cũng không lùi không tránh, thân hình nhảy lên, tựa như theo gió bượt sóng, hai tay cầm kiếm, trực tiếp một kiếm vung ra, vẽ ra trên không trung một đạo kiếm cung, đối diện giao qua. Ầm ầm, nương theo lấy một trận chấn thiên động địa tiếng vang, không trung xen lẫn hai cỗ kiếm ý ầm vang nổ tung, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Lá rụng tung bay, tại kiếm ý bao phủ xuống, trở nên sắc bén vô cùng, đem chung quanh hoa cỏ cho chặt đứt, càng đem thân cây đều cho cắt ra một đạo lỗ lớn. Về phần một bên Giang Thủy Tức thì bị hai cỗ kiếm ý cọ rửa phía dưới, rút lui mà đi, nhấc lên ngàn cơn sóng. Chỉ bạ cạm thấy bị chấn động đến bay ngược mà ra, tại không trung đông nhiên một cái bốc lên, rơi xuống đất sát na, trực tiếp đem toàn bộ chân khí chi lực cùng kiếm ý đều cho điều động lên, sau đó tại trên một kiếm hội tụ áp xúc. Đánh tới hiện tại, hắn cũng đối Lục Khinh Hồng thực lực lớn thể có số lượng. Lục Khinh Hồng kiếm ý đích xác mạnh hơn so với mình, kiếm thuật cũng so với mình chỉ có hơn chứ không kém chi. Lại thêm tu vi chênh lệch, nếu như mình tiếp tục như vậy đánh xuống, khẳng định sẽ thua. Cho nên, hắn quyết định liều một đêm, sử xuất mạnh nhất kiếm chiêu, ra sức một kích, nhìn có thể hay không chuyển bại thành thắng. Sao bác cực nhất đao lưu. Về một. Siêu. Vừa dứt tiếng, chỉ bạ cạm với thân ảnh bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Tay hắn cầm kiếm gỗ, hướng phía còn chưa rơi xuống đất Lục Khinh Hồng đâm đi qua. Chương 2977, tâm phục khẩu phục. Chương 2977, tâm phục khẩu phục. Hưu. Một kiếm này, đơn giản, trôi chảy, trực tiếp, hơn nữa thoạt nhìn phổ thông lại bình thường. Không có chân khí càn quét, không có kiếm ý mãnh liệt, thật giống như rất tùy ý đâm ra một kiếm, nhìn như giống như không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Nhưng mà, nhìn thấy một kiếm này, Diệp Phi cùng Đông Phương Huyền Thanh nhãn tỉnh sáng lên. Bởi vì, tối hôm qua chỉ bạ cạm tẩy đối chiến Đông Phương Huyền Thanh thời điểm, cuối cùng liền thi triển cái này một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Mặc dù nhìn như chỉ là đâm ra đơn giản một kiếm, nhưng lại trực tiếp đem đối phương né tránh lộ tuyến cho toàn bộ phong tỏa, khiến cho đối phương hoặc là bằng thực lực tuyệt đối chọi cứng, hoặc là bị mình một kiếm chém giết. Bất quá, Lục Khinh Hồng cũng là kiếm đạo cao thủ, hắn cũng nhìn ra chỉ bạ cạm tẩy một kiếm này không phổ thông. Cho nên, Lục Khinh Hồng cũng không có khinh thường, mà là tại chưa rơi xuống đất sát na, eo bốn éo. Cả người hắn tựa như đều hóa thành một thanh kiếm sắc, cùng mặt đất song song, một tay cầm kiếm, nên tiếp chỉ bạ cạm tẩy một kiếm này. Thanh Liên kiếm ca. Một điểm hàn quang 19 châu. Hưu. Một kiếm đâm ra, hàn quang chợt tiết, như lưu tinh xẹt qua trời cao. Đối mặt cái này sắc bén một kiếm, ngay cả âm bạo thành đều không có, giống như là không khí đều sợ hãi nhượng bộ lui mình. Trong điện quang hỏa thạch, lượng kiếm liền nặng nề mà đánh vào nhau. Lục Khinh Hồng suy đoán là chính xác, chỉ bạ cạm tẩy một kiếm này tại ở gần sát na, hội tụ cùng áp xúc tới cực điểm kiếm ý ầm vang khuyết tán ra đến, giống như mở cống hồng thủy liên tục không ngừng địa cọ rửa hướng hắn. Bất quá, đối mặt cái này sau tiếp theo lực bộc phát mạnh mẽ một kiếm, Lục Khinh Hồng lại nương tựa theo trong tay một kiếm này lại ngạnh sinh sinh địa ngăn cản xuống dưới, mà nối nghiệp tiếp theo hướng phía trước đẩy tiến vào. Chỉ bạ cạm kiếm trong tay cũng ngăn trở Lục Khinh Hồng một kiếm này xung kích, kế tiếp theo hướng phía trước đẩy tiến vào. Rầm rầm rầm. Vẹn vẹn chỉ là một kiếm đối kháng, lại phát ra liên tiếp tiếng oanh minh, thật giống như một nháy mắt đối kháng vô số kiếm. Giữa hai người cách xa nhau ngắn ngủi không 5m không đến, nhưng hai người chỗ đâm ra một kiếm này lại tốn dòng dã hơn một đồng hồ mới tới gần đối phương. Mấy phút đồng hồ sau, thẳng đến tiếng oanh minh rơi xuống, kiếm ý tán đi, thân ảnh của hai người mới ngừng lại được. Giang thủy rơi vào trong nước, cát bụi, cành khô, cây cỏ cũng rơi vào trên mặt đất. Hết thảy bình tĩnh lại, thật giống như vừa rồi chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Diệp Phi, Trương Bảo Côn, Đường Vũ, Đông Phương Huyền Thanh bốn người nao nao dương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy cực kỳ rung động một màn. Chỉ gặp Lục Khinh Hồng kiếm trong tay tại khoảng cách chỉ bạ cạm tim bộ vị nửa tấc địa phương ngừng lại, mà chỉ bạ cạm kiếm trong tay cũng tại Lục Khinh Hồng tim bộ vị nửa tấc địa phương ngừng lại. Hai người vô luận là ai, chỉ cần cầm trong tay kiếm đẩy tiến vào nửa tấc, liền có thể kết quả đối phương tính mệnh. Ngang tay, Đông Phương Huyền Thanh nhịn không được kinh hô một tiếng. Ta đi, hai người bọn hắn vậy mà đánh thành ngang tay. Đường Vũ cũng tiếp câu. Cho dù đối với kết quả này bọn hắn thật bất ngờ, nhưng không thể không thừa nhận, vừa rồi giao chiến thật rất đặc sắc, nhìn bọn hắn là nhiệt huyết sôi trào, mà lại được lợi rất nhiều. Dù sao, thiên hạ võ học, vô luận là quyền cước, đao kiếm, đều có chung điểm. Thắng. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, đem nước trà trong chén uống cạn. Thắng rồi. Đường Vũ sửng sốt một chút, Phi ca, ai thắng rồi? Không đúng, bọn hắn rõ ràng là ngang tay, không có doanh gia a. Đông Phương Huyền Thanh nghi hoặc điểm nói. Khinh Hồng thắng. Diệp Phi chỉ là lạnh nhạt nói câu. Vừa mới nói xong, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang lên, chỉ gặp chỉ bạ cạm trong tay trôi này kiếm gỗ, kiếm đầu một đoạn nhỏ, đoạn mất. Mặc dù cái này một đoạn nhỏ lưỡi kiếm chỉ có 2-3 công không được chia, nhưng chính là cái này 2-3 công điểm khoảng cách, đối với Lục Khinh Hồng cùng chỉ bạ cạm đầy dạng này kiếm đạo cao thủ đến nói, chính là sinh cùng tử khoảng cách. Nói cách khác, chỉ bạ cạm đầy muốn đánh giết Lục Khinh Hồng, kiếm trong tay còn muốn đẩy về phía trước tiến vào 2-3 công điểm. Đẩy tiến vào cái này 2-3 công điểm có lẽ chỉ cần 0,0 mấy giây không đến, nhưng cái này 0,0 mấy giây cũng đầy đủ Lục Khinh Hồng một kiếm đánh xuyên chỉ bạ cạm đầy trái tim. Cho nên nói, lần này đọ sức, đích thật là Lục Khinh Hồng thắng. Mặc dù đây chỉ là luận bàn cùng đọ sức, nhưng cũng phân ra một cái cao thấp. Thấy cảnh này, Đường Vũ, Đông Phương Huyền Thanh cùng Trương Bảo Côn ba người lập tức kinh ngạc đến ngây người. Cái này chi tiết nhỏ, bọn hắn căn bản không có phát hiện, nhưng lại bị Phi ca trải bắt được. Phi ca, ngươi thật là thần như vậy. Đông Phương Huyền Thanh hướng về phía Diệp Phi giơ ngón tay cái lên. Diệp Phi cười một tiếng, nói, cái gì thần nhân không thần nhân, nói trắng ra, cái này đơn giản chính là kinh nghiệm chiến đấu tích lũy thôi. Mặc dù Diệp Phi cho cái nhìn như giải thích hợp lý, nhưng Đông Phương Huyền Thanh ba người lại là có chút không tin, dù sao bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú à, nhưng vì cái gì liền nhìn không ra. Cuối cùng, hay là Phi ca ánh mắt thực tế là quá xảo trá. Bờ sông, chỉ bạ cảm thấy nhìn thấy trong tay mình đoạn mất một đoạn nhỏ kiếm gỗ, bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, Lục Minh, ta vốn cho là bằng vào cuối cùng một kiếm, coi như không thể chuyển bại thành thắng, chí ít cũng có thể đánh với ngươi cái ngang tay. Thế nhưng là, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là thua, ta thua tâm phục khẩu phục. Lục Khinh Hồng thu hồi kiếm, cười nhạt một tiếng, nói, chỉ ba minh, nếu như chúng ta đem kiếm gỗ đều đổi thành sắt thép thật kiếm, có lẽ kết cục khả năng không giống, thật sẽ khác nhau a. Chỉ bạ cảm thấy nhìn chằm chằm Lục Khinh Hồng, cười nói, chỉ sợ liền xem như đổi thành càng cứng rắn hơn kiếm, lúc này kiếm của ta hay là sẽ gây mất một đoạn a. Lục Khinh Hồng ngây ra một lúc, lập tức cười nói, tốt à, lúc đầu muốn cho ngươi cái bậc thang dưới, nhưng chính ngươi lại đem bậc thang cho phá. Ha ha ha. Chỉ bạ cảm cười sang sảng một tiếng, nói, Lục Minh, thua chính là thua, ta không cảm thấy mất mặt, mà lại hôm nay có thể cùng ngươi dạng này kiếm đạo cao thủ luận bàn, ta cũng cảm thấy rất thoải mái, có rất lớn thu hoạch. Cho nên, cho dù là thua, ta cũng cảm thấy không lỗ. Khó trách Phi ca sẽ nhận ngươi làm bằng hữu, ngươi cái tên này có chút ý tứ. Lục Khinh Hồng cũng cười cười, sau đó cùng chỉ bạ cảm thấy một trước một sau, chân đạp khinh công, từ bờ sông trở lại cái đỉnh bên trong. Diệp Phi bưng lên hai chén trà đợi tới, nói, Khinh Hồng, Thắng Bình, các ngươi vừa rồi đọ sức thật rất đặc sắc, thấy chúng ta là cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Thắng Bình, mặc dù ngươi cuối cùng thua với Khinh Hồng, nhưng ta cùng Huyền Thanh đều nhìn ra ngươi kiếm ý cùng kiếm thuật so với tối hôm qua có tăng lên. Mặc dù tăng lên rất nhỏ, nhưng có thể trong một đêm đạt được tăng lên, cũng là tương đương lợi hại. Chỉ bạ cảm uống một hơi cạn sạch nước trà trong chén, thở dài ra một hơi, cười nói, ta có thể trong một đêm đạt được tăng lên, đây còn không phải là ngươi cùng Huyền Thanh công lao. Phải biết, tối hôm qua ta thế nhưng là liên tiếp bại hai lần à, nếu là không thu hoạch một chút đồ vật, vậy coi như quá thảm đi. Đường Vũ trêu tức cười một tiếng, nói, chỉ bạ huynh, vậy nếu là tăng thêm hôm nay lần này, ngươi thế nhưng là bại ba lần à. Chỉ bạ cảm về nghe xong, lập tức mặt mo đỏ bừng, nhếch miệng nói, Đường huynh, cho huynh đệ chữa chút mặt mũi. Diệp Phi mấy người nghe xong, lập tức cười ha ha. Ha ha, luận bàn liền luận bàn, ta còn sợ không thành. Đường Vũ cứng cổ nói. Chị bạ cảm thấy đem chén trà vừa để xuống, nói, tốt, Đường Minh, vậy bây giờ liền bắt đầu thôi. Diệp Phi buồn cười nói, Thắng Bình, ngươi vừa mới cùng Khinh Hồng đọ sức xong, hay là nghỉ ngơi một chút, khôi phục một chút thể lực đi. Bằng không, mang một lát ngươi không cẩn thận bại bởi Đường Vũ, miệng của người này thế nhưng là rất tổn hại, không chừng sẽ đem ngươi đả kích thương tích đời mình. Khụ khụ. Chị bạ cảm thấy ho nhẹ hai tiếng, ngồi xuống, rất đứng đắn mà nói, Đường Minh, ta cũng không phải sợ ngươi à, ta là nghe Phi ca lời nói, nghỉ ngơi trước một hồi, lại cùng ngươi luận bàn. Ta hiểu ta hiểu. Đường Vũ cho một cái ta hiểu ngươi ánh mắt, nhếch miệng cười nói, nếu là ta hiện tại cùng ngươi luận bàn, không cẩn thận đánh bại ngươi, không chỉ có ta cảm thấy ám muội, ngươi cũng sẽ cảm thấy ám muội. Nếu là thật liên tiếp bại bốn trận, kia đến lúc đó ngươi khóc đều không có địa phương khóc ca. Chị bạ cảm thấy sửng sốt bị chắn đến im lặng. Phi ca nói còn thật đúng, người anh em này miệng quá tổn hại, thật mẹ nó tổn hại. Phi ca, đã các ngươi không đánh, kia ta muốn tìm người đánh một trận, có thể không? Trương Bảo Côn trả sát tay, đứng dậy. Ngươi muốn cùng ai đánh? Diệp Phi hỏi. Hán. Trương Bảo Côn một tay chỉ hướng Đông Phương Huyền Thành. Chương 2978, trực tiếp nệ bạo. Chương 2978, trực tiếp nệ bạo. Ta. Đông Phương Huyền Thanh có chút buồn bực, nói, Trương Minh, ngươi là cảm thấy ta yếu nhược, cho nên muốn cùng ta đánh à. Huyền Thanh, ngươi đây coi như nghĩ sai. Diệp Phi cười cười, nói, ta cái này huynh đệ làm người chất phát ngay thẳng, hắn đã muốn cùng ngươi luận bàn, đó là bởi vì hắn cảm thấy ngươi là cao thủ. Đúng. Trương Bảo Côn cười ngây ngô lấy gật gật đầu, nói, ta cảm thấy ngươi là cao thủ, hẳn là rất lợi hại, đánh với ngươi bắt đầu sẽ rất thoải mái. Đông Phương Huyền Thanh một mặt ngạo kiều địa vuốt vuốt kiểu tóc, nói, được thôi, đã Trương huynh ngươi đều nói như vậy, vậy ta nếu là lại không đánh với ngươi, cũng chính là không nể mặt ngươi. Huynh đệ, chúng ta đi. Tốt. Trương Bảo Côn cười ngây ngô lấy liên tục gật đầu, sau đó cùng Đông Phương Huyền Thanh cùng một chỗ hướng phía bờ sông đi đến. Đường Vũ đều có chút không đành lòng nhìn, nói, chán ai ra, người anh em này thật là thành thật à, cũng dám cùng cái này khờ hàng đỏ sức. Lục Khinh Hồng cũng có chút khẽ nhăn một cái khoe miệng, nói, cái này khờ hàng rốt cục gặp được một cái có thể đánh, khẳng định sẽ thoải mái đánh. Chỉ mong Đông Phương huynh có thể đối phó được. Chị bạ cảm thấy mắt thấy Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ phản ứng như thế lớn, kỳ quái mà nói, hai vị huynh đệ, Trương huynh mặc dù lợi hại, nhưng tu vi của hắn khẳng định không bằng Huyền Thanh. Làm sao nghe các ngươi lời này, giống như Huyền Thanh nhất định sẽ thua đồng dạng. Đường Vũ cười lắc đầu, nói, huynh đệ, ngươi là không biết, Bảo Côn cái này khờ hàng thế nhưng là bị người gọi là hình người sát khí thuộc về gặp mạnh thì mạnh biến thái. Bảo Côn cùng Đông Phương huynh đến cùng ai thua ai thắng, ta không biết, nhưng Đông Phương huynh khẳng định sẽ bị đánh cho tê người dừng lại, mặt mũi bầm dập là chạy không thoát. Khủng bố như vậy. Chị bạ cảm thấy nghe xong, sửng sốt dọa cho phát sợ. Nhưng mà, Diệp Phi, Đường Vũ cùng Lục Khinh Hồng ba người lại là đồng thời gật đầu. Chị bạ cảm thấy quay đầu nhìn về phía bờ sông, tâm lý vì Đông Phương Huyền Thanh mặc niệm 3 phút. Lúc này, bờ sông, Đông Phương Huyền Thanh soạt một tiếng, mở ra càn khôn quả sắt, bày ra một cái tự nhận là rất tiêu sái tư thế, hướng Trương Bảo Côn ngoắc ngoắc tay, cười nói, "Trương huynh, tu vi của ta cao hơn ngươi một cái cấp bậc, cho nên ta trước hết để cho ngươi bà chiêu." Nhưng mà, Trương Bảo Côn chỉ là nhếch miệng cười một tiếng, song quyền một nắm, cách Trần Đại Thành chân khí chi lực nháy mắt tăng lên. Lập tức, hắn bỗng nhiên một cước đạp đất. Oeng! Phương viên mấy trăm mét đại địa đều đi theo chấn động một cái, tựa như địa chấn. Cứ như vậy một chút, sửng sốt để Đông Phương Huyền Thanh giật mình kêu lên. A đủ, người anh em này mạnh như vậy sao? Không chỉ có là Đông Phương Huyền Thanh, liền ngay cả cái đỉnh bên trong chỉ bạ cả bảy cũng bị chấn kinh đến. Cái này nhìn như to con còn đúng lúc là cao thủ, khó trách Phi ca bọn hắn đều xem trọng hắn. Bắt cực quyền, băng cung bọn tiện gấp. Trương Bảo Côn trong miệng phát ra một đạo hổ khiếu thanh âm, như là mãnh hổ hạ sơn, hướng thẳng đến Đông Phương Huyền Thanh xung phong liều chết tới. Động như kéo căng cung, phát như tiếng sấm. Loạn xoắn bang. Trương Bảo Côn bị một cước đạp đất, đại địa đều đi theo chấn động một chút, bờ sông bùn đất đều bị hắn giẫm ra từng cái dấu chân thật sâu. Mấu chốt là, Trương Bảo Côn cái này thân thể cao lớn lại phi thường linh hoạt, tốc độ cũng phi thường nhanh. Cũng liền thời gian trong nháy mắt, Trương Bảo Côn liền đã đi tới Đông Phương Huyền Thanh trước mặt, trực tiếp một quyền đánh tới. Hùng hục, đấm ra một quyền, không khí giống như đều bị xé nứt, mang ra một cỗ lăng lệ cương phong. Đông Phương Huyền Thanh trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian bước ra lui lại. Ta đi, người anh em này thật đúng là không khách khí a, nói đánh là đánh. Bạch bạch bạch. Ngay cả tiếp theo rời khỏi 5-6 bước, Đông Phương Huyền Thanh mới miễn cưỡng tránh đi Trương Bảo Côn một quyền này. Thế nhưng là, không đợi hắn kịp phản ứng, Trương Bảo Côn tựa như ưu linh, lại lần nữa đuổi kịp hắn, lại là một cái chọc quyền, hướng phía Đông Phương Huyền Thanh gương mặt đánh tới. "Ai, ca môn, đánh người không đánh mặt a?" Đông Phương Huyền Thanh ồ nào một tiếng, chân đạp càn khôn bước, kế tiếp theo hướng phía sau nhanh lùi lại. Thế nhưng là, vô luận Đông Phương Huyền Thanh lui phải có bao nhanh, Trương Bảo Côn nhưng như cũ chăm chú truy đuổi theo. "Oeng!" Lại là một cái phá không chọc quyền, thẳng anh Đông Phương Huyền Thanh mặt. "Nóa, nói không đánh mặt a?" Đông Phương Huyền Thanh lập tức không vui lòng, cấp tốc giơ tay lên bên trong càn khôn quả sắt ngăn cản. Ầm. Một quyền này nặng nề màn đện ở càn khôn quả sắt phía trên, phát huy ra một tiếng sấm rền vang vọng. Mặc dù ngăn lại một quyền này, nhưng Đông Phương Huyền Thanh thân thể lại là trực tiếp bay ngược ra ngoài, cầm phiến tay là vừa đau lại nha, sửng sốt cảm giác giống như bị một viên đạn đạo cho đánh trúng. Liên tiếp bay rất ra ngoài xa 10 mấy mét, Đông Phương Huyền Thanh sử xuất một cái thiên cân truy, mới lảo đảo rơi xuống đất. Nhưng mà, ngay tại Đông Phương Huyền Thanh rơi xuống đất sát na, Trương Bảo Côn tựa như một cỗ cỡ nhỏ giống như xe tăng, nghiền ép đi qua. Đông Phương Huyền Thanh cũng biết, không thể lại để cho, nếu là lại để cho xuống dưới, chỉ sợ thực sẽ thua. Giờ khắc này, hắn mới hiểu được, không thể dùng tu vi để cân nhắc cái này to con. Cái này to con mặc dù tu vi chỉ có cách trần cảnh giới lại thành, nhưng thực lực chân thật lại sớm đã siêu việt cách trần. Đông Phương Huyền Thanh cũng không có nương tay, trực tiếp đem thiên nhân cảnh lực lượng toàn bộ điều động lên, bỗng nhiên huy động càn khôn quan sát, đánh ra một đạo màu xám bạc càn khôn cương khí. Cái này đạo màu xám bạc càn khôn cương khí tựa như một đầu màu xám bạc của long, hướng phía Trương Bảo Côn mà tới. Ha ha, đến hay lắm. Trương Bảo Côn cười lớn một tiếng, trực tiếp vận động một quyền, hướng phía cái này đạo càn khôn cương khí đập tới. Ầm ầm một tiếng nổ vang, cái này đạo càn khôn cương khí trực tiếp bị Trương Bảo Côn cho một quyền nện bạo. Cái này, Đông Phương Huyền Thanh sửng sốt mắt choáng váng, người anh em này hay là người a? Nhục thân lực lượng vậy mà khủng bố như vậy. Một quyền liền nện bạo mình càn khôn cương khí. Nói đùa cái gì? Trương Bảo Côn cũng bị cái này đạo càn khôn cương khí dư uy cho đẩy lui mấy bước. Bất quá, Trương Bảo Côn chẳng những không sợ, ngược lại là hai mắt tỏa ánh sáng, càng thêm hưng phấn lên. Ha ha, thoải mái, lại đến. Trương Bảo Côn cười sang sảng một tiếng, kế tiếp theo hướng phía Đông Phương Huyền Thanh khởi xướng xung kích. Đông Phương Huyền Thanh cũng từ trong lúc khiếp sợ hồi phục thần trí, ngay cả tiếp theo huy động trong tay càn khôn quả sát, đánh ra một đạo đạo càng thêm hùng hậu cuồng bạo càn khôn cương khí. Từng đầu màu xám bạc trường long, gầm thét, gào thét, toàn bộ hướng lấy Trương Bảo Côn mà tới. Trương Bảo Côn lại là không có bất kỳ cái gì ý lùi bước, mà là đối diện cuồng hướng mà đến đi lên. Ngũ nhạc chỉ lên trời khoan, lục hợp nhào địa gấm, phá núi búa thêm thép. Trương Bảo Côn chân đạp bắt quái bước, đang ngay tránh đồng thời, từng nhát sắt thép trọng quyền đánh sát mà ra. Bởi vì cái gọi là tám cực thêm bắt quái, quỷ thần đều sợ hãi. Trương Bảo Côn giống như núi nhỏ thân ảnh tại bờ sông xuyên tới xuyên lui di động, mỗi đấm ra một quyền đều bá đạo vô cùng, đem kia từng đầu càn khôn cương khí huyền hóa tự long cho nện thành bã vụn, tựa như cự linh thần. Rầm rầm rầm, một đạo đạo băng lôi tiếng nổ vang vọng mà lên. Bờ sông cắt bụi đầy trời, giang thủy phun trào, để người nhìn không rõ ràng bờ sông tình hình. Cái đỉnh bên trong, chỉ bà cảm thấy đã triệt để nhìn mắt choáng váng. Hắn cảm thấy, coi như mình tu vi cùng cái này to con tướng các loại, có kiếm ý gia trì, chỉ sợ cũng sẽ không là cái này to con đối thủ. Cái này Khờ Hàng xem ra là triệt để hưng phấn lên. Lục Kinh Hồng cười nhạt một tiếng, nói: "Khờ Hàng là hưng phấn, nhưng Đông Phương huynh chỉ sợ cũng phải tao ương." Đường Vũ điệu môi tiếp câu. Lúc này, bờ sông đã là kịch chiến nổi lên bốn phía, đánh cho hừng hực khí thế. Đông Phương Huyền Thanh thân ảnh tại Trương Bảo Côn chung quanh vừa đi vừa về chớp động, từng đầu càn khôn cương khí hình thành màu xám bạc cự long từ khác nhau góc độ, hướng phía Trương Bảo Côn khởi xướng tiến công. Trương Bảo Côn lại là càng đánh càng hưng phấn, sửng sốt không biết mọi mệnh, có bao nhiêu cự long vào tới, đều một mỗi lần bị hắn nện bạo. Ngay cả tiếp theo nện bạo hơn 10 đầu cự long về sau, Trương Bảo Côn nhếch miệng cười một tiếng, tìm tới một cái đứng không, thẳng đến Đông Phương Huyền Thanh bản nhân. Đông Phương Huyền Thanh chấn động trong lòng, đang chuẩn bị lui lại lúc, Trương Bảo Côn đã tới gần. Bắt cực quyền, thông thiên tháo. Oanh! Quả đấm to lớn oanh sát mà ra, thẳng đến Đông Phương Huyền Thanh lồng ngực. Đông Phương Huyền Thanh sắc mặt đột biến, giơ tay lên bên trong càn khôn quả sắt ngăn cản. Phanh một tiếng thanh thúy tiếng vang, một quyền này hung hăng nện ở càn khôn quả sắt phía trên. Đông Phương Huyền Thanh sửng sốt cảm giác thủ đoạn tê dần, càn khôn quả sắt trực tiếp rời khỏi tay, bay ra ngoài, đâm một tiếng, cắm ở một cây trên cành cây. Đông Phương Huyền Thanh vốn cho rằng như vậy kết thúc, thế nhưng là, một giây sau, Trương Bảo Côn lại lần nữa vận động một quyền, đánh phía Đông Phương Huyền Thanh mặt. A đủ, còn tới. Đông Phương Huyền Thanh kinh hô một tiếng, lập tức dựng lên hai tay ngăn cản. Một quyền này, nặng nề mà nện ở Đông Phương Huyền Thanh trên cánh tay. T. Đông Phương Huyền Thanh sửng sốt đau đến hít sâu một hơi, thân thể bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Chương 2979, 8 lạng nửa cân. Chương 2979, 8 lạng nửa cân. Bắt cực quyền. Tam liên giết. Thế nhưng là, Trương Bảo Côn lại lần nữa bật lên. Ngay cả tiếp theo hoành ra ba quyền. Ầm. Quyền thứ nhất, trực tiếp hoành mở Đông Phương Huyền Thanh phòng ngự. Ầm. Quyền thứ hai, nện ở Đông Phương Huyền Thanh hốc mắt bên trên, một con mắt trực tiếp biến thành mắt gấu mèo. Mắt thấy quyền thứ ba lại hướng phía mặt của mình hoành đến, Đông Phương Huyền Thanh cũng khó chịu, nâng lên một trường, hướng phía Trương Bảo Côn gương mặt đánh qua. Càn khôn tám trường. Mây khắc thăng thiên. Ba. Một tát này nặng nề mà đánh vào Trương Bảo Côn trên mặt, Trương Bảo Côn một quyền cũng đánh vào Đông Phương Huyền Thanh trên mặt. Hai người thân thể bị chấn động đến liên tục rút lui. Đợi đến hai người dừng lại lúc, Trương Bảo Côn nửa bên mặt đã sưng phồng lên, Đông Phương Huyền Thanh một con mắt biến thành mắt gấu mèo, nửa bên mặt cũng sưng phồng lên. Cái đỉnh bên trong Diệp Phi bốn người thấy cảnh này, đều không còn gì để nói. Nằm cái ránh. Hai người này đều quá dữ dội đi. Đường Vũ nuốt một cái ít hầu, cách thật xa nhìn đều cảm giác mặt đau nhức. Chỉ bà cảm thấy nhịn không được dùng mình một cái, nói, ta là không dám cùng Trương huynh đánh. Quá ác. Lúc này, Lục Kinh Hồng nhìn thấy lại lần nữa đánh nhau ở cùng nhau Trương Bảo Côn cùng Đông Phương Huyền Thanh, đều không đành lòng nhịn. Phi ca, nếu không, đều dừng đi, tiếp tục đánh xuống khả năng thật sẽ xảy ra chuyện. Diệp Phi cũng có chút dở khóc dở cười. Hai gia hỏa này, một cái là phần tử hiếu chiến, càng đánh càng mạnh, một cái là không muốn sống liều mạng tam lang, chính là cũng chết. Nếu là không ai quản, hai người này đánh tới cuối cùng không phải nằm xuống không thể. Bảo Côn, Huyền Thanh, đừng đánh, dừng tay. Diệp Phi hô to một tiếng. Nhưng lúc này hai người đều tại cao hứng, đâu còn nghe thấy Diệp Phi lời nói, chỉ lo đánh mình. Vờ sông. Hai người trừ trên mặt, trên thân cũng là xanh một miếng tử một khối, quần áo đều bị xé thành rách rách dưới dưới. Thông quái. Kế tiếp theo. Trương Bảo Côn nuốt bước mặt, trực tiếp đem toàn bộ nhục thân lực lượng cùng chân khí chi lực cho điều động lên, sau đó tựa như một cỗ máy đuổi đất, hướng phía Đông Phương Huyền Thanh cuồng vọt tới. Đông Phương Huyền Thanh cũng bôi một đem máu mũi, đem thiên địa lực lượng cũng cho toàn bộ điều động lên, mà hậu thân hình lóe lên, hướng tới trước mặt Trương Bảo Côn xông tới. Càn Khôn tám trưởng, Hổ Khiếu Long Âm. Tại sắp tới gần Trương Bảo Côn nháy mắt, Đông Phương Huyền Thanh song trưởng thỉnh lình đẩy đi ra. Hổ Khiếu Long Âm thanh âm tại bờ sông nổ vang, một đầu màu xám bạc cự long cùng một đầu màu xám bạc mãnh hổ, cùng một chỗ hướng phía Trương Bảo Côn cùng một tới. Diệp Phi thấy thế, trong lòng nói thầm một tiếng không ổn. Hai người này là triệt để đánh này, cũng mặc kệ đối phương là địch hay bạn, trực tiếp bắt đầu làm thật. Cái này nếu để cho bọn hắn đưa trước tay, hai người đoán chừng đều phải phế, 10 ngày nửa tháng đều không khôi phục lại được. Thế là, Diệp Phi không nói hai lời, thân hình lóe lên, như là một đạo kim sắc thiểm điện, hướng phía bờ sông lướt tới. Mắt thấy Trương Bảo Côn cùng Đông Phương Huyền Thanh sắp đụng vào nhau, Diệp Phi đứng vững ở giữa, điều động lên nhục thân lực lượng cùng một tia thiên đạo chi lực, hai tay chỉnh trường, trực tiếp vô ra. Dù sao, hai gia hỏa này đều thật sự quyết tâm, lực lượng của hai người từng ra, trình cấp số nhân tăng trưởng, trực tiếp siêu việt thiên nhân cảnh, cho nên Diệp Phi cũng không thể không động điểm thật sự, nếu không thật đúng là áp chế không nổi. Ầm ầm, hai đạo như sấm rền tiếng nổ ầm vang vang lên, phương viên 1000m đại địa cũng vì đó chấn động. Lực lượng cùng bạo càn quét mà ra, trực tiếp đem sắp đụng nhau Đông Phương Huyền Thành cùng Trương Bảo Côn cho đánh bay ra ngoài, bịch hai tiếng ném xuống đất. Đợi đến cát bụi tán đi, càn quét ra lực lượng tiêu tán, Diệp Phi mới thở phào nhẹ nhõm. Đông Phương Huyền Thanh nằm trên mặt đất ngậm bứt một hồi lâu, lúc này mới bò lên. Trương Bảo Côn thì là lắc lắc đầu, cũng bò lên. Nhìn xem cái này lượng hàng, Diệp Phi dở khóc dở cười, nói: "Các ngươi còn nhận ra đối phương là ai không?" "Nhận biết, nhận biết." Đông Phương Huyền Thanh nết miệng cười nói: "Phi ca, ta nhận biết." Trương Bảo Côn cũng úng thanh tiếp câu. Diệp Phi tức giận nói: "Đã nhận biết, kia vừa rồi làm gì giống tựa như phát điên, nhất định phải đem đối phương cho đánh cho tàn phế mới hạ giận a." "Không phải, Phi ca, ta chính là nhất thời đánh cho có chút này, cho nên không có dừng tay." Đông Phương Huyền Thanh rủi rủi con mắt, về nói: "Được rồi, hai người các ngươi cũng đừng đánh, tám lạng nửa cân, nhanh đi nghỉ ngơi đi." Diệp Phi nói câu, liền hướng phía cái đỉnh đi vào trong đi. "Trương Minh, lần này không thể phân ra thắng bại, lần tiếp theo tại chúng ta lại kế tiếp theo." Đông Phương Huyền Thanh hướng Trương Bảo Côn nói: "Tốt, ta nhất định phục buổi." Trương Bảo Côn đáp lại nói: "Nghe tới hai gia hỏa này đối thoại, Diệp Phi sửng sốt dưới chân một cái lảo đảo, kém chút cho cẳng. Mẹ nó, còn đánh. Cái này hai hàng là nhất định phải phân ra cái thắng bại mới bằng lòng bỏ qua a." Sau đó cả ngày, Diệp Phi một đoàn người đều tại Kiếm Tiền xã hậu viện bờ sông luận bàn võ công, thay phiên giao thế đối chiến, trừ Diệp Phi, cơ hồ mỗi người đều cùng đối phương từng có luận bàn. Bởi vì mọi người tu vi cùng thực lực đều không kém là bao nhiêu, cho nên đều không có giữ lại, buông ra đọ sức, không chỉ có đánh cho rất thoải mái, mà lại thu hoạch rất nhiều. Mà lại, liền ngay cả không có xuất thủ Diệp Phi, đang nhìn Đông Phương Huyền Thành, Chỉ Bạ Cạp Đẩy, Lục Khinh Hồng, Trương Bảo Côn, Đường Vũ năm người luận bàn cùng đọ sức về sau, cũng có không ít thu hoạch cùng dẫn dắt. Thẳng đến trạng vạng tối lúc điểm, Diệp Phi liền dẫn Trương Bảo Côn ba người cùng rời đi Kiếm Tiền xã. Tại trên đường trở về, Diệp Phi nhìn mặt mũi bầm dập ba người, cười nói: "Thế nào, hôm nay hai cái này buổi luyện tìm không sai a?" Trương Bảo Côn cười hắc hắc, nói: "Phi ca, ta hôm nay đánh cho quá thoải mái, ta quyết định, đằng sau hôm nay ta còn muốn đi tìm bọn hắn." Diệp Phi dở khóc dở cười nói: "Được rồi, các ngươi hôm nay cả đám đều đánh thành này tấm đức hạnh, cho nên đằng sau mấy ngày hay là yên tĩnh một điểm đi. Đợi đến các ngươi vết thương trên người tốt không sai biệt lắm, lại đi tìm Thắng Bình cùng Huyền Thanh luận bàn cũng không muộn. Dù sao hai người bọn hắn cũng quyết định tại Ninh Hải đợi một thời gian ngắn, cho nên cũng không vội ở cái này nhất thời." "Nha." Trương Bảo Côn nhẹ gật đầu. Diệp Phi nhìn Trương Bảo Côn ba người, nghĩ nghĩ, nói: "Bảo Côn, Khinh Hồng, Đường Vũ, ta có chuyện muốn cùng các ngươi thông báo một chút." "Phi ca, chuyện gì?" Lục Khinh Hồng hỏi. Diệp Phi chậm rãi nói: "Tháng sau số 1, ta phải đi ra ngoài một bận, có thể muốn qua một đoạn thời gian mới có thể trở về, cụ thể lúc nào về, ta hiện tại cũng không rõ ràng. Cho nên, ta hy vọng các ngươi trong khoảng thời gian này bên trong, phải tiếp tục cố gắng tu luyện, tăng thực lực lên. Mà lại, còn muốn bảo vệ tốt chị dâu của các ngươi, hiểu chưa?" Đường Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Phi ca, ngươi rốt cuộc muốn đi chỗ nào?" "Trần Võ Giới." Diệp Phi nhàn nhạt về nói. "Trần Võ Giới?" Lục Khinh Hồng ba người nghe xong, lập tức sửng sốt. Trước đó, Diệp Phi cũng cùng bọn hắn nói qua Trần Võ Giới. Cho nên, bọn hắn cũng biết, Trần Võ Giới là một vị diện khác, kia bên trong cường giả như mây, trước kia trên địa cầu một chút cường giả, cơ hồ đều đi đến kia bên trong. "Phi ca, ngươi bây giờ đi Trần Võ Giới làm gì?" Đường Vũ hỏi. "Lịch luyện." Diệp Phi hít thở sâu một hơi, nói: "Tu vi của ta, thực lực cùng kiếm ý đều đến một cái bình cảnh kỳ, muốn lại hướng lên đột phá, rất khó khăn. Cho nên, ta mới nghĩ đến đi Trần Võ Giới lịch luyện một chút, tranh thủ có thể có đột phá. Dù sao, ít thì mấy tháng, lâu là một năm, chư thần quốc độ những tên kia sẽ giết tới vị diện này đi lên. Bây giờ, cho chúng ta thời gian đã không nhiều, cho nên, chúng ta nhất định phải nhanh tăng thực lực lên." "Phi ca, vậy ngươi mang bọn ta cùng đi chứ?" Trương Bảo Côn hưng phấn điệu nói. Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: "Bảo Côn, nghe ta lão đầu tử nói, muốn đi đến chân võ giới, tu vi cùng thực lực nhất định phải đạt tới cảnh giới nhất định, tựa như là chí ít đều muốn đột phá đến thiên nhân cảnh phía trên mới được. Mà lại, chân võ giới tình huống bên kia đến cùng thế nào, ta cũng không rõ ràng." "Được rồi, Phi ca, chúng ta nhất định sẽ mau chóng đem tu vi cùng thực lực tăng lên đi lên." Lục Khinh Hồng một mặt kiên định nói: "Đến lúc đó chúng ta lại đi qua tìm ngươi." "Tốt." Diệp Phi cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Lập tức, Diệp Phi nhìn về phía ngoài cửa sổ lấp lóe đèn neon, rơi vào trầm tư. Chân võ giới, kia bên trong đến cùng là cái dạng gì địa phương? mình đi đến kia bên trong lại sẽ kinh lịch một chút cái gì. Đến lúc đó, tu vi của mình cùng thực lực thật sự có thể đạt được tăng lên a. Có thể nhìn thấy những cái kia thượng cổ đại năng giả, đồng thời cùng bọn hắn chiến đấu, đây chính là tương đương nhiệt huyết sự tình đâu. Từng cái suy nghĩ tại Diệp Phi đầu góc bên trong hiện lên, để Diệp Phi kích động không thôi. Diệp Phi cười lắc đầu, trong lòng tự đủ, bây giờ muốn nhiều như vậy làm gì, đến lúc đó đi không đã biết đạo. Chương 2980, quý nhân có nhiều việc. Chương 2980, quý nhân có nhiều việc. Thời gian nhoáng một cái, lại qua 2 ngày. Cái này 2 ngày bên trong, Diệp Phi ngược lại là không có nhàn rỗi, mang theo Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ ba người đi Linh Hải phụ cận Thâm Sơn tu luyện. Đằng sau bị Đông Phương Huyền Thanh cùng Chỉ Bạ Cạ bị biết, càng muốn đi theo Diệp Phi cùng đi. Diệp Phi cũng cầm hai gia hỏa này không có cách, liền dẫn bên trên hai người bọn hắn, cùng một chỗ tiến về Thâm Sơn tu luyện. Cho nên, cái này 2 ngày bên trong, Diệp Phi ngược lại là trôi qua rất phong phú. Ngày thứ 3 chạm vào tối, phong Diệp số 6 biệt thự, phòng ăn. Diệp Phi chính buổi tiếp Cố Khuynh Thành, Cố Tiểu Nhiễm cùng Độc Cô Y Y nhân ăn cơm chiều. Người ấy, mấy cái kia nói muốn thành lập cổ võ hiệp hội trưởng môn đều đến Linh Hải sao? Diệp Phi ăn miệng đồ ăn, hỏi. Diệp Phi nhẹ gật đầu, lại hỏi, kia Lãnh Ngọc muốn làm cổ võ hiệp hội hội trưởng a? Độc Cô Y Y nhân thở dài, nói, Lãnh Ngọc ngược lại là không có trực tiếp cự tuyệt, nàng chẳng qua là cảm thấy mình không phải cổ võ giới người, tư lịch không đủ, sợ không thể phục chúng. Mà lại, đối với Lãnh Ngọc làm hội trưởng đề nghị này, chỉ sợ sẽ có không ít thanh âm phản đối. Diệp Phi trầm ngâm một lát, nói, kia đến lúc đó lại nhìn đi, nếu có càng thêm nhân tuyển thích hợp, cái kia cũng không phải nhất định phải Lãnh Ngọc làm người hội trưởng này. Đương nhiên, nếu như không có nhân tuyển thích hợp, vậy coi như những tên kia phản đối, ta cũng sẽ để bọn hắn ngậm miệng. Đúng lúc này, một trận điện thoại đánh tới Diệp Phi trên điện thoại di động. Diệp Phi lấy điện thoại di động ra nhìn, phát hiện là Tiêu Lãnh Ngọc đánh tới. Điện thoại kết nối. Ngọc Nhi, có chuyện gì không? Diệp Phi hỏi. Diệp Phi, Thiên Sơn phái, Bạch Đà môn, Bát Quái môn, Tuyết Sơn phái mấy cái trưởng môn nhân đều đã đến Linh Hải. Tiêu Lãnh Ngọc thanh âm truyền tới. Cái gì thời gian? Địa chỉ ở đâu? Diệp Phi hỏi. Đêm nay 9 giờ, Thử Vân Hiên quan trà. Tiêu Lãnh Ngọc về nói. Thử Vân Hiên quan trà. Diệp Phi ngây ra một lúc, nói, ừm, cái chỗ kia thật là không tệ, tương đối ẩn nấp, thích hợp võ giả tụ tập. Diệp Phi, ngươi biết Thử Vân Hiên quan trà? Tiêu Lãnh Ngọc tò mò hỏi. Đương nhiên biết, trước đó ta đi qua một lần. Diệp Phi trả lời một câu, nói, cái này Thử Vân Hiên quan trà là Đông Hải cửa tại Ninh Hải một cái cứ điểm, cũng là Ninh Hải võ giả tụ tập một chỗ. Kia bên trong lên tới trưởng quỹ, xuống đến phục vụ viên, đều là võ giả. Có ý tứ, không nghĩ tới còn có một chỗ như vậy. Tiêu Lãnh Ngọc nhiều hứng thú nói. Ngọc Nhi, chờ một lúc ta cùng người ấy cùng một chỗ đến tìm ngươi, chúng ta cùng đi. Diệp Phi nói. Khỏi phải, ta hiện tại đã tại đi trên đường, chờ một lúc các ngươi trực tiếp tới là được. Tiêu Lãnh Ngọc nói. Vậy được đi, đợi chút nữa thấy. Diệp Phi nói xong, liền cúp điện thoại. Phi Nhi, Lãnh Ngọc gọi điện thoại tới nói cái gì? Độc Cô Y Y nhân hỏi. Cơm nước xong xuôi, chúng ta trực tiếp tiến đến Tử Vân Hiên quán trà là được. Được. Độc Cô Y Y nhân nhẹ gật đầu. Phi ca, Phi ca, ta cùng các ngươi cùng đi chứ? Cố Tiểu Nhiễm một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Phi. Ê! Diệp Phi chép miệng, ra hiệu nha đầu này hỏi một chút Cố Khuynh Thành. Cố Tiểu Nhiễm lập tức hiểu ý, nhìn về phía Cố Khuynh Thành, hì hì cười một tiếng, nói, tỷ, ta đêm nay có thể đi theo Phi ca bọn hắn cùng đi đến một chút náo nhiệt sao? Không được. Cố Khuynh Thành trực tiếp cự tuyệt. Vì cái gì? Cố Tiểu Nhiễm lập tức gấp. Cố Khuynh Thành nói, Tiểu Nhiễm, Diệp Phi cùng người ấy là đi làm chính sự, lại không phải đi chơi, ngươi đi cùng xem náo nhiệt gì? Mà lại, vạn nhất đến lúc đã xảy ra chuyện gì, làm sao bây giờ? Tỷ. Cố Tiểu Nhiễm ôm Cố Khuynh Thành tay, lung lay, nũng nịu nói, liền để ta đi nha, có Phi ca tại, có thể xảy ra chuyện gì nha? Không được là không được. Cố Khuynh Thành chính là không hé miệng. Cố Tiểu Nhiễm một mặt tội nghiệp mà nhìn xem Diệp Phi, muốn để Diệp Phi hỗ trợ cầu tình. Diệp Phi gãi gãi đầu, nhìn về phía Cố Khuynh Thành, cười hắc hắc nói, Khuynh Thành, nếu không, không cho phép vì nàng cầu tình, nếu không ta nổi nóng với ngươi. Cố Khuynh Thành khinh bỉ nhìn Diệp Phi. Tốt ta. Diệp Phi hướng Cố Tiểu Nhiễm lui bay, biểu thị mình cũng bất lực. Hừ, chán ghét. Cố Tiểu Nhiễm khẽ hừ một tiếng, buông ra Cố Khuynh Thành tay, tức giận một người chạy đến trên ghế salon xem TV đi. Nha đầu này, còn tức giận. Cố Khuynh Thành cười lắc đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Phi, nói, lần này thương thảo liên quan tới thành lập cổ võ hiệp hội sự tình, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Yên tâm đi, có ta ở đây, có thể xảy ra chuyện gì? Diệp Phi cười nói. Ừm, vậy cũng đúng. Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, nói, vậy các ngươi sự tình xong xuôi về sau liền về sớm một chút. Được. Diệp Phi ứng tiếng, mà xong cùng Độc Cô Y Y nhân cùng rời đi biệt thự. Sau đó, Diệp Phi lái một chiếc ngựa tát kéo cuốn tổng giám đốc, tại cái này Độc Cô Y Y nhân cùng một chỗ hướng phía Tử Vân Hiên quán trà tiến đến. Hơn 8 giờ tối chung, Tử Vân Hiên quán trà, tầng 3 đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng. Ở đại sảnh trung ương, trưng bày một chương rất lớn gỗ lim bàn tròn. Tại cái bàn trung quanh thì là ngồi 8 người. Trong đó 7 người, theo thứ tự là Thiên Sơn phái trưởng môn Dương Bạc Cửu, Tuyết Sơn phái trưởng môn Trung Bá Nhân, Bát Quái môn trưởng môn Lưu Nguyên Hạc, Bạch Đà môn trưởng môn Phương Cản, Bạch Hoa cốc cốc chủ Hoa Tập Nguyệt, Thiên Long môn trưởng môn Mã Khiếu Phong, Huyền Kiếm tông tông chủ Lâm Thu Cốc. Cái này thất đại môn phái mặc dù so ra kém cổ võ giới nội môn môn phái, nhưng ở ngoại môn môn phái bên trong lại là uy vọng cao, không chỉ có thế lực khổng lồ, mà lại cao thủ xuất hiện lớp lớp. Cho nên, khi cái này thất đại môn phái trưởng môn đưa ra thành lập cổ võ hiệp hội thời điểm, đạt được rất nhiều môn phái tích cực hưởng ứng. Trừ cái này bảy cái trung niên nam nữ bên ngoài, còn có một cái tuổi trẻ nữ nhân cũng ngồi ở trong đó. Nữ nhân mặc một thân màu xanh đậm áo khoác, bên trong phối hợp một kiện màu đen tiếp thân đồ hàng lên áo, phía dưới mặc một đầu màu đen quần jean bó sát người, phát họa ra hai đầu đôi chân dài, dáng người uyển chuyển, khí chất giả dạng, chính là Tiêu Lãnh Ngọc. Trừ cái đó ra, ở bên cạnh cũng ngồi hơn 10 cái môn phái trưởng môn, Huyết Long môn, Đoạn Kiếm môn, Kim Ô môn, Long Hổ môn cũng đều ở trong đó. Mặc dù những môn phái kia thực lực so ra kém trên trời cửa thất đại môn phái, nhưng dầu gì cũng có thể nói lên lời nói, cho nên cũng bị mời cùng nhau đến đây họp. Lúc này, Thiên Sơn phái trưởng môn Dương Vạn Cửu nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà, sau đó nhìn về phía Tiêu Lãnh Ngọc, cười nói: "Tiêu tiểu thư, hiện tại đã nhanh 9 giờ, không biết Diệp Minh chủ đến cùng lúc nào đến?" Tiêu Lãnh Ngọc mỉm cười, nói: "Dương trưởng môn đừng nóng đội, ta đã cùng Diệp Phi liên lạc qua, mọi người chờ một chốc lát liền có thể." "Ai?" Tuyết Sơn phái trưởng môn Trung Bá Nhân thở dài, sờ sờ trên tay nhẫn ngọc, âm dương quái khí nói: "Ta nhìn Diệp Minh chủ là quý nhân có nhiều việc, có thể đáp ứng đến đây, đã là cho chúng ta mặt mũi, chúng ta cần gì phải cầu nhiều như vậy đâu, đúng hay không?" Trung trưởng môn nói rất có đạo lý a. Bắt quái môn trưởng môn Lưu Nguyên Hạc lắc đầu, nói: "Bây giờ, Diệp Minh chủ như mặt trời ban trưa, lực áp quần hùng, ngay cả võ đàng, thiếu lâm, Nga Mi những cái kia trưởng môn đều đối Diệp Minh chủ tất cung tất kính. Chúng ta những này tiểu môn phái cũng chỉ có thể tại trong khe hẹp cầu sinh tồn, ngay cả thành lập một cái cổ võ hiệp hội đều không thể không trưng cầu Diệp Minh chủ đồng ý, sợ trêu đến vị này Diệp Minh chủ không cao hơn." Nghe tới mấy cái này trưởng môn âm dương quái khí lời nói, Tiêu Lãnh Ngọc hơi nhíu nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Dương trưởng môn, Trung trưởng môn, Lưu trưởng môn, các ngươi nói những lời này rốt cuộc là ý gì? Không phải là các ngươi nói muốn triển khai cuộc họp, trưng cầu một chút Diệp Phi ý kiến à, làm sao hiện tại chờ một lát đều không được rồi?" Dương Vạn Cửu giang tay ra, cười ha hả nói: "Tiêu tiểu thư, chúng ta chẳng qua là cảm thấy vị này Diệp Minh chủ giá đỡ có chút lớn. Chúng ta những lão gia hỏa này vừa nhận được tin tức, liền ngựa không dừng vó địa từ tỉnh ngoài chạy đến cái này bên trong. Nhưng Diệp Minh chủ bản thân hắn ngay tại Ninh Hải bản địa, không nghĩ tới hắn lại đuổi nghịch Minh chủ giá đỡ, đến bây giờ còn không đến, còn muốn chúng ta nhiều người như vậy chờ hắn một người." Tiêu Lãnh Ngọc nhíu mày lại, nói: "Dương trưởng môn, Diệp Phi chỉ là tương đối bận rộn, coi như tới chậm trong chốc lát, lại có ảnh hưởng gì?" "Tiêu tiểu thư, ngươi nói là lời gì à? Khó nói liền Diệp Minh chủ một người bận điệu, chúng ta liền thong thả rồi." Trung Bá Nhân cười híp mắt tiếp nhận lời nói gốc dạng, nói: "Chúng ta đều quản lý riêng phần mình môn phái, sự tình cũng nhiều đến vô cùng. Chúng ta sở dĩ nguyện ý 1,000 dặm xa xôi chạy đến thấy Diệp Minh chủ, cũng là bởi vì xem ở Diệp Minh chủ uy vọng cao. Thế nhưng là, cái này Diệp Minh chủ cũng không thể quá không coi chúng ta là chuyện đi." Chương 2981, Du Côn Lưu Manh. Chương 2981, Du Côn Lưu Manh. "Kia trung trưởng môn ý của ngươi là?" Tiêu Lãnh Ngọc thanh âm lạnh xuống. Nhìn hiện tại loại tình hình này, chờ một lúc họ, bọn gia hỏa này khẳng định sẽ chỉnh ra một chút yêu tiêu thân. Nàng vốn cho rằng những người này đều là cổ võ giới người, là một đời tông sư, đức cao vọng trọng, cho nên nàng vẫn luôn rất tôn trọng bọn hắn. Nhưng bây giờ xem xét, giống như căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. "Ý của ta là, đã Diệp Minh chủ đồng ý thành lập cổ võ hiệp hội, kia chuyện về sau, liền không phiền phức Diệp Minh chủ, chính chúng ta thương thảo là được." Trung Bá Nhân nói một câu, sau đó quét mắt tất cả mọi người ở đây, nói: "Chắc hẳn các vị cũng là ý tứ này à?" Tất cả mọi người ở đây đều nhẹ gật đầu. "Được, đã tất cả mọi người không nguyện ý các loại, vậy bây giờ mọi người liền bắt đầu thương thảo đi, đợi đến Diệp Phi đến, chúng ta liền đem thương thảo nội dung nói với hắn một chút." Tiêu Lãnh Ngọc nói: "Ha ha, Tiêu tiểu thư quả nhiên là cái biết đại thể người." Dương Vạn Cửu cười cười, sau đó quét mắt tất cả mọi người ở đây, nói: "Hiện tại, mọi người có thể tự do nói chuyện liên quan tới thành lập cổ võ hiệp hội đề nghị. Đã muốn thành lập cổ võ hiệp hội, vậy liền nhất định nghiêm túc làm tốt chuyện này, tuyệt đối không thể qua loa, ta nghe nói cấp trên đối với chuyện này cũng là phi thường ủng hộ." Cái khác trưởng môn đều là một trận thổi phồng, nói Dương Vạn Cửu chịu trách nhiệm có thấy xa có đảm đương vân vân. Ngay tại Tiêu Lãnh Ngọc cùng những này trưởng môn thương thảo thành lập cổ võ hiệp hội công việc thời điểm, Diệp Phi lái xe, chở độc cô y y nhân đã đến một đầu tràn ngập cổ phát vận vị đường phố nói. Con đường này đạo bởi vì có nồng hậu dày đặc lịch sử giá trị, cho nên bị giữ lại. Mà trên con đường này thì là mở ra mấy nhà cổ hương cổ sắc quán trà, thuốc đông y quán cùng một chút tiệm tạp hóa. Bởi vì hiện tại tương đối trễ, cho nên rất nhiều cửa hàng đều đã đóng cửa. Đến đường phố đầu đường, Diệp Phi liền đem xe ngừng lại, sau đó cùng độc cô y y nhân cùng một chỗ đi bộ đi tiến vào con đường này nói. Đi trong chốc lát, liền tại góc rẽ nhìn thấy một nhà rất lớn, tràn ngập cổ phát vận bị quán trà, làm bằng gỗ bảng hiệu bên trên viết ba chữ to: Tử Vân Hiên. Độc cô y y nhân một mặt mới lạ mà nhìn xem cái này quán trà, nói: "Không nghĩ tới tại dạng này một cái thành phố lớn bên trong, lại còn ẩn giấu đi dạng này một cái cổ hương cổ sắc quán trà. Người ấy, kỳ thật ta lần đầu tiên tới thời điểm, cũng giống như ngươi cảm giác rất kinh ngạc." Diệp Phi cười cười, nói: "Bất quá, về sau ta mới biết nói, kỳ thật cái này bên trong liền tương đương với võ giả một cái giao lưu bình đại. Tại cái này bên trong có ăn có uống, mà lại hoàn cảnh thanh tĩnh, cũng thuận tiện đám võ giả tại cái này bên trong giao lưu cùng luận bàn." Độc cô y y nhân gật gật đầu, sau đó cùng Diệp Phi cùng một chỗ hướng phía quán trà bên trong đi đến. Vừa tới cổng, nàng liền rõ ràng cảm giác được, ở đại sảnh dưới lầu trên lầu uống trà người đều là võ giả, chỉ bất quá tu vi cao thấp khác biệt thôi. "Dừng lại, các ngươi là ai?" Lúc này, mấy cái người mặc thống nhất màu đen võ đạo phục nam tử, một mặt ngạo khí đi qua, ngăn trở Diệp Phi cùng Độc Cô Y Y Nhân. Bởi vì Diệp Phi cùng Độc Cô Y Y Nhân tu vi quá cao thâm, lại thêm khí tức nội liễm, cho nên những võ giả này căn bản không phát hiện được tu vi của bọn hắn, còn tưởng rằng là người bình thường xông vào. Các đại môn phái trưởng môn đêm nay không phải tại cái này bên trong họp a? Diệp Phi hỏi. Trong đó một cái mặt chữ điền nam tử sửng sốt một chút, hầu nghi nói, các ngươi làm sao biết đạo các đại môn phái tại cái này bên trong họp? A, chúng ta cũng là mở ra sẽ. Diệp Phi cười về nói, hôm nay được mời mở ra sẽ là các đại môn phái người, vậy các ngươi là tới từ môn phái nào? Nam tử hỏi. Không môn không phái. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, về nói, không môn không phái. Nam tử nghe xong, nguyên bản chú ý cẩn thận sắc mặt lập tức trở nên tiêu căng. Hắn một mặt xem thường địa quét mắt Diệp Phi cùng Độc Cô Y Thể Nhân, nói, đã không môn không phái, vậy liền mời rời đi đi, cái này bên trong không chào đón các ngươi thế tục giới người. Ý gì? Diệp Phi lập tức buồn bực, không phải là các ngươi mời ta mở ra sẽ sao? Làm sao ta đến, các ngươi còn ngược lại muốn ngăn ta? Ai mời các ngươi tới rồi? Mặt chữ điền nam tử dò xét Diệp Phi cùng Độc Cô Y Thể Nhân vài lần, cười lạnh nói, các ngươi hai cái trên thân không có bất kỳ cái gì tu vi cùng khí tức, căn bản cũng không phải là võ giả. Ta nhìn các ngươi tám thành là nghe được có người nói cái này bên trong có võ giả học, cho nên là tới tham gia náo nhiệt à? Ta không phải đến tham gia náo nhiệt, ta thật sự là mở ra sẽ. Diệp Phi rất chân thành điệu nói. Được rồi, ngươi liền đừng giả bộ. Mặt chữ điền nam tử không kiên nhẫn khoát tay áo, nói, cút nhanh lên, lại dây dưa, coi như đừng trách chúng ta không khách khí. Đối với chúng ta không khách khí. Diệp Phi lập tức tức điên, nói, chúng ta cái gì đều không có làm sao, các ngươi còn muốn đánh người không thành. Lúc đầu, đối với thành lập cổ võ hiệp hội Diệp Phi liền không nhiều hứng thú lắm, nếu không phải vì giúp số một chuyện, hắn đều chẳng muốn quản chuyện này. Thật không nghĩ đến, chính mình là mở ra cái sẽ, liền đụng tới phách lối như vậy ương ngạnh võ giả. Trước đó tại Khuynh Thành quốc tế nhận lời mời bảo an mấy cái kia võ giả cũng thế, từng cái tốn cùng đại gia như. Những này đều chỉ là mình nhìn thấy một số võ giả, tại không thấy địa phương, thật không biết đạo những võ giả này là như thế nào vô pháp vô thiên. Xem ra, cái này cổ võ hiệp hội đích xác phải thành lập, mà lại phải chế định một hệ liệt điều lệ chế độ hào hào quản giáo một chút những này ngang ngược cản rỡ ra hỏa. Miễn cho đến lúc đó những võ giả này chạy đến thế tục giới khắp nơi đi thai họa người bình thường. Phi Nhi, đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta trực tiếp đi vào chính là. Độc Cô Y Y Nhân ngay cả phản ứng những người này hứng thú đều không có, lôi kéo Diệp Phi tay liền chuẩn bị vào cửa. Thật sự là thật to gan. Cản bọn họ lại. Mặt chữ điền nam tử thấy Diệp Phi cùng Độc Cô Y Y Nhân muốn xông vào, lúc này chấn quát một tiếng, trực tiếp đưa tay đi bắt Diệp Phi bà bay. Cái khác mấy võ giả thì là thẳng đến Độc Cô Y Y Nhân. Nhưng mà, khi mặt chữ điền tay của nam tử khoác lên Diệp Phi trên bờ vai lúc, Diệp Phi chỉ là nhẹ nhàng một nhún vai, một cỗ lực lượng khổng lồ mãnh liệt mà ra, trực tiếp chấn khai cái này mặt chữ điền tay của nam tử. Mặc dù cái này mặt chữ điền nam tử tu vi cũng liền ngày mai hậu kỳ đỉnh phong, đối với người bình thường đến nói đã tính rất mạnh, nhưng đối với Diệp Phi đến nói liền cùng tiểu bằng hữu không có gì khác biệt, cho nên Diệp Phi liền đối hắn động thủ tâm tư đều không có. Ua, khí lực vẫn còn lớn. Mặt chữ điền nam tử trêu tức cười một tiếng, nói, không muốn ngươi cho rằng mình có chút khí lực liền có thể thế nào, tại võ giả chúng ta trước mặt, ngươi điểm này khí lực căn bản cũng không đủ nhìn. Nói, mặt chữ điền nam tử lại lần nữa đưa tay, sử xuất một chiêu cầm nã thủ, hướng phía Diệp Phi bả vai lại lần nữa chụp tới. Ngươi có phiền hay không a? Diệp Phi rất là khó chịu, thân thể thoáng lệch ra, liền tránh đi cái này mặt chữ điền tay của nam tử. Lập tức, Diệp Phi đứng tại chỗ, như thiểm điện địa một cước đá vào gia hỏa này trên mông. A nha! Gia hỏa này kêu đau một tiếng, thân thể như đạn pháo phát sạng, lấy một chó gặm phân tư thế bay ra ngoài, ầm ầm một tiếng, đập sập một cái bàn gỗ. Mấy cái khác phóng tới Độc Cô Y Y Nhân võ giả, cũng bị tam quyền lưỡng cước cho đánh bay ra ngoài, nện lật mấy chương bàn gỗ. Nghe tới động tĩnh, tầng 1, lầu 2 mười mấy tên võ giả tân khách đều nhìn lại. Bọn hắn những võ giả này, vốn là thính lực tốt, rất nhiều đều biết vừa rồi cũng xảy ra chuyện gì. Cho nên, nhưng bọn hắn nhìn thấy hai cái thế tục giới nam nữ, vậy mà chọc giận Thiên Sơn phái đệ từ lúc, mỗi một cái đều là lộ ra xem kịch vui tư thái. Sư ca, mấy võ giả lập tức kinh hô một tiếng, liền muốn chạy tới nâng cái này mặt chữ điền nam tử. Bọn hắn không rõ, vì cái gì vô duyên vô cớ, sư ca liền bay, nhưng mới rồi bọn hắn căn bản là không có nhìn thấy tiểu tử kia động thủ a. Lão tử không có việc gì. Mặt chữ điền nam tử thẹn quá hóa giận, đánh cho ta đoạn ra hỏa này hai tay hai chân, sau đó cho ta ném ra. Về phần nữ nhân kia, dáng dấp thật đúng là mẹ hắn xinh đẹp, bắt lấy, đợi chút nữa hội nghị kết thúc, chúng ta mở phòng theo nàng hào hào chơi bừa. Vâng. Mấy cái Thiên Sơn phái đệ tử tiếng nổ đáp lại, sau đó hướng thẳng đến Diệp Phi nhào tới. Diệp Phi vốn là dự định cứ như vậy tính, nhưng nghe đến mặt chữ điền nam tử lời này, Diệp Phi sắc mặt lập tức trở nên âm trầm một mảnh. Cái này coi như cái gì võ giả? Căn bản chính là một đám du côn lưu manh. Đối đãi lưu manh, Diệp Phi tự nhiên có đối đãi phương pháp lưu manh. Mắt thấy mấy võ giả hướng phía mình đánh tới, Diệp Phi trực tiếp nắm chặt một võ giả cánh tay, đột nhiên hướng phía một cái bàn đập xuống. Oanh một tiếng nổ vang, cái bàn sụp đổ, cái võ giả này cũng nện xuống đất, đau đến ngao ngao trực hiếu. Chương 2982, dẫm tại dưới chân. Chương 2982, dẫm tại dưới chân. Lập tức, Diệp Phi lại chế trụ một võ giả thủ đoạn, đem nó xem như đống cắt đồng dạng cho ném ra ngoài, oanh một tiếng, hung hăng nện ở trên tường. Cũng liền thuần thục công phu, Diệp Phi liền đem mấy cái này võ giả cho đánh bay ra ngoài. Rất nhanh, Diệp Phi đi tới cái kia mặt chữ điền nam tử trước mặt. Cái kia mặt chữ điền nam tử còn có chút ngộng, không rõ vì cái gì một cái ngay cả tu vi đều không có ra hỏa, vậy mà mạnh như vậy, đem 7-8 cái võ giả đều toàn bộ bị đánh ngã rồi. Diệp Phi lạnh như băng nhìn chằm chằm cái này mặt chữ điền nam tử, nói, cậu vật, có bản lĩnh đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Muốn chết. Mặt chữ điền hán tử thấy nhiều người nhìn như vậy, cảm giác thật mất mặt, liền gầm thét một tiếng, trực tiếp ngưng tụ lại ngày mai chân khí chi lực, một cái bội sông, hai tay chỉnh trưởng, hướng phía Diệp Phi đánh ra. Thiên Sơn chết mai thủ, gãy ngươi tê liệt. Diệp Phi một cái tay tựa như phong lôi tốc độ, một tay bắt lấy mặt chữ điền nam tử trước ngực y phục, sau đó trực tiếp lật tay một cái, tựa như nhẹ như không có vật gì, trực tiếp đem nó đập đặt tại trên mặt đất. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành, ngay cả một giây đồng hồ cũng chưa tới. Ầm, một tiếng vang vọng, mặt đất bàn đá xanh vỡ nát, lâm vào một cái hố sâu, mặt chữ điền nam tử một ngụm máu đặc phun tới. Lập tức, quán trà bên trong đang xem kịch vui đám người thấy cảnh này, sửng sốt từng cái trợn mắt hốt mồm, đầu óc có chút ngộng. Bọn hắn đều không thấy rõ ràng vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, liền thấy mặt chữ điền nam tử sử xuất thiên sơn chết mai thủ, sau đó liền không có sau đó. Nếu không phải nhìn thấy mặt đất nổ tung, mặt chữ điền nam tử thổ huyết, bọn hắn cũng còn coi là mặt chữ điền nam tử là mình ngã xuống. Nhưng mấu chốt là bọn hắn căn bản không thấy được Diệp Phi sử xuất bất luận cái gì tu vi, thậm chí ngay cả chân khí ba động đều không có. Khó nói, người trẻ tuổi này chỉ dựa vào lấy tốc độ cùng lực lượng liền nghiền ép cái này mặt chữ điền nam tử. Người trẻ tuổi này hay là người bình thường a? Người nào tại cái này bên trong ổ nào? Ta không biết chúng ta đang ở a. Một đạo hùng hậu tiếng nói từ tầng 3 truyền tới. Ngay sau đó, một người mặc màu đen đường trang, giữ lại một đầu điêu luyện tóc ngắn, tóc mai điểm bạc nam tử trung niên từ tầng 3 nhảy xuống, tựa như từ trên trời giáng xuống. Nam tử trung niên này chính là Thiên Sơn phái trưởng môn, Dương Bạc Cừu. Vừa rồi hắn nghe tới phía dưới cãi nhau, cho nên liền nghĩ đến xuống tới quản một chút. Dương trưởng môn. Quán trà bên trong đám võ giả nhìn thấy Dương Bạc Cừu, đều nhao nhao cùng kính chào hỏi. Dù sao, Thiên Sơn phái tại cổ võ ngoại môn bên trong thuộc về đệ nhất đại môn phái, mà lại Dương Vạn Cừu bản nhân tu vi cũng đạt tới vạn tượng cảnh giới tiểu thành. Hơn nữa, còn là lần này cổ võ hiệp hội hội trưởng không có hai nhân tuyển, cho nên mọi người tự nhiên đối với hắn tất cung tất kính. Bất quá, chính là bởi vì Dương Vạn Cừu đến, tất cả mọi người biết có náo nhiệt nhìn. Hai cái này thế tục giới nam nữ lại dám đánh Thiên Sơn phái người, thật sự là không biết trời cao đất rộng à. Cái này thanh niên một điểm tu vi đều không có, thật sự cho rằng dựa vào một thân man lực có thể nhấc lên sóng gió gì? Một đám người ở bên cạnh nói ngồi trầm trọng, chế rêu Diệp Phi cùng Độc Cô Ý Liễu nhân muốn chết hành vi. Dương Vạn Cừu nhìn thấy các đệ tử của mình từng cái mặt mũi bầm dập bộ dáng chật vật, lập tức thẹn quá hóa giận, tiếng nổ nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia mặt chữ điền nam tử thấy trưởng môn đến, tựa như nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, che ngực chạy tới, nói, trưởng môn, hai cái này thế tục giới gia hỏa biết rõ đạo lão nhân gia ngài ngay tại họ, lại vẫn cứ muốn tiến đến quấy rối, còn cứng hơn sông. Cho nên, chúng ta liền cùng hai gia hỏa này xảy ra tranh chấp, thật không nghĩ đến tiểu tử này khí lực thật là lớn, cho nên các đệ tử nhất thời thất thủ, liền bị hắn cho đổ nhào. Sư phụ, ngài nhưng nhất định phải cho chúng ta báo thù a. Nhìn ngươi cái này đức hạnh, ngay cả một cái thế tục giới tiểu tử đều đối phó không được, có thể có cái gì tiền đồ. Dương Vạn Cừu tức giận về câu, sau đó quay đầu tiếp cận Diệp Phi cùng Độc Cô Y Hiền Nhân, nghiêm nghị nói, các ngươi đánh ta Thiên Sơn phái người, còn không tranh thủ thời gian tới quỳ xuống nói xin lỗi. Chỉ cần các ngươi nguyện ý quỳ xuống nói xin lỗi, ta ngược lại là có thể cân nhắc thả các ngươi một con đường sống. Diệp Phi nghe xong, buồn cười nói, ngươi tốt xấu cũng là Thiên Sơn phái trưởng môn, sao có thể như thế không nói đạo lý. Rõ ràng là ngươi người ngang ngược càn rỡ, không chỉ có cản con đường của chúng ta, còn đối với chúng ta trước ra tay đánh nhau, dựa vào cái gì muốn để chúng ta xin lỗi? Chỉ bằng chúng ta là võ giả, các ngươi chỉ là thế tục giới người bình thường. Đây chính là khác biệt, không thể vượt qua khác biệt. Dương Vạn Cừu một mặt ngạo nghễ điệu nói. Thật sao? Diệp Phi lạnh lẽo cười một tiếng, nói, không phải liền là học chút cổ võ du côn lưu manh à, cần thiết đem thân phận của mình nhất phải cao như vậy à? Lại nói, tại học cổ võ trước đó, các ngươi không phải cũng là người bình thường, dựa vào cái gì muốn cảm thấy mình cao nhân một trở? Ta lười nhắc cùng ngươi nhiều nói nhảm. Dương Vạn Cừu sầm mặt lại, tức giận nói, ta lặp lại lần nữa, các ngươi hai cái tranh thủ thời gian tới quỳ xuống nói xin lỗi, không muốn không biết tốt xấu. Xin lỗi, không có khả năng. Diệp Phi hai con ngươi lạnh xuống. Tiểu tử, ta nhìn ngươi thật sự là muốn chết. Dương Vạn Cừu gầm thét một tiếng, ba một tiếng, một trưởng đập vào trên bàn. Giang giác. Cả cái bàn lập tức chia năm xẻ bảy. Lập tức, Dương Vạn Cừu trực tiếp ngưng tụ lại vạn tượng chút thành tiểu chân khí chi lực, thân hình lóe lên, hướng phía Diệp Phi lướt đi tới, hướng phía Diệp Phi trực tiếp đánh ra một trưởng. Hắn đánh ra thế nhưng là Thiên Sơn phái tuyệt học một trong tu di thần trưởng. Một trưởng đánh ra, khí thế hung hãn, không khí đều phát ra bạo phá thanh âm. Ở đây những võ giả khác cũng không dám nhìn, bọn hắn cảm thấy Diệp Phi khẳng định sẽ bị đập đến máu thịt bé bét. Nhưng mà, đối mặt một trường này, Diệp Phi chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, không tránh không né, vẹn vẹn chỉ là đem nhục thân lực lượng điều động lên, sau đó rất tùy ý nâng lên một trường. Ta đi. Tiểu tử này là điên rồi sao? Cũng dám cùng Dương trưởng môn so đấu trưởng lực. Ta nhìn hắn cái tay này chỉ sợ là không muốn. Tất cả mọi người nhao nhao lên tiếng kinh hô, cảm thấy Diệp Phi quả thực chính là làm loạn. Một giây sau, hai trường nặng nề mà đánh vào nhau. Đùng. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang. Chẳng. Diệp Phi dưới chân bàn đá xanh đã vỡ vụn, nhưng hắn lại vững như bàn thạch, vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Trái lại Dương Vạn Cừu, cả người thì là trực tiếp bị chấn động đến bay ra ngoài. Toàn trường lập tức một trận xôn xao, hiển nhiên không thể tin được con mắt nhìn thấy một màn này. Một cái thế tục giới tiểu tử, vậy mà một trưởng đem Dương trưởng môn cho đánh bay rồi. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Hôn trướng. Dương Vạn Cừu cũng cảm giác rất mất mặt, hắn giận tím mặt, tranh thủ thời gian một cái xoay người vững vàng rơi xuống đất. Lập tức, hắn hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái, thân như đạp áo, hướng phía Diệp Phi lại lần nữa bật lên. Tu Di thần trưởng. Nương theo lấy một tiếng gầm thét, Dương Vạn Cửu ngưng tụ lại hùng hậu chân khí chi lực, lại lần nữa một trường, thẳng đến Diệp Phi chán mà đi. Phế vật. Diệp Phi quát lạnh một tiếng, trực tiếp thân hình lóe lên, tựa như điện thần, lướt về phía Dương Vạn Cửu. Cũng liền trong nháy mắt, Diệp Phi cũng đã tới gần Dương Vạn Cửu, hắn một tay liền tóm lấy Dương Vạn Cửu trước ngực y phục, sau đó hung hăng hướng xuống đất đập xuống. Bèn, một tiếng vang thật lớn. A. Dương Vạn Cửu kêu đau một tiếng, thân thể rắn rắn chắc chắc địa cùng mặt đất đến một lần va chạm, trên đất bàn đá xanh nát mấy khối. Mà Dương Vạn Cửu càng là cảm giác thể nội khí huyết sôi trào, khóe miệng tràn ra một tia huyết dịch. 3. Lập tức, Diệp Phi một cước giẫm tại Dương Vạn Cửu trên lồng ngực, sau đó điểm lên một điếu thuốc. Từ Diệp Phi xuất thủ phản kích, đến đánh bại Dương Vạn Cửu, đến giờ khói, cũng liền 3 giây công phu. Dương Vạn Cửu một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Phi, cảm giác đầu óc ông tắc hưởng, trực tiếp ngốc rơi. Chính mình vậy mà thua với một cái thế tục giới tiểu tử. Cái này sao có thể? Hắn vốn định dãy rủa lấy đứng lên kế tiếp theo phản kích, nhưng Diệp Phi cái chân này tựa như nặng tựa nghìn cân, sừng sốt để hắn không thể động đậy. Dương Vạn Cửu sắc mặt đỏ lên, tâm đều lạnh. Mình thế nhưng là Thiên Sơn phái trưởng môn, càng là tương lai cổ võ hiệp hội hội trưởng, nhưng hôm nay lại bị người giẫm tại dưới chân, đây không thể nghi ngờ là đem hắn tôn nghiêm cho giẫm tại dưới chân, đây quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Ở đây tất cả võ giả cũng đều cho là mình xuất hiện ảo giác, cùng thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, hít vào khí lạnh. Theo bọn hắn nghĩ, vừa rồi Diệp Phi đánh bại mặt chữ Điền Nam tử bọn người, có lẽ là ỷ vào khí lực lớn, lại thêm những cái kia Thiên Sơn phái đệ tử xem nhẹ người, nhất thời thất thủ, cho nên mới để cái này thanh niên đạt được. Nhưng bây giờ xem xét, bọn hắn mới phát hiện, căn bản không phải chuyện như vậy. Chương 2983, hắn là minh chủ. Chương 2983, hắn là minh chủ. Mặc dù người trẻ tuổi này không có sử dụng tu vi, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì chân khí ba động, nhưng lúc này đã không có người dám xem nhẹ hắn. Người trẻ tuổi này chỉ dựa vào lấy nhục thân lực lượng, liền đem tu vi đạt tới vạn tượng chút thành tựu cảnh Dương Vạn Cửu cho đổ nhào trên mặt đất, giẫm tại dưới chân. Cái này đủ để chứng minh người trẻ tuổi này thực lực kinh khủng. Lúc này, Diệp Phi thân ảnh tại tất cả võ giả xem ra, liền tựa như một cái nguy nga đại sơn, ép tới tất cả mọi người đều có điểm không thở nổi. Tất cả mọi người đang suy đoán, người trẻ tuổi này đến cùng là ai? Vì cái gì thực lực sẽ như thế cường đại? Diệp Phi nôn cái bằng khói, đối độc cô Y Lệ Nhân nói, người ấy, cho Ngọc Nhi gọi điện thoại, nói với nàng, chúng ta tới. Được. Độc cô Y Lệ Nhân nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra điện thoại chuẩn bị gọi điện thoại. Nằm trên mặt đất Dương Vạn Cửu nghe tới Diệp Phi trong miệng Ngọc Nhi lập tức run lên trong lòng, hai mắt đông nhiên co rụt lại. Chẳng lẽ nói, Ngọc Nhi chính là Tiêu Lãnh Ngọc? Vậy cái này người trẻ tuổi khó nói chính là thượng cổ liên minh minh chủ, Diệp Phi. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Diệp minh chủ làm sao lại trẻ tuổi như vậy? Là lấy, lúc trước hắn cũng chỉ là một mực nghe nói Diệp Phi công việc, trên thực tế xưa nay không biết Diệp Phi dáng dấp ra sao. Cho nên, hắn coi là Diệp Phi đã có thể lực gáp quần hùng, trở thành thượng cổ liên minh minh chủ, khẳng định niên kỷ không tiểu. Dù sao, tại hắn trong ấn tượng, những cái kia tuyệt đỉnh cao thủ đều là lao đầu tử. Nhưng mà, đúng lúc này, một trận tiếng bước chân chuyển tới. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy một đám người từ trên lầu đi xuống. Xuống tới người, chính là trên lầu họp cái khác mấy đại trưởng môn, Trung Bá Nhân, Lưu Nguyên Hạc, Phương Cản, Hoa Tập Nguyệt, Ma Khiếu Phong, Lâm Thu Cốc, Tiêu Lãnh Ngọc cũng ở trong đó. Vừa rồi bọn hắn thấy Dương Vạn Cửu lâu như vậy không được, còn nghe được tiếng đánh nhau, cho nên liền nghĩ đến xuống tới nhìn xem. Nhìn thấy tầng một đại sảnh một mảnh hỗn độn, cùng Dương Vạn Cửu bị giẫm tại dưới chân, khóe miệng lưu lại máu tươi một màn, những này trưởng môn lập tức kinh ngạc đến ngây người. "Tiểu tử, ngươi làm càn, còn không buông ra Dương trưởng môn?" Trung Bá Nhân hướng về phía Diệp Phi giống lớn một tiếng. "Tiểu tử thối, ngươi lại dám đánh tổn thương Dương trưởng môn, ngươi đây là muốn tìm cái chết à?" Lưu Nguyên Hạc cũng nổi giận đùng đùng tiếp câu. "Diệp Phi." Tiêu Lãnh Ngọc hô một tiếng. "Cùng các loại, Tiêu tiểu thư, ngươi vừa rồi gọi hắn cái gì?" Trung Bá Nhân ngây ra một lúc, tranh thủ thời gian hỏi một câu. "Hắn chính là các ngươi vừa rồi một mực tại chờ thượng cổ liên minh minh chủ, Diệp Phi." Tiêu Lãnh Ngọc về câu, nói, "Thế nào, khó nói các ngươi ta không biết ta." "A." Trung Bá Nhân nghe xong, lập tức dọa đến sắc mặt đều trắng rồi. "Lá, Diệp minh chủ." Lưu Nguyên Hạc cũng bị dọa đến toàn thân run lên, thanh âm cũng không khỏi run rẩy lên. Bọn hắn là thật không biết đạo người trẻ tuổi này chính là Diệp Minh Chủ à? Nếu như biết, bọn hắn vừa rồi sao lại dám như thế làm càn? Mà lại, khi nhìn đến Dương Vạn Cửu bị giẫm tại dưới chân lúc, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Chỉ sợ, cái này từ trước đến nay thần long kiến thủ bất kiến vĩ người trẻ tuổi thật là thượng cổ liên minh minh chủ. Về phần tất cả mọi người ở đây đều triệt để mở bức. Hắn chính là thượng cổ liên minh minh chủ. Ông trời của ta, cũng tuổi còn rất trẻ đi. Khó trách Dương trưởng môn nhanh như vậy liền bị chế phục, dám cùng Diệp Minh Chủ giao thủ, đây không phải là muốn chết à? Thật sự là quá vinh hạnh, không nghĩ tới tại cái này bên trong lại có thể nhìn thấy Diệp Minh Chủ hình dáng. Ở đây những võ giả khác cũng đều sợ hai tháng cục lên, từng cái nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Mặc dù bọn hắn chưa thấy qua Diệp Phi, nhưng Diệp Phi truyền thuyết bọn hắn thế nhưng là vẫn luôn có nghe nói. Có ai có thể lực gáp quần hùng, để cao ngạo không ai bị nổi cổ võ giới tất cả môn phái cùng ngũ đại cổ võ thế gia thần phục? Có ai có thể xuất lĩnh thiên hạ võ giả đối kháng chư thần liên minh, đồng thời nhất cử đánh bại chư thần liên minh tất cả ma pháp sư, cứu vớt hoa hạ cổ võ giới ở trong cơn nguy khốn? Chỉ có người trẻ tuổi này có thể làm được. Hán, chính là thiên hạ tất cả võ giả tín ngưỡng cùng thần tượng. Minh chủ. Lúc này, một cái xem náo nhiệt võ giả hô to một tiếng, sau đó quỳ một chân trên đất. Minh chủ, có người này dẫn đầu, ở đây những võ giả khác cũng đều quỳ một chân trên đất, một mặt thành kính. Trung bá nhân cùng Lưu Nguyên Hạc cùng trưởng môn cùng nhìn nhau một chút, cũng đi theo quỳ một chân trên đất. Mặc dù bọn hắn cảm thấy Diệp Phi có chút tuổi còn rất trẻ, nhưng dù nói thế nào, người trẻ tuổi này cũng là thượng cổ liên minh minh chủ, bọn hắn đương nhiên phải biểu thị tôn kính. Mắt thấy cái này trung bá nhân bọn người quỳ xuống, Tiêu Lãnh Ngọc một trận bất đắc dĩ. Nghĩ đến vừa rồi bọn gia hỏa này đối với mình cường thế thái độ, cùng hiện tại một đôi so, quả thực chính là ngày đêm khác biệt. Được rồi, đừng hơi một tí là được đại lễ, các ngươi không phiền, ta đều phiền, mau dậy đi. Diệp Phi khoát tay áo. Vâng, minh chủ. Mọi người cùng kêu lên đáp lại, sau đó đứng lên. Diệp Phi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ngươi làm sao cùng Dương trưởng môn đánh lên? Tiêu Lãnh Ngọc hỏi. Trung bá nhân cùng Lưu Nguyên Hạc mấy đại trưởng môn cũng muốn biết nguyên nhân, cho nên đều nhìn về Diệp Phi. Diệp Phi buông ra chân, nói, ngươi vẫn là để Dương trưởng môn mình hỏi một chút hắn những đệ tử này đi. Dương Vạn Cừu từ dưới đất bò dậy, mặc dù trong lòng không vui, nhưng vẫn là khẽ cúi đầu, nói, Diệp minh chủ, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, va chạm ngài, mong rằng ngài thứ lỗi. Nói, Dương Vạn Cừu liền quay đầu hung hăng trừng mắt cái kia mặt chữ điền nam tử, nói, Hàn Tùng, thành thật khai báo, vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra? Mặt chữ điền nam tử lúc này đã là bị dọa đến mặt không còn chút máu, mồ hôi rơi như mưa, nhanh lên đem vừa rồi phát sinh sự tình một năm một mười địa nói một lần. Sau khi nghe xong, Dương Vạn Cừu liền đối với Diệp Phi nói, Diệp minh chủ, là ta quản giáo đệ tử vô phương, mới không cẩn thận chọc tới ngài. Mà lại, bọn hắn cũng ta không biết ngài chính là Diệp minh chủ, cho nên đây hết thảy đều là hiểu lầm. Hiểu lầm? Diệp Phi cười lạnh một tiếng, nói, nếu như ta không phải minh chủ, vậy cái này hết thảy chỉ sợ cũng không phải hiểu lầm, mà biến thành đương nhiên đi. Còn có, nếu như ta thật chỉ là thế tục giới người bình thường, lúc này ta chỉ sợ đã bị đánh cho tàn phế, mà nữ nhân của ta sợ rằng cũng phải bị ngươi mấy cái này đệ tử cho chộp tới đùa bỡn đi. Bịch. Cái kia mặt chữ điền nam tử sửng sốt dọa đến chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, đống nhiên dập đầu mấy cái, mang theo tiếng khóc nức nở nói, minh chủ, ta, chúng ta chỉ nói là nói mà thôi, cũng sẽ không thật làm như thế, mong rằng ngài tha thứ chúng ta. Thật là nói một chút mà thôi a. Diệp Phi đôi mắt một hàn, nói, ta nhìn các ngươi làm những này khi nam phách nữ sự tình đỉnh ma lợi nhà, chỉ sợ đã không chỉ một lần đi. Không có, không có. Chúng ta thật chỉ là nói một chút mà thôi, cho tới bây giờ chưa làm qua. Mặt chữ điền hán tử cúi đầu, lắc đầu liên tục, tự nhiên là đánh chết cũng không dám thừa nhận. Diệp Phi cũng không có đi để ý tới gia hỏa này, mà là nhìn về phía Dương Bạc Cửu, nhàn nhạt nói, Dương trưởng môn, về sau cần phải nhiều hơn quản giáo và ràng buộc một chút đệ tử của ngươi. Bằng không, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người thay ngươi quản giáo, ngươi minh bạch ta ý tứ a? Minh bạch, minh bạch. Dương Vạn Cừu liên tục gật đầu, sửng sốt dọa đến thở mạnh cũng không dám. Được rồi, đã sự tình giải quyết, vậy chúng ta đi lên họp đi, hôm nay chính sự thế nhưng là liên quan tới thành lập cổ võ hiệp hội, cùng tuyển ra hội trưởng. Diệp Phi nói, minh chủ mời. Mời. Dương Vạn Cừu cùng trung bá nhân bọn người làm ra dấu tay xin mời. Diệp Phi liền dẫn Tiêu Lãnh Ngọc cùng Độc Cô Ý Yệ Nhân cùng một chỗ hướng phía đi lên lầu. Đi tới tầng 3 đại sảnh, một cái trưởng môn cố ý chuyển đến hai cái ghế. Diệp minh chủ, mọi người nhất trí cho rằng, thành lập cổ võ hiệp hội, đầu tiên muốn chọn ra một cái hội trưởng, lấy thuận tiện quản lý cổ võ hiệp hội. Đợi đến hội trưởng tuyển ra đến về sau, sau đó đem thông chi phát ra ngoài, để hoa hạ tất cả ngoại môn môn phái gia nhập hiệp hội. Trung bá nhân nói, vậy các ngươi cảm thấy ai làm người hội trưởng này tương đối phù hợp? Diệp Phi hỏi. Trung bá nhân cùng nhìn nhau một chút, tựa hồ có chút do dự. Có lời gì nói thẳng, đừng lề mề chậm chạp. Diệp Phi nói, Diệp minh chủ, tại mọi người xem ra, Thiên Sơn phái làm cổ võ ngoại môn bên trong môn phái lớn nhất, ở ngoại môn bên trong uy vọng tối cao. Mà lại, Dương trưởng môn tu vi cao thầm, đạt tới vạn tượng cảnh giới tiểu thành, đức cao vọng trọng, cho nên chúng ta đều cảm thấy để cho Dương trưởng môn làm người hội trưởng này tương đối phù hợp. Trung bá nhân nói. Diệp Phi quét mắt cái khác trưởng môn, nói, các ngươi đều là ý tứ này. Cái khác trưởng môn đều nhẹ gật đầu. Ta cảm thấy không được. Diệp Phi lắc đầu, lạnh nhạt nói câu. Lập tức, toàn bộ đại sảnh đều an tĩnh xuống dưới, lặng ngắt như tờ. Chương 2984, thước tha có hơn. Chương 2984, thước tha có hơn. Mặc dù mọi người đều biết Diệp Phi khẳng định sẽ phản đối Dương Vạn Cừu làm hội trưởng, dù sao, vài phút trước, Dương Vạn Cừu liền cùng Diệp Phi trở mặt. Cho nên, tất cả mọi người đã làm tốt tâm lý chuẩn bị. Nhưng mọi người không nghĩ tới chính là, Diệp Phi vậy mà cự tuyệt trực tiếp như vậy, không có chút nào huyền chuyển. Ở đây đều là trưởng môn, tại Hoa Hạ cũng đều là thai to mặt lớn đại nhân vật, vẫn là phải mặt mũi. Cho nên, Diệp Phi lời này vừa nói ra, Dương Vạn Cừu lập tức mặt mo đỏ lên, cảm giác trên mặt không ánh sáng, thật mất mặt. Nếu như là bình thường trưởng môn nói lời này, hắn khẳng định trực tiếp vỗ bàn phản bác. Nhưng Diệp Phi dù sao cũng là minh chủ, mà lại vừa rồi mình còn cùng minh chủ náo chút không thoải mái, cho nên hắn nhìn xuống, mà là hướng trung bá nhân bọn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trung bá nhân đám người nhất thời hiểu ý nhẹ gật đầu. Khu khu. Trung bá nhân ho nhẹ hai tiếng, cười ha hả hỏi, không biết Diệp minh chủ vì sao cảm thấy Dương trưởng môn làm không được người hội trưởng này. Đúng a, Diệp minh chủ, ngài quyền cao chức trọng, chúng ta tự nhiên muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Lưu Nguyên Hạc cũng cười tiếp câu. Diệp Phi nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói, ta vừa rồi đã thăm dò qua, Dương trưởng môn mặc dù thực lực cũng không tệ lắm, nhưng tu vi cũng vẹn vẹn chỉ có vạn tượng chút thành tựu cảnh giới. Nghĩ bằng chút thực lực ấy thống lĩnh cổ võ hiệp hội, ta cảm thấy còn chưa đủ tư cách. Đương nhiên, thực lực chỉ là trong đó một cái tiêu chuẩn cân nhắc. Dương trưởng môn không làm được hội trưởng nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì hắn năng lực quản lý không được.
Ồ,
Bạch Đà môn trưởng môn Vương Càn giả vờ như một bộ rất kinh ngạc bộ dáng, cười nói, Diệp minh chủ, Dương trưởng môn tu vi cùng thực lực nhưng tại chúng ta phía trên. Nếu như muốn bằng thực lực quyết định hội trưởng nhân tuyển, ta cảm thấy Dương trưởng môn thích hợp nhất. Đương nhiên, nếu quả thật so ra hơn nhiều thực lực, Dương trưởng môn tự nhiên không như lá minh chủ ngài. Nếu là Diệp minh chủ làm cổ võ hiệp hội hội trưởng, chúng ta đương nhiên không có hai lời. Bất quá, Diệp minh chủ ngài đều đã trở thành thượng cổ liên minh minh chủ, cái này nho nhỏ hội trưởng chi vị, khẳng định nhập không được ngài pháp nhãn. Về phần nói đến năng lực quản lý vấn đề, chúng ta cảm thấy Dương trưởng môn năng lực quản lý nhất là xuất chúng. Bằng không, Thiên Sơn phái cũng sẽ không phát triển thành cổ võ ngoại môn môn phái lớn nhất. Diệp minh chủ, ngài nói đúng sao?
Đúng à, Diệp minh chủ, về tình về lý, chúng ta đều cảm thấy Dương trưởng môn thích hợp nhất làm cổ võ hiệp hội hội trưởng.
Lưu Nguyên Hạc cũng cười phụ hòa nói, Diệp minh chủ, chúng ta tin tưởng cổ võ hiệp hội tại Dương trưởng môn dẫn đầu dưới, nhất định sẽ phát triển không ngừng, tỏa ra sinh cơ bừng bừng.
Phương Càn cũng tiếp câu.
Nghe tới mấy tên này kẻ sướng người họa, Diệp Phi tâm lý cười lạnh liên tục. Xem ra, mấy tên này hẳn là đã sớm thông đồng tốt lắm, nhất trí ủng hộ Dương Vạn Cửu làm hội trưởng, nó mục đích tự nhiên là vì tự thân lợi ích. Có câu nói hay lắm, vô lợi không dậy sớm nha. Cho nên, cái này Dương Vạn Cửu khẳng định là cho bọn hắn hứa hẹn chỗ tốt gì, bằng không, bọn hắn làm sao như thế tận tâm tận lực địa vị Dương Vạn Cửu nói tốt. Nếu như cái này Dương Vạn Cửu thật sự có tốt như vậy, Diệp Phi tự nhiên sẽ để hắn làm người hội trưởng này. Nhưng là, vừa nghĩ tới vừa rồi phát sinh sự tình, Diệp Phi cảm thấy, nếu là thật để cái này Dương Vạn Cửu làm hội trưởng, kia cổ võ hiệp hội khẳng định sẽ bị đưa đến câu bên trong đi.
Các ngươi nói xong rồi?
Diệp Phi nhàn nhạt quét mắt mọi người, sau đó nói, đã các ngươi nói xong, vậy liền để ta nói hai câu đi. Mặc dù Thiên Sơn phái tại Dương trưởng môn quản lý dưới, phát triển thành bây giờ cổ võ ngoại môn môn phái lớn nhất, nhưng là, Dương trưởng môn dạy ra những đệ tử này, từng cái ngang ngược càng rỡ, cùng Du Côn Lưu Manh không có gì khác biệt. Nếu như để Dương trưởng môn làm hội trưởng, ta thật không biết đạo cổ võ hiệp hội đến lúc đó lại biến thành cái dạng gì. Nghe được câu này, Dương Vạn Cửu sắc mặt lập tức lạnh xuống, hắn nắm thật chặt nắm đấm, trầm giọng nói, Diệp minh chủ, đối với vừa rồi phát sinh sự tình, ta đã cho ngươi nói xin lỗi. Cho nên, ta hy vọng Diệp minh chủ ngươi không muốn công báo tư thủ. Nhìn thấy Diệp Phi ánh mắt lạnh như băng, Dương Vạn Cửu toàn thân không tự giác run lên một hồi. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi bị Diệp Phi một chiêu chế phục tình hình, hắn liền có chút nghĩ mà sợ. Hắn nuốt một cái ít hầu, cố giả bộ chấn định nói, vậy xin hỏi Diệp minh chủ cảm thấy ai thích hợp làm người hội trưởng này đâu? Ta cảm thấy Ngọc Nhi cũng không tệ.
Diệp Phi chỉ Tiêu Lãnh Ngọc, nói, Ngọc Nhi là nữ nhân của ta, thực lực của nàng so các vị đang ngồi đều mạnh hơn.
Mà lại, Ngọc Nhi là Ninh Hải một nhà đưa ra thị trường công ty chủ tịch, quản lý kinh nghiệm rất phong phú. Để nàng làm cổ võ hiệp hội hội trưởng, ta cảm thấy là không có gì thích hợp bằng.
Tiêu Lãnh Ngọc chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi nào, uống trà, không có nói nhiều. Nàng kỳ thật đối làm cổ võ hiệp hội hội trưởng hứng thú không lớn, nhưng nghĩ đến, nếu là làm hội trưởng, về sau nói không chừng có thể giúp đỡ nam nhân một chút bận điệu, đây mới là nàng để ý nhất. Chỉ cần có thể giúp đỡ nam nhân bận điệu càng nhiều, nam nhân kia liền sẽ từ đầu đến cuối nhớ thương mình tốt, cũng sẽ càng sủng ái chính mình. Dù sao, gia hỏa này nữ nhân bên cạnh nhiều lắm, mình không thể không tranh một chút sủng. Có đôi khi, một cái cường thế nữ nhân yêu một cái nam nhân về sau, cũng sẽ trở nên cùng tiểu nữ nhân đồng dạng, chỉ vì bác quân cười một tiếng.
Diệp minh chủ, ngươi là nói cười a?
Trung bá nhân cười ha ha, nói, ta biết Tiêu tiểu thư biết võ công, nhưng ngươi nếu là nói Tiêu tiểu thư thực lực so với chúng ta đang ngồi đều mạnh hơn, kia khó tránh khỏi có chút nói ngoa đi.
Đúng đấy, Tiêu tiểu thư mặc dù năng lực quản lý không sai, nhưng ta cũng không cho rằng thực lực của nàng có thể phục chúng.
Mặc một thân trường sam màu xanh, tóc kéo đuôi tóc, ung dung đoan trang bách hoa cốc cốc chủ Hoa Tập Nguyệt cũng nhàn nhạt tiếp câu. Nàng là mấy đại trưởng môn bên trong duy nhất nữ trưởng môn, một thân tu vi đã đạt tới quy nguyên đại thành cảnh giới, đã coi như là rất mạnh tồn tại. Nàng cũng không tin tưởng, một cái thế tục giới nữ nhân có thể còn mạnh hơn nàng. Nữ nhân ở giữa trèo so tâm là rất nặng, nhất là loại này cường thế nữ nhân, tự nhiên cũng thích trèo so.
Diệp Phi cười nhạt một tiếng, quét mắt mọi người, nói, thế nào, các ngươi đều không tin Ngọc Nhi thực lực mạnh hơn các ngươi?
Mọi người ở đây đều duy trì trầm mặc, hiển nhiên là ngầm thừa nhận.
Diệp Phi khẽ thở dài, hắn trước khi tới liền đoán được, lần này hội nghị chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy.
Thật không nghĩ đến vậy mà như thế không thuận lợi, vừa đến quán trà liền giày vò một chút, bây giờ còn muốn kế tiếp theo giày vò. Nếu không phải vì cho số 11 bộ mặt, mà lại xác thực đã sớm thu được số 1 chuyển đến 2 tỷ, Diệp Phi thật đúng là muốn mang lấy nữ nhân trực tiếp rời đi được rồi, quản những này phá sự làm gì.
Đã các ngươi không tin, khó liền tùy tiện phái ra một người cùng Ngọc Nhi tỉ thí một chút, so sánh các ngươi liền biết.
Diệp Phi lạnh nhạt nói.
Bây giờ, Tiêu Lãnh Ngọc bởi vì cố gắng tu luyện, dưới sự chỉ điểm của Độc Cô Y Liễu Nhân, tu vi sớm đã tăng lên không ít, đạt tới cách Trần Đại Thành cảnh giới, đối phó những người này đã là thước tha có hơn.
Tốt, vậy liền để ta đến lãnh giáo một chút Tiêu tiểu thư thực lực.
Hoa Tập Nguyệt khẽ kêu một tiếng, trực tiếp giơ tay lên bên trong trường kiếm, đứng lên.
Làm duy nhất nữ trưởng môn, Hoa Tập Nguyệt đứng ra, tự nhiên là tại phù hợp cực kỳ.
Bụt, nương theo lấy một trận tiếng kiếm reo, trường kiếm ra khỏi vỏ, bị Hoa Tập Nguyệt vững vàng giữ tại ở trong tay.
Hoa Tập Nguyệt tay cầm trường kiếm, trực tiếp đem Quy Nguyên Đại Thành chân khí chi lực điều động lên, cả người khí thế bùng phí phát sinh biến hóa, trên thân phát tán ra uy áp, giống như một thanh già khỏi vỏ lưới dao.
Tay nàng cầm trường kiếm, chỉ hướng Tiêu Lãnh Ngọc, nói, Tiêu tiểu thư, tới đi, chúng ta tương đối một phen như thế nào?
Một đám trưởng môn nhìn thấy Hoa Tập Nguyệt xuất ra bản sự,
khí thế bên trên chiếm cứ chủ động, không khỏi đều mắt lộ ra vẻ đắc ý, muốn nhìn một chút Tiêu Lãnh Ngọc sẽ như thế nào ứng đối. Nếu không phải xem ở Tiêu Lãnh Ngọc là Diệp Phi nữ nhân phân thượng, bọn hắn căn bản liền sẽ không đối Tiêu Lãnh Ngọc khách khí như vậy. Tiêu Lãnh Ngọc chỉ là nhẹ nhàng để chén trà xuống, một mặt lạnh nhạt nói, "Hoa cốc chủ, ngươi không phải là đối thủ của ta, cho nên ta cảm thấy hay là không muốn so tài tương đối tốt." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây trưởng môn đều sửng sốt một chút, còn tưởng rằng mình là nghe lầm. Nữ nhân này cũng qua cuồng bạc đi, vậy mà cảm thấy Hoa cốc chủ không phải là đối thủ của nàng. Nàng đang nói đùa gì vậy? Ngồi ở một bên Diệp Phi thì là có chút dở khóc dở cười. Phải, nữ nhân đi theo bên cạnh mình lâu, vậy mà cũng học xong giả heo ăn thịt hổ, hơn nữa còn giả bộ như thế có thứ tự. Chương 2985, ẩn tàng cao thủ. Chương 2985, ẩn tàng cao thủ. Liền ngay cả Độc Cô Y Y Nhân cũng không nhịn được cười, nàng cũng không nghĩ tới Tiêu Lãnh Ngọc sẽ như vậy bà khí. Thật không hổ là phi nhi nữ nhân đâu. Hoa Tập Nguyệt sửng sốt tức giận đến ngực chập trùng không chừng, nàng lạnh giọng nói, "Tiêu tiểu thư, ta xem ở ngươi là Diệp Minh chủ nữ nhân phân thượng, cho ngươi đầy đủ tôn trọng. Thật không nghĩ đến, ngươi cũng dám khẩu xuất cùng luôn, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Nói, Hoa Tập Nguyệt thân hình lóe lên, tựa như mị ảnh, hướng phía ngồi tại Tiêu Lãnh Ngọc lao đến. Tại sông lại nháy mắt, Hoa Tập Nguyệt trực tiếp thi triển ra Bách Hoa kiếm pháp bên trong một kiếm, hướng phía Tiêu Lãnh Ngọc đâm đi qua. Hưu, một kiếm đâm ra, như là ngân xà của vũ, sát khí nghiêm nghị. Nhưng mà, Tiêu Lãnh Ngọc lại là vẫn như cũ ngồi tại chỗ, không có bất kỳ cái gì động tác, cho mọi người cảm giác giống như là từ bỏ chống cự. Nhưng mà, ngay tại một kiếm này tới gần sát na, Tiêu Lãnh Ngọc đột nhiên một chưởng đập vào trên mặt bàn. Ba, một tiếng vang vọng, đặt lên bàn chén trà lập tức bay lượn mà lên, nước trà hắt bay ra. Ngay tại nước trà sắp chiếu xuống trên bàn sát na, Tiêu Lãnh Ngọc nháy mắt đem cách Trần Đại Thành chân khí chi lực điều động lên, hung hãn uy áp cùng khí tức lập tức càn quét mà ra, bao phủ toàn bộ đại sảnh. Lập tức, Tiêu Lãnh Ngọc nâng lên một con trắng thuần bàn tay như ngọc trắng, đột nhiên vung lên. Trong chốc lát, cái này hắt vây tại không trung nước trà nháy mắt ngưng tụ thành một thanh phi đao, đột nhiên, điên cuồng gào thét mà ra. Hưu, một thanh này nước trà hình thành màu xanh nhạt phi đao mang theo sắc bén vô song uy áp, khuyết tán ra đến, tựa như nháy mắt có muôn vàng trầm mang, để mỗi cái trưởng môn đều trong lòng phát hẳn. Bọn hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ, vì sao cái này nhìn như nhu nhược nữ nhân đột nhiên sẽ bộc phát ra cường đại như thế uy áp. Mà lại, bọn hắn căn bản đoán không được Tiêu Lãnh Ngọc chỗ triển lộ tu vi đến cùng là loại nào cảnh giới. Cái này, mắt thấy một thanh này phi đao hướng phía mình phóng tới, Hoa Tập Nguyệt sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian giơ tay lên bên trong trường kiếm, ý đồ đón đỡ. Keng, nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng ba đập, Hoa Tập Nguyệt trường kiếm trong tay tựa như giấy đồng dạng, trực tiếp đứt gãy. Bịch vang lên trong trẻo, một nửa lưỡi kiếm rơi vào trên mặt đất, chỉ còn lại có một nửa lưu tại Hoa Tập Nguyệt trong tay. Mắt thấy chuôi này phi đao dư uy không giảm, kế tiếp theo hướng phía mình phóng tới, Hoa Tập Nguyệt trong lòng sợ hãi, vội vàng bước ra lui lại, một mực bị bức phải thối lui đến góc tường, mới lui không thể lui. Đốc, nương theo lấy một tiếng vang trầm, chuôi này màu xanh nhạt nước trà phi đao cơ hồ là dán gương mặt của nàng sẽ qua, cắt đứt nàng một lọn tóc, vững vàng cắm vào một bên trong vách tường. Phi đao 2/3 chui vào vách tường, chỉ trở lại một con lộ ở bên ngoài. Ngay sau đó, khi chuôi này phi đao bên trên ngưng tụ chân khí chi lực tán đi, hóa thành nước trà nháy mắt, chỉ gặp một trận răng rắc tiếng vỡ vụn vang lên. Lấy trên vách tường cái này lỗ thủng làm trung tâm, một đạo đạo liệt ngân hướng phía bốn phương tám hướng tán đi, như là mạng nhện. Ùng ùng. Hoa Tập Nguyệt nuốt một cái ít hầu, nhìn chằm chằm chuôi này phi đao, sửng sốt cảm giác có chút không thở nổi. Mà lại, giờ khắc này, nàng cũng minh bạch, Tiêu Lãnh Ngọc căn bản không nghĩ tới giết mình. Bằng không, vừa rồi chuôi này phi đao tuyệt đối không phải dán gương mặt của mình mà qua, chỉ sợ sớm đã xuyên thủng trán của mình. Vừa nghĩ tới đó, Hoa Tập Nguyệt liền không khỏi toàn thân run rẩy, nhìn về phía Tiêu Lãnh Ngọc ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Nữ nhân này thực lực làm sao lại khủng bố như vậy? Liền chiêu này phi đao tuyệt chiêu, đủ để khinh thường quân hùng. Không chỉ có là Hoa Tập Nguyệt, đang ngồi cái khác trưởng môn cũng đều một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Lãnh Ngọc. Cái này một mực không hiện sơn không lộ thủy, đoan trang ưu nhã nữ nhân, vậy mà là cái ẩn tàng cao thủ. Diệp Phi cường đại đã để người theo không kịp, khó nói Diệp Phi nữ nhân cũng đều lợi hại như vậy à? Tất cả trưởng môn đều nhíu mày, tựa hồ nghĩ đến đối sách khác. Dù sao, đêm nay sự tình phát triển đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ, đang hướng phía bọn hắn bất lợi phương hướng phát triển. Đa tạ Tiêu tiểu thư hạ thủ lưu tình. Hoa Tập Nguyệt tâm phục khẩu phục địa hướng Tiêu Lãnh Ngọc chắp tay. Tiêu Lãnh Ngọc mỉm cười, nói: "Hoa cốc chủ nói quá lời, về sau mọi người còn phải cùng một chỗ cộng sự, không cần tổn thương hòa khí. Còn có, ta hủy đi Hoa cốc chủ một thanh kiếm, Hoa cốc chủ cần gì bồi thường, có thể sách." Hoa Tập Nguyệt thoải mái cười một tiếng, nói: "Tiêu tiểu thư, bất quá chỉ là một thanh kiếm mà thôi, giá trị không được mấy đồng tiền. Nếu như đằng sau có thể cùng một chỗ cộng sự, ta nhất định sẽ hảo hảo hiệp trợ Tiêu tiểu thư. Đương nhiên, đến lúc đó còn hy vọng Tiêu tiểu thư có thể chỉ điểm một hai." Tập Nguyệt ổn thỏa vô cùng cảm kích. "Cái này đương nhiên không có vấn đề." Tiêu Lãnh Ngọc cười gật gật đầu, nói: "Hoa cốc chủ, mời ngồi." "Được." Hoa Tập Nguyệt ứng tiếng, sau đó ngồi xuống. Một bên Diệp Phi thấy cảnh này, trên khóe miệng dương thỏa mãn nhẹ gật đầu. Diệp Phi vốn cho rằng Tiêu Lãnh Ngọc không am hiểu cùng những này võ lâm nhân sĩ đánh giao nói, nhưng bây giờ xem xét, nữ nhân làm còn rất khá. Chỉ ít, Bạch Hoa cốc cốc chủ Hoa Tập Nguyệt đối Tiêu Lãnh Ngọc đã là vui lòng phục tùng, không có điều gì dị nghị. Nhưng mà, lúc này, Bạch Đà môn trưởng môn Vương Cản cười lạnh một tiếng, nói: "Trong mắt của ta, Tiêu tiểu thư chẳng qua là sẽ mấy trên tay không được mặt bản công phu ám khí thôi. Hoa cốc chủ chỉ là nhất thời không cẩn thận, mới có thể là bại." "Ồ, Tiêu Lãnh Ngọc đôi mắt đẹp nhíu lại, nói: "Phương kia trưởng môn có ý tứ là xem thường ta mấy tay này công phu ám khí."
"Đương nhiên."
Phương Càn một mặt khinh thường nói, "Mà lại ta đối Tiêu tiểu thư thực lực của ngươi vẫn tồn tại chất vấn, cho nên ta muốn cùng Tiêu tiểu thư ngươi lĩnh giáo mấy chiêu, không biết được hay không?"
Phương trưởng môn đã đem lời đều nói đến loại tình trạng này, ta nếu là không đáp ứng, chẳng phải là sẽ để cho đang ngồi tất cả trưởng môn trò cười ta Tiêu Lãnh Ngọc.
Tiêu Lãnh Ngọc trả lời một câu, sau đó một mặt lạnh nhạt nói, "Đã Phương trưởng môn lòng có khứ phục, vậy liền mời ra chiêu đi."
"Tốt."
Phương Càn trực tiếp cầm lấy để ở một bên một thanh màu đen linh xà trượng đột nhiên đứng dậy, sau đó toàn thân chấn động, một cỗ quy nguyên đại thành cảnh chân khí chi lực trực tiếp điều động. Khi cỗ này chân khí chi lực điều động một khắc này, một cỗ âm hàn khí tức huyết tán ra đến, để đang ngồi tất cả trưởng môn cảm giác tâm lý phát hàn. Cả lâu đại sảnh nhiệt độ đều giống như thình lình hạ thấp không điểm.
"Xem chiêu."
Phương Càn hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, tay cầm linh xà trượng, hướng phía Tiêu Lãnh Ngọc lướt tới. Đang áp sát Tiêu Lãnh Ngọc sát na, Phương Càn trực tiếp cầm trong tay linh xà trượng hướng phía Tiêu Lãnh Ngọc dò xét ra ngoài. Chỉ gặp một cỗ âm hàn chân khí màu đen từ linh xà trượng miệng rắn bộ vị phun ra. Luồng chân khí màu đen này không chỉ có âm hàn, hơn nữa còn mang theo cường đại độc tính, có thể làm cho người toàn thân tê liệt, không thể động đậy. Cho nên, đại sảnh bên trong trưởng môn nhao nhao thi triển nín thở công, hơn nữa còn đánh ra một đạo đạo chân khí, dùng để hộ thể, tránh khí độc xâm nhập. Tiêu Lãnh Ngọc cũng thi triển nín thở công, sau đó một trưởng đột nhiên chụp về phía mặt bàn. 3. Nương theo lấy một trận kịch liệt vang vọng, trên bàn cái chén toàn bộ bay lên, bên trong nước trà nhao nhao về xuống. Lập tức, Tiêu Lãnh Ngọc trắng thuần bàn tay như ngọc trắng thình lình nâng lên, ngưng tụ lại cách Trần Đại Thành chân khí chi lực, thình lình bung lên. Trong chớp mắt, cái này vẩy xuống ra nước trà ngưng tụ thành bốn chuôi màu xanh nhạt phi đao, hướng phía Phương Càn bắn tới.
Hiu 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 hiu.
Bốn ngọn phi đao giận bắn mà ra, mang theo phá không chi thế, trực tiếp xé rách kia một đoàn cuốn tới màu đen khí độc. Khí độc tán đi, cái này bốn ngọn phi đao dư uy cũng không có tiêu tán, mà là kế tiếp theo hướng phía Phương Càn bắn tới. Bởi vì có vết xe đổ, cho nên Phương Càn đã sớm có chuẩn bị, tại cái này bốn ngọn phi đao cuốn tới sát na, hắn bỗng nhiên lắc tay bên trong linh xà trượng. Ken 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 ken. Ngay cả tiếp theo bốn đạo tiếng va chạm vang lên, cái này bốn ngọn phi đao trực tiếp bị chấn nát, hóa thành nước trà, chiếu xuống trên mặt đất.
Ha ha.
Tiêu tiểu thư, xem ra thực lực của ngươi cũng liền dạng này. Phương Càn cười lớn một tiếng, hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh, tay cầm linh xà trượng, hướng phía ngồi tại chỗ bất động Tiêu Lãnh Ngọc quất tới. Thế đại lực chậm, tựa như muốn đem Tiêu Lãnh Ngọc cho một trượng đả thương.
Hừ.
Tiêu Lãnh Ngọc hừ nhẹ một tiếng, dưới chân nhẹ nhàng hướng trên mặt đất một điểm, ôn nhu dáng người như là điện thần, hướng thẳng đến hậu phương tối lui, nhẹ nhõm tránh đi cái này một trượng.
Oeng.
Cái này một trượng thất bại, trực tiếp đập tại Tiêu Lãnh Ngọc ngồi trên ghế, gỗ lim cái ghế trực tiếp chia năm xẻ bảy. Phương Càn trong lòng giận mình, ám đạo, này đương môn phản ứng thật đúng là đủ linh mẫn, mà lại tốc độ thật đúng là nhanh. Xem ra, vừa rồi Hoa Tập Nguyệt là bại, có khả năng cũng không phải là thất thủ cùng chủ quan.
Chương 2986, còn có phục hay không?
Chương 2986, còn có phục hay không? Bất quá, Phương Càn lại là rất nhanh ổn định tâm thần, hai chân phát lực, đột nhiên gia tốc, lại lần nữa hướng phía Tiêu Lãnh Ngọc đội sông mà đi.
Siêu.
Lần này, Phương Càn tốc độ lại lần nữa bạo tăng mấy lần, tựa như hình rắn huyễn ảnh, nháy mắt tới gần Tiêu Lãnh Ngọc. Là lấy, tại hắn biết được Tiêu Lãnh Ngọc tốc độ rất nhanh, phản ứng rất linh mẫn về sau, liền nghĩ đến dùng tốc độ nhanh hơn chế phục Tiêu Lãnh Ngọc. Dù sao, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Hắn liền không tin, dựa vào mình tuyệt đối tốc độ, còn chế phục không được một cái tiểu nữ môn.
Linh xà trượng pháp,
bút tẩu long xà. Phương Càn chấn quát một tiếng, huy động trong tay linh xà trượng, tại không trung xẹt qua một đạo màu đen hình rắn thiểm điện, hướng phía Tiêu Lãnh Ngọc yết hầu bộ vị càn quét mà lên, sao chá lại âm động. Mặc dù Phương Càn cái này linh xà trượng pháp xem ra rất đáng sợ, rất khủng bố, nhưng ở Tiêu Lãnh Ngọc mắt bên trong cũng rất là. Dù sao, nàng từ khi đi theo Diệp Phi về sau, kinh lịch chiến đấu cũng không ít, mà lại đối mặt địch nhân cũng một cái so một cái cường đại, kinh nghiệm chiến đấu so cái này Phương Càn phong phú không biết bao nhiêu lần. Mà lại thêm Diệp Phi cùng Độc Cô Y Y Nhân hai đại cao thủ tuyệt thế chỉ điểm, nàng thực lực bây giờ sớm đã không phải đi qua có thể so sánh. Cho nên, tại Phương Càn cái này xảo trá quỷ dị một trượng vung lúc đến, Tiêu Lãnh Ngọc chỉ là thân thể thoáng lệch ra, liền nhẹ nhõm tránh đi cái này một trượng. Giang giác.
Cái này một trượng thất bại, đánh vào một cây trên mặt cọc gỗ, riêng là đem cọc gỗ đều cho đánh ra một cái cự đại lỗ hổng.
Bất quá, Phương Càn lại là kế tiếp theo truy thân mà lên, ngay cả tiếp theo đánh ra tám thức linh xà trượng pháp, hướng phía Tiêu Lãnh Ngọc chính là một trận đuổi đánh tới cùng.
Đánh cỏ động rắn,
bóng rắn trong chén,
rắn bàn quỷ phụ,
thôn tính rắn vệ,
một thức tiếp lấy một thức, thức thức ngay cả điểm, thật giống như có vô số đầu màu đen linh xà tại Tiêu Lãnh Ngọc trùng quanh quấn quanh, khắp nơi lộ ra âm tàn sắc cơ.
Tiêu Lãnh Ngọc thì là bình tĩnh trốn tránh, nhìn như giống như tại bị đè lên đánh, nhưng trên thực tế, mỗi một trượng tới, nàng đều có thể tinh chuẩn địa tránh đi.
Nhìn như sát cơ trùng điệp, trên thực tế, đối với Tiêu Lãnh Ngọc đến nói là bình thản ung dung.
Không hổ là Phương trưởng môn, hắn bộ này linh xà trượng pháp thật sự là càng ngày càng lợi hại.
Xem ra, Tiêu tiểu thư hẳn là nếu là thua.
Vậy cũng không, một nữ nhân lợi hại hơn nữa lại có thể lợi hại đi nơi nào?
Mấy cái trưởng môn đều chỉ trỏ địa nghị luận, càng thêm xem trọng Phương Càn.
Nhưng mà, Diệp Phi chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, xem ra cuộc tỷ thí này, khỏi phải lại tiếp tục.
Độc Cô Y Y Nhân cũng nhẹ gật đầu, cười nói, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Lãnh Ngọc kỳ thật vẫn luôn đang thử thăm dò ra hỏa này thực lực, bằng không, tên kia chỉ sợ sớm đã thua với Lãnh Ngọc.
Diệp Minh Chủ, không biết vị tiểu thư này là người nào, nàng dựa vào cái gì nói Phương trưởng môn sẽ bại bởi Tiêu tiểu thư? Trung bá nhân trong mắt lóe lên một tia không vui, hỏi. Diệp Phi chỉ là cười cười, nói, nàng là nữ nhân của ta, trước kia cũng là sư phụ của ta. Cái gì? Trung bá nhân mừng rỡ, thanh âm cũng bắt đầu run lên, lá. Diệp Minh chủ, nàng là sư phụ của ngươi. Cái khác mấy cái trưởng môn cũng đều một mặt kinh hãi mà nhìn xem Độc Cô Y Y Nhân, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng vẻ nghi hoặc. Vừa rồi bọn hắn kỳ thật cũng đều không thế nào chú ý Độc Cô Y Y Nhân. Dù sao, Độc Cô Y Y Nhân rất yên tĩnh, sau khi đến, vẫn ngồi ở kia bên trong, cũng không nói chuyện. Bọn hắn vốn cho rằng Độc Cô Y Y Nhân chỉ là Diệp Phi trợ lý hoặc là bằng hữu cái gì. Nhưng bây giờ nghe Diệp Phi nói chuyện, bọn hắn mới biết nói, nguyên lai cái này dáng dấp cùng tiền nữ như nữ nhân không chỉ có là Diệp Phi nữ nhân, hay là Diệp Phi sư phụ. Có thể khi Diệp Minh chủ sư phụ, vậy cái này nữ nhân thực lực lại nên mạnh đến loại cảnh giới nào? Diệp Phi bĩu môi, nói, các ngươi không cần dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta cũng không cần thiết lựa các ngươi. Đã người ấy nói Phương trưởng môn muốn thua, đó chính là muốn thua. Nếu là không tin, các ngươi nhìn xem liền biết. Nói xong, Diệp Phi cũng không tiếp tục đi để ý tới những này không kiến thức ra hỏa. Đúng lúc này, Tiêu Lanh Ngọc liên tiếp tránh đi Phương Cản đánh ra đến 8 thức trượng pháp về sau, thân hình thình lình hướng phía sau lui ra ngoài. Thối lui chừng 10 mét về sau, Tiêu Lanh Ngọc trực tiếp đem cách Trần Đại Thành chân khí chi lực điều động lên, sau đó hai tay vung lên. Một đạo nhu hòa chân khí đánh ra, không trung lập tức xuất hiện mấy trăm chuôi chân khí phi đao. Cái này mấy trăm chuôi từ chân khí hình thành phi đao, tại ánh đèn chiếu rọi xuống tản ra tử sắc quang mang, lộ ra sắc bén vô song lăng lệ khí thế. Nhìn thấy cái này mấy trăm chuôi chân khí phi đao, đang ngồi tất cả trưởng môn trong lòng đều kinh hãi không thôi, bị cỗ này khí thế bén nhọn cùng ý áp dọa đến toàn thân đều run rẩy. Đi. Tiêu Lãnh Ngọc hai con ngươi hàn mang lóe lên, cánh tay phải bỗng nhiên vung lên. Thấu thấu đấu. Cái này mấy trăm chuôi chân khí phi đao mang theo một cỗ nghiền ép chi thế, hướng phía Phương Cản phô thiên cái địa cản quét mà đi. Phương Cản sửng sốt dọa đến sắc mặt đại biến, đem tất cả chân khí chi lực toàn bộ điều động. Linh xà của vũ. Quát lớn âm thanh rơi xuống. Phương Cản liều mạng huy động trong tay linh xà trượng, càn quét lên một đạo đạo chân khí màu đen phong bạo. Tại cơn bão táp này bên trong, từng đầu màu đen linh xà ở bên trong điên cuồng lưu thoán, dùng cái này để ngăn cản cái này mấy trăm chuôi chân khí phi đao tập kích. Rầm rầm rầm. Mấy trăm chuôi chân khí phi đao thoáng qua liền mất, hung hăng đụng vào cỗ này màu đen phong bạo phía trên, bộc phát ra từng đợt trầm thấp tiếng oanh minh. Phương Cản vốn cho là mình có thể ngăn cản được Tiêu Lãnh Ngọc lần này tấn công mạnh, nhưng một giây sau, chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cỗ này chân khí phong bạo trực tiếp vỡ vụn, bên trong lưu thoán chân khí linh xà cũng đều toàn bộ bị phá hủy. Hai luồng chân khí lực lượng va chạm chỗ bộc phát lực lượng hướng phía bốn phương tám hướng tán đi, đem một chút cái bản đều cho lật tung, từng cái đặt ở chung quanh buồn hoa cũng đều nhao nhao nổ nát, bùn đất vung vãi mà ra. Tất cả trưởng môn đều thi triển ra chân khí vòng bảo hộ phòng ngự, lúc này mới khó khăn lắm ngăn lại cái này một đợt xung kích. Lập tức, để mọi người hoảng sợ là, cái này mấy trăm chuôi chân khí phi đao lại hướng hủy đạo chân khí này phong bạo về sau, tựa như sen lẫn thành một trường kín không kẽ hở lưới lớn, kế tiếp theo hướng phía Phương Cản bắn tới. Ngươi mơ tưởng thắng ta? Phương Cản chợt quát một tiếng, lại lần nữa huy động trong tay linh xà trượng, ý đồ ngăn lại cái này phóng tới mấy trăm chuôi chân khí phi đao. Ken ken ken, từng đợt thanh thúy tiếng va chạm vang lên. Mặc dù có một bộ phần thật khí phi đao bị Phương Cản trong tay linh xà trượng cho chấn vỡ, nhưng còn có một đại bộ phận phần thật khí phi đao lại là kế tiếp theo hướng phía hắn bắn đi qua. Tại cái này kịch liệt đối kháng bên trong, Phương Cản sửng sốt cảm giác hai tay vừa đau lại nhà, tại đánh nát mười mấy chuôi bay đến về sau, tay của hắn buông lỏng, linh xà trượng trực tiếp rời tay bay ra ngoài, đông một tiếng, cắm ở một cây trên mặt của gỗ. Không có linh xà trượng, Phương Cản lực phòng ngự cũng giảm mạnh. Đáng chết. Phương Cản gầm thét một tiếng, hai tay chỉnh trường, ngưng tụ lại toàn bộ chân khí chi lực, hướng phía trước thình lình một trường tiếp lấy một trường đánh ra ngoài. Bạch Đà thần trưởng. Phanh phanh phanh. Một trường tiếp lấy một trường đánh ra, chân khí tiếng phá hủy liên tiếp vang lên. Thế nhưng là, Phương Cản chỗ sử xuất Bạch Đà thần trưởng nhưng như cũng không được tác dụng quá lớn. Còn lại mấy trăm ngọn phi đao kế tiếp theo hướng phía hắn cuồng xạ mà đi, đem hắn trên thân món kia áo bào trắng đều cho xé mở vô số lỗ lớn. Phương Cản là triệt để sợ, cũng vô lực lại đi ngăn cản, mà là liều mạng hướng phía sau nhanh lùi lại, thẳng đến bị buộc đến góc tường, hắn liền lui không thể lui. Tiểu tiểu thư tha mạng. Phương Cản cũng không đoái hoài tới cao thủ gì phong phạm, khàn giọng hô một câu. Cốc cốc cốc. Nương theo lấy liên tiếp xuyên thủng thanh âm, cái này còn lại mấy trăm ngọn phi đao toàn bộ đều đính tại trên tường, đem Phương Cản cả người đều cho vây khốn tại bên trong. Trong đó một thanh phi đao, càng là sát gương mặt của hắn sẽ qua, đem hắn mặt cho mở ra một đường vết rách, tâm huyết tràn ra ngoài. Lúc này, Phương Cản đã quan tâm đau đớn trên mặt, hắn nuốt một cái yết hầu, sửng sốt có loại sống sót sau tai nạn may mắn. Tiêu Lãnh Ngọc tán đi uy áp cùng khí tức, nhìn về phía Phương Cản, nhàn nhạt hỏi, "Phương trưởng môn, ta chiêu này không ra gì công phu ám khí như thế nào?" "Lệ, lợi hại." Phương Cản run giọng về câu. "Phương kia trưởng môn hiện tại còn có phục hay không?" Tiêu Lãnh Ngọc cười nhạt một tiếng, nói, "Nếu không phục, chúng ta có thể kế tiếp theo." "Phục, phục." Phương Cản nào còn dám nói không chữ. Nếu là mình lại không phục, nữ nhân này lại đến như thế một chút, mình chỉ sợ thật sẽ bị cái này vô số ngọn phi đao cho đánh thành tổ ong vỏ vẽ. "Đã phục, vậy liền mời Phương trưởng môn về vị trí của mình nhập tọa đi." Tiêu Lãnh Ngọc nói câu, sau đó tiêu sái tại Diệp Phi bên cạnh ngồi xuống. Chương 2987, ai có tư cách? Chương 2987, ai có tư cách? Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh đều an tĩnh xuống dưới, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ở đây tất cả trưởng môn đều một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Lãnh Ngọc, kinh ngạc nhìn nói không ra lời. nếu như nói Tiêu Lãnh Ngọc đánh bại Hoa Tập Nguyệt còn có chút may mắn ý tứ, vậy bây giờ đánh bại Phương Cản, mọi người cũng không cảm thấy đây là may mắn. Mà lại, đang ngồi những này trưởng môn cũng đều nhìn ra, Tiêu Lãnh Ngọc vừa rồi căn bản là không có làm sao nghiêm túc đi đánh. Bằng không, khẳng định sẽ như cùng Độc Cô Y Y Nhân nói như vậy, Phương Cản đã sớm bại. Cũng chính bởi vì vậy, mọi người nhìn về phía Độc Cô Y Y Nhân ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Xem ra, cái này một mực như tiên nữ đồng dạng nữ nhân cũng là một cái kinh khủng tồn tại, mọi người cũng không dám lại đi coi nhẹ nàng. Bất quá, để tất cả trưởng môn đều buồn bực là, Diệp Phi thực lực đã đầy đủ nghịch tiên, thật không nghĩ đến Diệp Phi hai nữ nhân cũng một cái so một cái lợi hại. Chọn vẹn yên tĩnh 2 phút, Diệp Phi liền quét mắt đang ngồi tất cả trưởng môn, cười nói, các vị trưởng môn, Ngọc Nhi thực lực vừa rồi mọi người cũng đều đã gặp qua, chắc hẳn mọi người hẳn là đều đã phục đi. Đương nhiên, nếu là có còn người nào không phục, có thể mau chóng ra khiêu chiến. Ta người này từ trước đến nay giảng cứu công bằng, nếu như Ngọc Nhi cá nhân thực lực không thể phục chúng, kia nàng cũng làm không tốt người hội trưởng này. Nghe tới Diệp Phi lời nói, ở đây tất cả trưởng môn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhưng căn bản không ai còn dám đứng ra. Bọn hắn đều là từng cái môn phái trưởng môn, vô cùng rõ ràng, Tiêu Lãnh Ngọc cùng Hoa Tập Nguyệt, Phương Cản đọ sức thời điểm, một mực không có xuất ra thực lực chân chính. Nhưng ngay cả như vậy, Tiêu Lãnh Ngọc vẫn như cũng nhẹ nhõm đánh bại Hoa Tập Nguyệt cùng Phương Cản. Nếu là Tiêu Lãnh Ngọc thật sự xuất toàn bộ thực lực, kia ở đây còn có ai là đối thủ của hắn? Dương Vạn Cửu. Không, chỉ sợ cũng ngay cả Dương Vạn Cửu cũng vô pháp đánh bại nữ nhân này. Cùng một phút đồng hồ sau, Diệp Phi kế tiếp theo nói, tốt, đã không ai còn dám khiêu chiến, vậy nói rõ tất cả mọi người đã phục. Nói cách khác, mọi người đối Ngọc Nhi làm người hội trưởng này, không có gì dị nghị, đúng không? Chứ Hoa Tập Nguyệt cùng Phương Cản, cái khác ngũ đại trưởng môn đều cùng nhìn nhau đồng dạng, trong mắt đều là bất mãn. Về phần ngồi ở bên cạnh vị trí bên trên mấy cái trưởng môn cũng đều khe khẽ bàn luận. Ta cảm thấy để Tiêu Tiểu Thư làm vị trí hội trưởng rất không tệ, Tiêu Tiểu Thư thực lực xuất chúng, nhất cử đánh bại Hoa Cốc chủ cùng Phương trưởng môn, tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Mà lại, Tiêu Tiểu Thư nhân tâm bi hoài, chỉ là đánh bại Hoa Cốc chủ cùng Phương trưởng môn, cũng không có đối hai vị thống hạ sát thủ, liền hướng điểm này, ta hơn không quý phụ. Huyết Đao môn trưởng môn hơn không về nói. Thế nhưng là, Tiêu Tiểu Thư dù sao cũng là nữ nhân, chỉ sợ rất khó ngăn chặn những cái kêu bóng ngạo kiêu ngạo võ giả. Kim Ô môn trưởng môn trái dài núi nói, ta cảm thấy đi, Tiêu Tiểu Thư mặc dù là thân nữ nhi, nhưng lại bập cân quắc không thua đấng mày râu, bá khí 10 phần, là rất nhiều nam nhân đều không cách nào so. Cho nên, ta cảm thấy để Tiêu Tiểu Thư làm người hội trưởng này vị trí, phải rất khá. Đoạn Kiếm môn trưởng môn Lý Suối Biển nói, cái khác trưởng môn cũng đều nói cái nhìn của mình, có người ủng hộ, cũng có người phản đối. Những này trưởng môn lời nói, Dương Vạn Cửu cùng Trung Bá Nhân mấy người cũng đều nghe vào tai bên trong. Bọn hắn vốn cho rằng những này trưởng môn đều sẽ phản đối Tiêu Lãnh Ngọc làm người hội trưởng này, thật không nghĩ đến lại còn có người ủng hộ, cái này khiến bọn hắn rất khó chịu. Lúc này mới một buổi tối thời gian, nữ nhân này liền thu phục nhiều người như vậy tâm, vậy nếu là thật làm cho nàng làm hội trưởng, vậy sau này còn phải rồi. Nghĩ đến cái này, Dương Vạn Cửu, Trung Bá Nhân, Lưu Nguyên Hạc, Mã Khiếu Phong, Lâm Thu Cốc 5 người đều có chút ngồi không yên. Bọn hắn nghĩ là ủng hộ Dương Vạn Cửu làm hội trưởng, sau đó đem toàn bộ cổ võ hiệp hội một mực đem khống trong tay, lấy cái này danh nghĩa thu hoạch danh lợi. Nhưng nếu như để Tiêu Lãnh Ngọc ngồi một hồi dài, vậy bọn hắn kế hoạch chẳng phải đổ xuống sông xuống biển rồi sao? Dù sao, nữ nhân này xem xét cùng bọn hắn cũng không phải là một đầu trên đường. Nghĩ đến cái này, Trung Bá Nhân cười ha hả mở miệng nói, Diệp Minh Chủ, mặc dù Tiêu tiểu thư cá nhân thực lực không sai, nhưng quản lý cổ võ hiệp hội cũng không thể chỉ xem cá nhân thực lực. Một khi cổ võ hiệp hội thành lập, Hoa Hạ rất nhiều môn phái sẽ nhao nhao gia nhập, thanh thế nhất định sẽ như mặt trời ban trưa. Cho nên, quản lý cổ võ hiệp hội người nhất định phải thực lực, phẩm hạnh, hiệp nghĩa, uy vọng, năng lực quản lý cùng nhiều phương diện đều xuất chúng mới được. Kia trung trưởng môn cảm thấy ở đây có ai có thể đảm nhiệm hội trưởng vị trí này? Diệp Phi cười hỏi. Trung Bá Nhân hiên ngang lẫm liệt địa trả lời một câu, sau đó hỏi, các vị, các ngươi cảm thấy ai làm hội trưởng thích hợp nhất? Dương trưởng môn. Đương nhiên là Dương trưởng môn thích hợp hơn a. Ở đây có một nửa người đều nhao nhao đáp lại. Diệp Phi cười híp mắt nhìn xem Trung Bá Nhân, nói, Trung trưởng môn, nếu không ngươi tới làm người hội trưởng này như thế nào? Ta. Trung Bá Nhân lắc đầu liên tục, nói, Diệp Minh Chủ ngươi nói bừa, thực lực của ta, uy vọng từng cái phương diện cũng không bằng Dương trưởng môn, ta có thể làm không được hội trưởng vị trí này. Tính ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Diệp Phi cười cười, nói, cổ võ hiệp hội hội trưởng vị trí này, không chỉ có ngươi không làm được, Dương trưởng môn cũng không làm được. Vừa đến, Dương trưởng môn thực lực không bằng Ngọc Nhi, thứ nhì, Dương trưởng môn phẩm hạnh cũng không được. Diệp Minh Chủ, vậy ngươi nói một chút, ta phẩm hạnh làm sao lại không được? Dương Vạn Cửu rốt cục nhịn không được, trầm giọng hỏi một câu. Diệp Phi đón Dương Vạn Cửu ánh mắt, nói, hay là kia vừa rồi phát sinh sự kiện kia đến nêu ví dụ tử. Ngươi dạy dỗ đến những đệ tử kia, từng cái ngang ngược càng rỡ, khi nam phép nữ, cùng du côn lưu manh không có gì khác biệt. Có thể dạy dỗ đệ tử như vậy, cũng đủ để chứng minh ngươi người trưởng môn này phẩm hạnh cùng ngươi những đệ tử kia cũng không kém là bao nhiêu. Còn có, vừa rồi rõ ràng là đệ tử của ngươi phạm sai lầm, nhưng ngươi cái này làm trưởng môn, lại là không thèm nói đạo lý, cái gì cũng không hỏi, trực tiếp đi lên liền để ta quỳ xin lỗi. Ta không xin lỗi, ngươi lại muốn ra tay đánh nhau, ngươi làm như thế, còn như cái trưởng môn à, quả thực theo bọn lưu manh đầu lĩnh không có gì khác biệt. Diệp Minh Chủ. Dương Vạn Cửu thanh âm đề cao mấy âm lượng, nói, sự tình vừa rồi đã qua, ngươi làm gì một mực cầm chuyện vừa rồi nói sự tình. Một chuyện nhỏ thôi, Diệp Minh Chủ làm gì một mực canh cánh trong lòng. Diệp Phi nhàn nhạt nói, cổ nhân nói, chớ thấy việc gác nhỏ mà làm, chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm, Mặc dù vừa rồi sự kiện kia chỉ là làm việc nhỏ, nhưng cũng đủ để phản ứng ngươi cùng ngươi những đệ tử kia phần hạnh. Cho nên, vô luận như thế nào, hội trưởng vị trí này, ngươi đều không làm được. Ngươi! Dương Vạn Cừu sửng sốt tức giận đến toàn thân phát run, hận không thể một bàn tay chụp chết Diệp Phi. Nhưng vừa nghĩ tới Diệp Phi thực lực, hắn liền đành phải nhịn xuống. Diệp Minh Chủ, Tiêu Tiểu Thư mặc dù thực lực, nhân phẩm cũng không tệ, nhưng nàng dù sao không phải cổ võ giới người, mà lại tại cổ võ giới bên trong cũng không có cái gì hy vọng. Nếu để cho Tiêu Tiểu Thư ngồi hội trưởng vị trí này, chỉ sợ có rất nhiều người đều sẽ không phục. Lưu Nguyên Hạc cũng mở miệng nói. Diệp Phi nghiêng mắt Lưu Nguyên Hạc, nói, có phải là cổ võ giới người, có trọng yếu như vậy a? Chỉ cần thực lực, phẩm hạnh đều tại, kia hy vọng sớm muộn có thể tạo dựng lên. Mà lại, Ngọc Nhi không phải cổ võ giới người, kia dễ dàng hơn quản lý, bởi vì nàng không biết bất kỳ môn phái nào bên trong người, cho nên liền sẽ không tồn tại thiết bị, cũng sẽ đối tất cả môn phái cùng võ giả đối xử như nhau. Ngồi ở bên cạnh trên chỗ ngồi một chút trưởng môn nghe xong, cảm thấy Diệp Phi nói rất có lý. Đúng. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, ý của ta là trước hết để cho Ngọc Nhi quản lý cổ võ hiệp hội, nếu là về sau có ưu tú hơn nhân tuyển, đổi lại cũng không muộn. Đã như vậy, kia Diệp Minh Chủ mình đi xây cái này cổ võ hiệp hội đi, chỉ cần Tiêu Tiểu Thư là hội trưởng, chúng ta Tuyết Sơn phái liền tuyệt không gia nhập. Trung Bá Nhân nói, liền trực tiếp đứng lên, làm bộ muốn đi. Ta ngược lại muốn xem một nữ nhân như thế nào quản lý được to lớn cổ võ hiệp hội. Dương Vạn Cừu cũng đứng lên, để một nữ nhân làm hội trưởng, quả thực là làm loạn. Lưu Nguyên Hạc cũng đứng lên, theo Dương Vạn Cừu, Trung Bá Nhân, Lưu Nguyên Hạc đứng dậy, Mã Khiếu Phong, Lâm Thu Cốc cùng ở đây ủng hộ Dương Vạn Cừu cái khác mấy cái trưởng môn cũng đều đứng lên, từng cái khí thế hung hăng hướng phía đầu bậc thang đi đến. Đang, Diệp Phi cầm trong tay chén trà để lên bàn, nhàn nhạt nói, phàm là đêm nay dưới cái này lâu, về sau liền cùng cổ võ hiệp hội lại không có bất kỳ quan hệ gì, cũng đem Vĩnh Cửu mất đi gia nhập cổ võ hiệp hội tư cách. Tốt, hiện tại có người nào muốn đi, có thể rời đi, ta cam đoan không ngăn trở.